Tang Phỉ Phỉ mở miệng nói ra, vợ trong kia cái đường khẩu về sau liền từ Sở Hùng đảm nhiệm quản sự.
Sở Hùng.
Đám người hơi sững sờ, cái tên này nghe cảm giác có chút quen hay, rất nhanh liền có nhân phản ứng lại, cái này Sở Hùng không phải thì phải Diệp Tinh thủ hạ sao?
Kịp phản ứng nhân, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào Diệp Tinh trên người.
Diệp Tinh bình chân như vại dựa vào trên ghế, từ họp đến bây giờ, hắn chẳng hề nói một câu, nếu sự tình đã trải qua đều giao cho Tang Phỉ Phỉ, tùy tiện hắn là không biết nói chuyện.
Diệp Tinh không nói lời nào, cũng không có đại biểu không vậy lực chấn nhiếp, những người này ngược lại không dám đứng ra phản đối.
Bất quá yên lặng chốc lát, vẫn là có người mở miệng hỏi, đương ra, cái này Sở Hùng cũng không phải là chúng ta Hồng Môn nhân, vừa lên đến liền để hắn ngồi lên quản sự vị trí, cái này sợ là không phù hợp quy củ đi.
Ngươi phải cùng ta giảng quy củ phải không?
Tang Phỉ Phỉ nhìn hắn một cái nói, đêm qua, Sở Hùng xuất lĩnh lấy hắn huynh đệ nhất cử diệt đường 6 cái đường chủ, không vậy bọn hắn, các ngươi còn muốn chiếm đoạt đường.
Sợ là này lại các ngươi đầu người đã để đường tiểu đệ lấy ra làm bóng đá đi.
Ngươi phải cùng ta giảng quy củ, liền đem ngươi phân đến đường địa bàn lấy ra lại nói.
Tang Phỉ Phỉ lời nói, khiến cho người này quản sự á khẩu không trả lời được, chỉ được xấu hổ cười nói, đương ra, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là sợ các huynh đệ có ý kiến, lúc này mới sẽ đứng ra hỏi một chút.
Hắn hai câu nói liền đem nổi ném cho ở đây tất cả mọi người không phải người ngu, lập tức cho thấy ủng hộ Tang Phỉ Phỉ quyết sách.
Người này quản sự thấy thế, đành phải hậm hực ngồi xuống.
Cứ như vậy, nguyên bản võ bên trong địa bàn, lại thêm đường một chút địa bàn tất cả thuộc về Sở Hùng bọn hắn.
Nguyên bản đường khẩu bản bộ bị Sở Hùng bọn hắn phế bỏ, chiếm lấy là Tinh Huy Bảo An công ty.
Nơi này sẽ xem như Hồng Môn mới đường khẩu, quản lý vùng này.
Về phần Diệp Tinh, Tang Phỉ Phỉ chỉ đối với đám người nói một câu nói, Diệp Tinh là nam nhân ta, các ngươi nhìn thấy Diệp Tinh, liền như là nhìn thấy ta cái này đừng ra. Nếu là có nhân dám đối với hắn có chút bất kính, liền là hướng ta Tang Phỉ Phỉ bất kính, đối với toàn bộ Hồng Môn bất kính.
Kỳ thật coi như Tang Phỉ Phỉ không nói, cũng không người nào dám đối với Diệp Tinh bất kính.
Một cái có được có thể trong một đêm diệt đi đường thực lực nhân nam nhân, sợ là ngày sau, toàn bộ Hoài Hải thị thế lực ngầm sẽ chỉ đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật.
Chương 187, Thiệp sinh nhật, 1.
Nguyệt Hoa mới lên.
Song Long vườn sinh thái mô nơi ở.
Trong khuê phòng. Tống Man cầm mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn mình trước mặt mẫu thân, gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn có chút mân mê đến, nhìn qua rất không vui.
Cầm cầm, mama cùng cha đặc biệt từ nước ngoài hồi đến cấp ngươi sinh nhật, liền để ngươi như thế không vui sao?
Phu nhân cách gan mặc Tống Mẫu hơi cáu, nhìn lấy đã lớn lên, trở nên như thế phong hoa tuyệt đại nữ nhi, trong lòng cũng có một chút cảm giác tự hào, đây chính là nàng sinh nữ nhi.
Kỳ thật con gái có đẹp lắm không, lại hơn phân nửa gen đều bắt nguồn từ phụ mẫu. Nhìn Tống Mẫu hiện tại bộ dáng liền có thể nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là không kém hơn bây giờ Tống Man cầm mỹ nữ.
Nào có a, các ngươi có thể trở về nữ nhi đương nhiên là vui vẻ.
Thế nhưng là, tại sao phải tổ chức kia là cái gì yến hội a, nhất định phải làm nhiều như vậy con rồi đến.
Nguyên bản Tống Man cầm chỉ là muốn mời Diệp Tinh, Đường Viên còn có Chu Tịnh ba người bọn họ đến, vô cùng đơn giản náo nhiệt một chút là có thể, chưa từng nghĩ hôm qua cha mẹ của nàng đột nhiên trở về từ nước ngoài gấp trở về. Nói cái gì muốn cho nàng xử lý sinh nhờ ẩn party, kết quả mở tiệc chiêu đãi rất nhiều nhân, có thể nói toàn bộ Hoài Hải thị một nhiều hơn phân nửa danh lưu hôm nay đều tới, thậm chí còn có không ít nơi khác hào phú.
Cái gì con rồi a?
Tống Mẫu nhẹ nhàng ước lượng nữ nhi cái chán, cái nha đầu này, ngày bình thường ở bên ngoài nhìn qua thật biết kết giao bằng hữu, nhưng đến bây giờ mới thôi còn không có nói qua một người bạn trai, để cho nàng cái này làm mụ mụ sao có thể không nóng này đâu.
Giống bọn hắn loại này gia đình. Hai tử đến rồi nàng cái tuổi này bình thường đều đính hôn, dạng này vô luận bọn hắn ở bên ngoài chơi như thế nào chí ít người trong nhà biết rồi, không bao lâu liền sẽ sau khi ổn định tâm thần.
Chúng ta mời đều là thương nghiệp trên sân thai to mặt lớn nhân gia công tử, đều là tuổi trẻ tài cao tài tuấn, gia thế cùng chúng ta cũng phù hợp, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cha mẹ cũng không thể vẫn luôn mặc kệ ngươi đi.
Nói đến đây, Tống Mẫu có chút áy náy nhìn lên trước mặt nữ nhi, những năm này bọn hắn xác thực trên một điểm này làm có chút không tốt.
Dù sao hai người bọn họ đều bận rộn, đối với nữ nhi quan tâm so sánh đại bộ phận gia đình mà nói đều muốn ít nhiều, khả năng đây cũng là nữ nhi hiện tại dưỡng thành dạng này tính tình nguyên nhân, xét đến cùng vẫn là bọn hắn sai lầm. Cho nên bọn hắn bây giờ chuẩn bị hảo hảo di bổ nữ nhi.
Vậy các ngươi trước kia mặc kệ, hiện tại để ý tới.
Tống Man cầm ủ cục thì thầm nói, lại là không để cho Tống Mẫu nghe được, phụ mẫu có thể trở về nàng là rất vui vẻ, thế nhưng là vừa về đến, bọn hắn liền bắt đầu trương la tiệc sinh nhật. Người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra.
Thượng lưu xã hội có thượng lưu xã hội quy củ,
hơn nữa mỗi cái địa phương đều có khác biệt. Giống như là tại Hoài Hải thị thì có một cái như vậy quy tắc ngầm, nhà ai có vừa độ tuổi nữ nhi, tại không có quyết định muốn hay không bắt đầu cho nàng tìm phù hợp kết hôn nhân tuyển trước đó chắc là sẽ không cho nàng tổ chức lớn sinh nhật. Mà một khi bắt đầu tổ chức lớn liền chứng minh hiện tại đã có loại ý nghĩ này. Lúc này thu đến mời, đều là vào nhà này mắt người. Tại Tống gia truyền ra muốn cho Tống Man Cầm xử lý tiệc sinh nhật về sau, tất cả Hoài Hải thị cái gọi là thanh niên tài tuấn nhóm đều là lăm le đứng lên. Không nói đến Tống Man Cầm người, chỉ nói Tống gia, đối với phần lớn người đều là một phần cực lớn dụ dỗ. Có thể trở thành Tống gia con rể, bản thân liền là đối với gia tộc mình hoặc là xí nghiệp một loại lớn mạnh, chớ nói chi là, vẹn vẹn Tống Man Cầm người này đối với những người này mà nói liền có một loại phi thường lớn lực hấp dẫn. Tống Man Cầm nhân xinh đẹp không nói, càng là danh xưng gái hồng lâu, cái danh hiệu này cũng không phải đến không, chí ít tại quan hệ nhân mạch phương diện Tống Man Cầm xử lý phi thường cái thỏa đáng, nếu như có thể đem nàng cưới vào cửa, như vậy đối với ngày sau gia tộc sinh ý khẳng định có hết sức lớn trợ giúp. Thậm chí có nhân vụng trộm làm ra một cái thống kê, tại Hoài Hải những công tử ca này nhóm trong lòng, Tống Man Cầm là tuyệt đối đứng hàng trước nhất đối tượng kết hôn. Tốt, nghe lời, ta với ngươi cha còn không có ngươi tưởng tượng phong kiến như vậy, mở cái này tiệc sinh nhật tự nhiên cũng là xem chính ngươi ưa thích, ngươi ngày bình thường tiếp xúc nhân cũng không ít, tuy nhiên lại không có một cái nào vào ngươi mắt, dứt khoát chúng ta liền trực tiếp đem cái này tất cả lên được mặt bàn người trẻ tuổi tìm đến, chính ngươi tuyển. Tống Mẫu nhìn nàng có chút bài xích, không khỏi mềm nhũn mềm giọng âm. Tống Man Cầm nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, ai nói không có người vào mắt của ta. Chỉ là các ngươi không biết thôi. Nghĩ vậy, trong đầu của nàng không khỏi hiện ra một người thân ảnh, mặt hơi có chút đỏ lên. Tốt, ngươi mau mau cách ăn mặc một chút, tất cả mọi người ở phía dưới chờ ngươi đấy. Tống Mậu giống như không vậy phát hiện Tống Man Cầm sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng thúc giục nói. Hôm nay Tam Gia Gia người cũng tới. Thực sao? Nghe được Tam Gia Gia, Tống Man Cầm phiền muộn lập tức liền quét sạch. Nàng hết thể có ba cái Gia Gia, thân Gia Gia sắp xếp hành lão nhị, còn lại đại Gia Gia cùng Tam Gia Gia đều là đường Gia Gia. Không quá sớm tại Tống Man Cầm 3-4 tuổi thời điểm, đại Gia Gia cùng thân Gia Gia liền lần lượt vì bệnh qua đời. Mà bởi vì phụ mẫu thường xuyên đi công tác, cho nên khi còn bé Tống Man Cầm cơ hồ liền ở tại Tam Gia Gia trong nhà, thẳng đến nhà bọn hắn mấy năm trước đem đến Song Long vườn sinh thái, Tống Man Cầm cũng càng dài càng lớn, không muốn tổng phiền phức Tam Gia Gia mới có thể một người ở chỗ này. Bất quá, nàng và Tam Gia Gia cảm giác lại là càng ngày càng tốt, tại Tống Man Cầm nội tâm, Tam Gia Gia địa vị thậm chí so cha mẹ của nàng cao hơn. Hôm nay nàng sinh nhật, biết được Tam Gia Gia sẽ đến, Tống Man Cầm tự nhiên là hài lòng không chịu nổi rồi. Trong màn đêm Hoài Hải thị cũng không có theo mặt trời rơi xuống mà yên tĩnh lại, mà là càng ngày càng náo nhiệt, xa hoa trụy lạc, các loại phong phú sống về đêm vừa mới bắt đầu. Tại tòa thành thị này nguyên bản 10 phần yên tĩnh vùng ngoại thành, lúc này chính tiếng người huyên náo. Từng chiếc xa hoa ô tô có trật tự lái vào Song Long vườn sinh thái. Trong ô tô đi ra từng vị thân mang lộng lẫy, khí chất bức người người trẻ tuổi. Tuy nói là có nam có nữ, thế nhưng là trong đó lại là nam nhân chiếm đa số. Bọn hắn từng cái xuất khí bức người, đồng thời đều có chút hưng phấn cùng khẩn trương. Mà ở những cái này xa hoa trong ô tô ở giữa, một cỗ so sánh dưới điệu thấp nhiều Toyota phụ là nhiều chậm rãi lai vào. Mặc dù Toyota phụ là nhiều cũng coi là tốt nhất xe, thế nhưng là tại chiếc này chiếc Porsche, Ferrari, làm bùa hủa ý nì ở giữa tuyệt đối là nghèo rất mùng tơi hộ. Ta ngày, những người này từng cái là đều đem mình khổng tức bình phong cho xé ra a. Đường viên từ trên xe đi xuống, khắp khuôn mặt là làm quái. Nhìn lấy những cái kia ngày bình thường mặc dù giả vờ giả vịt, thế nhưng là trong âm thầm cái gì chuyện xấu xa cũng làm đi ra hôn đản hiện tại một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, hắn luôn cảm giác đặc biệt kỳ quái. Lão đại, sớm biết hai ta cũng đi thu được một bộ định chế Âu phục mặc một chút, liền hai ta cái này một thân, đi vào đoán chừng còn không bằng nhân viên phục vụ xa hoa. Nghe đường viên tiểu tử này lời nói, Diệp Tinh cười nhạt một tiếng, Tinh Huy bảo an công ty vừa mới tiếp nhận hồng môn một cái đường khẩu còn có đường một chút địa bàn, đang bể bụn túi bụi. Nếu như đây không phải Tống Man Cầm tiệc sinh nhật, đoán chừng người khác sẽ không tới. Man tỷ cũng không nói sớm một chút muốn đến nhiều người như vậy, sớm biết trong âm thầm sớm giúp nàng tổ chức sinh nhật liền tốt. Chu Tịnh một thân hợp thể tiểu lễ phục, sẽ trên người khí tức thanh xuân triển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là đứng ở nơi đó có chút giận cười thật giống như đem chung quanh chỗ có quang mang hấp dẫn tới. Để người không thể coi nhẹ. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Chu Tịnh liền toàn thân không thoải mái, nàng thực sự không thích đứng được với loại trường hợp này. Chương 188, tiệc sinh nhật, 2. Chu Tịnh một thân hợp thể tiểu lễ phục, sẽ trên người khí tức thanh xuân triển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là đứng ở nơi đó có chút giận cười, thật giống như đem chung quanh chỗ có quang mang hấp dẫn tới. Để ngươi không thể coi nhẹ. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Chu Tịnh liền toàn thân không thoải mái, nàng thực sự không thích đứng được với loại trường hợp này. Kỳ thật không chỉ là Chu Tịnh, Diệp Tinh cùng Đường Viên cũng không nghĩ tới Tống Man Cầm sẽ tổ chức lớn sinh nhật yến. Diệp Tinh đến còn tốt, hắn biết rồi Tống Man Cầm ra cảnh không tệ, hơn nữa người ta vẫn là gái hồng lâu, xử lý loại này sinh nhở ợt mặt tỷ cũng coi như rất bình thường. Ba người bên trong, giật mình nhất ngược lại là Đường Viên. Nhà bọn hắn mặc dù còn không tính đỉnh cấp hào phú, nhưng cũng biết Hoài Hải thị thượng lưu xã hội một chút quy tắc ngầm, cho nên biết rồi Tống gia xử lý lớn như vậy tiệc sinh nhật dụng ý. Xem ra Tống gia đây là định cho Tống Man Cầm tìm như ý lang quân. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Ba người cùng một chỗ hướng về Tống Man Cầm gia đi đến. Đến rồi môn khẩu, một thanh niên chính cản ở nơi đó, tựa hồ tại dùng di động gửi nhắn tin. Đây không phải công tử nhà họ Vương sao? Làm sao, là muốn làm chặn đường gâu sao? Đường Viên mới mở miệng chính là để cho người ta khí muốn chết, người tuổi trẻ kia quay đầu lúc này mới nhìn thấy sau lưng Đường Viên. Ta chính là chặn đường tối đa chỉ có thể bị nhân gọi chặn đường gâu, một ít người nếu là chặn đường gâu xưng hô có thể không quá thích hợp, chỉ có thể nói là chặn đường heo đi. Người trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng, trở về Đường Viên một câu. Người này gọi Vương Tư Viễn, cùng Đường Viên hai người nhận biết, nhưng tuyệt đối không tính là bằng hữu gì, bởi vì bọn hắn hai nhà tại sinh ý đi lại bên trên từng có qua không thoải mái, có thể tính làm là cựu nhân đi. Cái này Vương Tư Viễn từ hóa trang đến xem lời nói đúng là so Đường Viên đỡ một ít. Thế nhưng là một mặt son phân khí, thân thể yếu đuối giống như một trận gió liền có thể quét đi. Mọi người đều nói chó ngoan không cản đường, xem ra ta hôm nay gặp được là một cái chó dữ. Đường Viên mắng trả lại. Tốt, lão mập, cái này Vương công tử một mặt chết yểu giống, ngươi nói thêm mấy câu nữa nếu là hắn trong cơn tức giận thuộc về Tây, ngươi còn muốn gánh trách nhiệm đây, cũng không biết hiện tại tức chết người muốn hay không đền mạng. Diệp Tinh người này đừng ma bệnh không có, liền là phi thường bao che khuyết điểm, người này nói Đường Viên là heo. Hắn tự nhiên là sẽ không tùy ý nhịn xuống đi. Vương Tư Viễn vừa muốn cãi lại, ánh mắt lại là vượt qua Diệp Tinh thấy được phía sau hắn Chu Tịnh, con mắt lập tức có chút sáng lên, ho nhẹ một tiếng, thật giống như là muốn để cho người khác chú ý tới hắn đồng dạng. Một bộ phong độ thân sĩ bộ dáng. Vị huynh đệ kia nói đùa, ta mặc dù không phải loại kia cường kiện nhân, nhưng thân thể cũng không tệ lắm. Hơn nữa, ta theo Đường Viên huynh đệ cũng là nhiều năm như vậy bạn tốt. Gặp mặt nói giỡn hai câu như thế nào lại để vào trong lòng đâu. Động tác phối hợp biểu hiện trên mặt, hoàn toàn một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Kẻ hèn này Vương Tư Viễn, kết giao bằng hữu thế nào? Khẽ vươn tay, liền muốn cùng Diệp Tinh nắm tay. Diệp Tinh mỉm cười, hắn còn chưa mở miệng, phía trước Đường Viên cứ nói, kết giao bằng hữu tốt, có thể kết giao bằng hữu quý ở chân thành, thế nhưng là như ngươi loại này không chân thành nhân, sao có thể giao đâu? Mở miệng liền là nói dối, gạt người là ngươi năng khiếu sao? Đường Viên cười toe toét chắn Diệp Tinh trước mặt, nhận lấy Vương Tư Viễn tay. Ta Đường Viên nhưng không có ngươi nhiều năm như vậy hảo bằng hữu. Đường Viên nói lời này thời điểm còn cố ý tại nhiều năm hảo bằng hữu mấy chữ này bên trên nhấn mạnh. Đường Ban Tử, nơi này chính là Tống Man Cầm tiệc sinh nhật, ngươi hổ nháo lời nói cẩn thận trên mặt không dễ nhìn. Tại ở gần Đường Viên thời điểm, Vương Tư Viễn trầm giọng nói ra. Loại thời điểm này nháo sự lời nói, nhưng là muốn cho ra môn mất mặt. Một bên nói như vậy lấy, Vương Tư Viễn một bên tựa ở Đường Viên bên người, bày làm ra một bộ hảo bằng hữu bộ dáng. Nhìn ra trong lòng nghĩ thâm trầm phương diện, Đường Viên là không bằng người này. Mà người này nhìn như cùng Đường Viên nói chuyện, còn áp sát như thế, người ở bên ngoài xem ra là được là bạn tốt một dạng. Vương Tư Viễn một bên tới gần mấy người, vừa hướng lấy đằng sau Chu Tịnh đi đến. Cái kia mặt mũi tràn đầy chính nhân quân tử dạng, tại Diệp Tinh xem ra là muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Vị Mỹ nữ kia, lần đầu tiên tới Tống gia đi, ta theo Tống Man Cầm là bạn tốt, người đây. Vương Tư Viễn một bên hỏi lời nói, mang trên mặt một tia thân cận. Ta là Man tỷ đồng học. Chu Tịnh nhìn Vương Tư Viễn một chút, mặc dù mặt mỉm cười, lại có chút lui về phía sau hai bước, cùng Vương Tư Viễn tận lực kéo ra mấy phần khoảng cách. Vương Tư Viễn trên mặt không có một chút xấu hổ, ngược lại cùng một bên Diệp Tinh nói đến lời nói. Vị huynh đệ kia nhìn qua vẫn rất lạ mắt đây, không biết là công tử nhà nào đó a. Tiểu tử này cơ bản nhất nhị thế tổ tố chất vẫn có. Nếu như không hiểu biết lời nói, nhìn qua nhân giống như còn rất khá. Ta nơi đó là cái gì công tử? Nếu như không phải cùng Tống Man Cầm là đồng học nhất lên một chút quan hệ, sao có thể tiến vào loại địa phương này? Diệp Tinh nhàn nhạt nói một câu nói như vậy, sau đó liền không nói nhiều. A, nguyên lai là đồng học. Vương Tư Viễn con mắt có chút nhất chuyển, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, có thể thêm chút lưu ý, liền có thể nhìn ra hắn ánh mắt bên trong khinh thị. Bất quá đi qua ngắn ngủi khinh thị về sau, Vương Tư Viễn ánh mắt lại biến hóa mấy phần. Hôm nay tới tham gia Tống Man Cầm tiệc sinh nhật thế hệ tuổi trẻ nhóm, cơ hồ đều là phú nhị đại, về phần đến mắt là cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mặc dù hôm nay đánh lấy cờ hiệu Tống Man Cầm tiệc sinh nhật, nhưng trên thực tế càng giống là vì Tống Man Cầm chuẩn bị hội coi mắt. Dưới loại tình huống này, Tống Man Cầm nếu như muốn mời đồng học, nhất định sẽ mời cùng với nàng muốn tốt khuê mật loại hình đồng học, làm sao sẽ còn mời nam đồng học, xem ra cái này gọi Diệp Tinh, cùng Tống Man Cầm quan hệ khẳng định không tầm thường. Cho nên vô ý thức, Vương Tư Viễn đã đem Diệp Tinh trở thành đối thủ cạnh tranh. Về phần Đường Viên, trực tiếp liền bị Vương Tư Viễn không để ý đến, liền Đường Viên hình tượng này, Tống Man Cầm nếu có thể ưa thích hắn, cùng ưa thích một cái heo có cái gì khác nhau. Lão đại, cái này Vương Tư Viễn nhìn bề ngoài mặc dù chỉ là cái thiếu gia ăn chơi, thế nhưng là tâm cơ đầy đủ thâm trầm, vừa rồi hắn nhìn ngươi ánh mắt có chút không đúng, cẩn thận chớ bị hắn âm. Đường Viên thường xuyên cùng loại này nhân liên hệ, xem xét có thể liền có thể nhìn cảm thấy Vương Tư Viễn ánh mắt có vấn đề, lập tức tại Diệp Tinh bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta có thể nhìn không ra sao. Diệp Tinh cười cười. Nơi này là Man tỷ tiệc sinh nhật, nếu là hắn không tìm đến sự tình lời nói, cũng không cần để ý đến hắn. Tống Man Cầm ra tiệc sinh nhật chuẩn bị phi thường xa hoa, trong phòng các loại rượu đỏ đồ uống, kinh điển bánh ngọt quà vặt, mỹ vị cái gì cần có đều có. Sau khi vào nhà, Diệp Tinh tùy tiện tìm chỗ ngồi liền ngồi xuống. Yến hội đến nữ sinh cũng không ít, Đường Viên cảm giác đến phát chán, dứt khoát chạy tới cùng nữ sinh bắt chuyện đi. Chu Tịnh mới vừa vào đến liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, làm nàng hảo không được tự nhiên, dứt khoát trực tiếp chạy tới phòng ngủ tìm Tống Man Cầm. Mà lúc này, Vương Tư Viễn chính đối yến trong hội một người thấp giọng thì thầm lấy, người này nghe hắn nói chuyện về sau hơi khẽ to mày, lập tức hướng Diệp Tinh cái phương hướng này nhìn qua. Đã biết. Nói xong câu đó, người này đứng dậy, đi về phía Diệp Tinh. Chương 189, tiệc sinh nhật, 3. Chỉ thấy cái kia nam tử cao lớn chậm rãi đi đến một người ngồi ở sừng bên trong rơi lẳng lặng uống nước Diệp Tinh bên cạnh, thanh âm trầm thấp nhìn lấy Diệp Tinh nói, Man Cầm cùng ngươi không phải một cái thế giới nhân, ngươi không nên áp sát như thế. A. Diệp Tinh ngẩng đầu, nhìn lấy người này trước mặt, mặt mũi tràn đầy lanh khốc, một bộ lạnh lẽo cô quạng bộ dáng, bất quá coi như lớn lên đẹp trai, ăn mặc bên trên cũng có thể nhìn ra liền xem như ở nơi này không phú thì quý yến trong hội, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất cái kia một nhóm. Đều nói đời thứ ba mới có thể ra một cái quý tộc, trên người người này để lộ ra tức giận chết, cho người ta cảm giác chính là một cái đứng ở cao vị bên trên quan sát chúng sinh quý tộc. Ý ngươi là Tống Man Cầm là người ngoài hành tinh, hoặc là quỷ. Nghiên ngẫm nhìn lấy người này, mặc dù hắn đang uy hiếp bản thân, thế nhưng là không biết vì cái gì, chính là để cho người ta sinh không nổi phản cảm, loại cảm giác này Diệp Tinh còn là lần đầu tiên có. Tống Man Cầm sẽ là chúng ta Triệu gia con dâu, điểm này ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Người này thâm trầm nhìn lấy Diệp Tinh, giống như chờ đợi hắn tán đồng. Tiểu bằng hữu, từ nhỏ không chịu qua đả kích đi. Diệp Tinh cười nhẹ biết rồi bị cự tuyệt cảm thụ sao. Cái gì? Người kia hơi sững sờ, lạnh lùng trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, hắn làm việc từ trước đến nay đều là đi thẳng về thẳng. Lúc này nghe Diệp Tinh nói chuyện còn có chút không quen. Nếu quả thật không vậy lời nói, ngươi nên rất nhanh liền có thể cảm nhận được. Còn nữa, ta ngay cả ngươi là ai đều không biết, ngươi liền đến nói những cái này. Có ý tứ sao? Nói xong, Diệp Tinh cúi đầu xuống tiếp tục uống bản thân nước. Người kia hơi sững sờ, sau đó chỉnh ngay ngắn thân thể. Triệu gia, Triệu Đình Bật, mới là ta thất lễ. Nói xong lời này Triệu Đình Bật còn thấp hạ thân có chút cúi đầu biểu thị bản thân xin lỗi. Mà đang nghe được hắn nói như vậy về sau, Diệp Tinh là khẽ nâng lên đầu, xem ở ngươi người này vẫn rất thú vị bộ dáng, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Diệp Tinh nói đứng người lên. Không nên tùy tiện tin tưởng lời nói của một bên. Không là tất cả mọi người không dám ở trước mặt ngươi nói láo. Nói xong lời này, Diệp Tinh liền quay người rời đi. Mà lưu tại nguyên chỗ Triệu Đình Bật là hơi hơi ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Diệp Tinh rời đi bóng lưng, cảm giác người này giống như không hề giống trước đó người kia nói, lại là dây dưa Tống Man Cầm nhân. Nói như vậy, hiển nhiên, vừa rồi hắn là bị làm vũ khí sử dụng. Một bên khác Diệp Tinh còn chưa đi ra bao xa lại là lại một lần nữa bị chặn lại. Mà lần này ngăn tại Diệp Tinh trước mặt, là một nữ nhân. Một cái phi thường gợi cảm nữ nhân, dày đặc cũng không yêu diễm chẳng dùng, vừa đúng dáng người, dù hoặc cũng không phong tao phong tình. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ ở thấy được nàng trong chớp mắt liền bị nàng hấp dẫn, ánh mắt theo nàng mà động, tâm tư theo nàng mà động. Vương Tư Viễn liền loại mỹ nữ này đều mời được sao? Diệp Tinh bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Không liên quan Vương Tư Viễn sự tình, ta biết hắn là nghĩ gạt ta, có thể không có lửa làm sao có khói, là ta vẫn là muốn gặp một lần Vương Tư Viễn trong miệng. cái kia có thể làm cho Man Cầm nhớ mãi không quên nam nhân rốt cuộc là tình hình gì? Đến cùng có cái gì mị lực? Nữ nhân này tựa hồ đối với Tống Man Cầm rất quen thuộc, liền cử động làm đều cùng Tống Man Cầm rất giống, nhìn quanh nhà đã đến Diệp Tinh bên người, xanh miết giống như đầu ngón tay từ Diệp Tinh bụng dưới một mực trượt đến bộ ngực hắn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là Man Cầm thích ta đều sẽ so với nàng càng ưa thích. Một đôi mị hoặc con mắt xẹt qua Diệp Tinh toàn thân cao thấp, tại một cái nào đó không thể nói địa phương có chút dừng lại, Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này ánh mắt xâm lược tính là ở quá mạnh, cũng cảm giác giống như theo nàng ánh mắt, có một đôi vô hình tay trên người mình lướt qua một dạng. Nói thật, ta căn bản không quan tâm Vương Tư Viện rốt cuộc là làm sao nói với ngươi, bất quá bây giờ xem ra, cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu như ta không vậy nhìn ánh mắt ngươi lời nói, tất cả đều rất hoàn mỹ. Bất quá có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Diệp Tinh đứng thẳng người, hoàn toàn không có một chút dị dạng, hắn là người tu hành, thần thức cường đại, một người bình thường dù cho lại mị hoặc cũng vô pháp đột phá tâm hắn cảnh. Trên cái thế giới này mỗi người tồn tại đều có tồn tại lý do, bất kể là tận lực cũng tốt, vô ý thức cũng tốt, cũng đừng đi bắt chước người khác, dạng này rất có dễ dàng mê thất bản thân. Còn nữa, ngươi ăn mặc dạng này đi vào đường nhân trong tiệc sinh nhật. Xem ra ngươi là quên đi ai mới là trận này hiến hội chủ giác. Nhưng mà này còn là người ta sân nhà. Chờ nhân vật chính vừa ra tới lời nói, chỉ sợ mặc kệ ngươi là thiếu nữ thanh xuân vẫn là mê người đều chỉ có thể lưu lạc làm phối giác. Thản nhiên quay người lại, Diệp Tinh đường kính bỏ qua cho nữ nhân này, dung mạo tại đẹp, cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, mãi mãi cũng không ngăn cản được tuế nguyệt dấu vết. Chỉ có tâm linh đẹp, mới là vĩnh hằng đẹp. Nữ nhân kia lưu tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn lấy Diệp Tinh rời đi phương hướng. Người này thật đúng là đặc biệt à, rõ ràng ở cái này tràn đầy hoa khổng tức tiệc sinh nhật phía trên, hắn chỉ là một cái bình thường nhất để cho người ta ngay cả nhìn cũng không thấy vai phụ. Thế nhưng là trong lúc lơ đãng để lộ ra tức giận tức lại làm cho nhân lần nữa quên hắn phối hợp diễn thân phận, ngược lại hắn đứng ở nơi đó giống như là thiên sinh nhân vật chính đồng dạng. Đúng lúc này, đột nhiên, trong đại sảnh truyền đến một đời mịt rộ phồn thấp giọng thử âm. Tiệc sinh nhật, hiện tại bắt đầu, có mời chúng ta hôm nay nhân vật chính. Nhân vật chính hai chữ vừa ra, lầu hai đại môn chậm rãi mở ra. Tống Man cầm theo Tống Mẫu từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, từng bước một, toàn bộ yến hội ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng. Nàng thật giống như nữ vương một dạng dò xét bản thân con dân, một thân dạ phục màu đen sẽ toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại một đôi vai, cắt xén vừa vặn lễ phục dạ hội mặc dù không có chút nào nhiều bại lộ một phần da thịt, nhưng ở ánh đèn chiếu xuống để cho nàng trắng non xương quai xanh hiển lộ ra một loại kinh người gợi cảm. Toàn bộ trong biệt thự tĩnh phảng phất một sợi tóc rớt xuống đất thanh âm cũng biết tích có thể nghe tất cả mọi người cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy cái kia tách ra kinh người mỹ nữ vương chậm rãi đi tới nhân vật chính. Vị trí. Cảm ơn mọi người tới tham gia ta tiệc sinh nhật. Thẳng đến chính nàng phá vỡ yên tĩnh, mọi người mới giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng bắt đầu vỗ tay đứng lên. Mà trên trần nhà to lớn đèn treo thì là chậm rãi từ trên trần nhà rơi xuống. Tại sâu dưới đèn nhân đều hơi kinh hãi, lại phát hiện, vậy nơi nào là cái gì đèn treo, lại là một cái cự đại bánh sinh nhật, theo bánh ngọt chậm rãi rơi xuống, phía trên tinh xảo nến sinh nhật chậm rãi đốt, bánh ngọt vững vàng rơi xuống Tống Man Cầm trước mặt. Nàng nhẹ nhàng thổi, bánh ngọt bên trên ngọn nến theo gió mất. Man Cầm vừa dài một tuổi. Trong bóng tối mọi người tựa hồ nghe được yến hội nhân vật chính nhẹ giọng thở dài, trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại, này thời gian là sai lầm cảm thụ. Vừa dài một tuổi, cho nên mới càng đẹp. Một bên Chu Tịnh nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy, Tống Man Cầm hướng về phía nàng mỉm cười, tựa hồ là đang cảm tạ nàng. Chương 190, thiệt sinh nhật, 4. Ánh đèn xuất hiện lại, mọi người ngạc nhiên phát hiện, trên trần nhà đèn treo vậy mà vững vàng ở phía trên treo. Mà bánh ngọt thì là chính chính đặt tới trên mặt bàn. Sinh nhật vui vẻ. Đám người cùng kêu lên hát lên khúc ca sinh nhật. Trong góc, một nữ nhân nhìn lấy một màn này, có chút thở dài, quét đi trên mặt mình một mực mang theo mỹ lệ, gợi cảm mặt nạ. Là, người kia nói không sai, ở cái địa phương này, Tống Man Cầm vĩnh viễn là nhân vật chính, người khác vô luận như thế nào không cách nào đứng ở trước người nàng. Cảm tạ các vị đến tiểu nữ tiệc sinh nhật, ở đây đều là thanh niên tài tuấn, chỗ làm việc tinh anh. Tống Man Cầm phụ thân vốn chuẩn bị một đống lớn lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng nhưng không có nói lên vài câu. Hắn biết rồi hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì những người này đều nghe không lọt, mà để bọn hắn như thế thất hồn lạc phách không đặc biệt nhân đúng là mình nữ nhi. Đối với dạng này tình huống làm một người cha, hắn là lại tự hào lại có chút lòng chua xót. Hát xong khúc ca sinh nhật, chúc phúc xong sinh nhật vui vẻ, tiếp xuống phân đoạn, chính là lễ vật, loại này tiệc sinh nhật, đối với lễ vật là phi thường coi trọng. Không chỉ là vì tại đối mặt Tống gia lựa chọn thời điểm có thể làm cho Tống gia lau mắt mà nhìn, trọng yếu nhất là, loại này lễ vật đại biểu là bản gia tộc mặt mũi. Hoa Hạ xưa nay đã như vậy, thích nhất giảng chính là lễ nghi, giảng là nhân tình, mặt mũi chính là một cái gia tộc tại đối mặt ngoại giới lúc hậu gia tộc hình tượng. Cho nên, vì giờ khắc này, những cái này thanh niên tài tuấn nhóm đều là ma quyền sát trưởng tốn không ít tâm tư, mỗi người đối với mình lễ vật đều là cực kỳ có lòng tin. Cái thứ nhất tặng quà nhân phi thường trọng yếu, nhưng là cũng không phải là những thứ này tài tuấn nhóm muốn. Thế là một mực trốn ở Tống Man Cầm sau lưng Chu Tịnh liền đứng dậy, lấy ra bản thân vì là Tống Man Cầm chuẩn bị lễ vật. Đây là một cái dài bằng ngón cái hàng hiệu, mặt sau là một cái tượng Phật, chính diện thì là thể triển khắc Tống Man Cầm ba chữ, dùng tài liệu là chất gỗ. Tại trường hợp này dưới, cho ra một cái như vậy lễ vật, đại biểu cho Chu Tịnh hy vọng Tống Man Cầm có thể thân thể khỏe mạnh, là một loại phi thường tốt mong ước. Đương nhiên, Chu Tịnh ra cảnh, đưa càng nhiều là tấm lòng thành. So với tới này phú hảo, tự nhiên là phải kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không hành lễ nhẹ tình ý trọng, Tống Man Cầm tự nhiên có thể nhìn ra Chu Tịnh tấm lòng thành, lúc này tiến lên ôm Chu Tịnh, nhìn lấy hai cái ôm cùng một chỗ người ngọc, thanh niên tài tuấn nhóm không khỏi từng cái trong lòng phát nhiệt, hai cái này đều là tuyệt sắc, nếu như có thể đạt được một cái, tuyệt đối là vô cùng hạnh phúc một sự kiện, nếu là có thể hưởng hết tề nhân chi phúc. Chậc chậc chậc, chỉ là ngâm lại cũng là người ta chân như nhũn ra a. Chu Tịnh đưa xong lễ vật, ngay sau đó một lão già đi ra. Xem ra, cái này lão tử ước chừng 70 tuổi trên dưới, đầu đầy hoa râm tóc ngắn, thân thể bao nhiêu có một chút điểm còng xuống, nhưng tinh thần khí lại là hết sức tốt. Tam gia gia. Tống Man Cầm thấy được lão giả sau hết sức kích động, lão giả này không đặc biệt nhân, chính là Tống Man Cầm Tam gia gia, Tống Hải Phong. Tống Hải Phong nhẹ gật đầu, một mặt từ ái nhìn lấy Tống Man Cầm, từ hắn ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được đến cỡ nào ưa thích cháu gái này. Hắn từ một bên lấy ra bản thân chuẩn bị lễ vật tốt. Là một cái lam bảo thạch xuyên thành vòng tay, mắt sắc nhân một chút liền thấy được tại lam bảo thạch trung ương nhất, là một khỏa chân châu lớn nhỏ lam toản. Bộ dáng cùng loại trong truyền thuyết Hải Dương Chi Tâm. Cái này là năm nay giai sĩ đắt phòng đấu giá đánh ra cái kia một cái Đức Quốc nữ vương đeo lam toản vòng tay tỉ muội vòng tay. Nghe nói cái vòng tay này người thiết kế ở nơi này một ngành loại bên trong vẹn vẹn liền thiết kế như thế một đôi, Đức Quốc nữ vương cũng đành phải đến rồi trong đó một cái. Mặt khác một cái thì bị bỏ vào nổi tiếng giai sĩ đắc mại hành tiến hành đấu giá, cuối cùng lấy 600 vạn bảng Anh giá cả bị vô xuống. Tới nơi này phần lớn người đều là thương nghiệp cự đầu, tự nhiên có rất nhiều hiểu hàng, 600 vạn bảng Anh, không sai biệt lắm tương đương 6.000 vạn tiền Hoa Hạ. Không thể không nói, Tống lão gia tử đối với cái này tôn nữ là yêu thương tới cực điểm, rất nhiều thanh niên tài tuấn sắc mặt đã là khó coi không được. Ai có thể nghĩ tới tặng quà phân đoạn vừa mới bắt đầu liền đã xuất hiện chân quý như vậy lễ vật. Rất nhiều người cũng đã tự giác rời khỏi, xám xịt rời đi. Cái này 6.000 vạn lễ vật vừa ra, bọn hắn mấy trăm vạn lễ vật còn làm sao có ý tứ cầm được lên mặt đài. Bất quá cuối cùng vẫn là có một nhóm người không hề động, rất rõ ràng là đối với mình lễ vật rất có lòng tin. Vương Tư Viễn cùng Triệu Đình Bật là đều ở trong đó, hiện tại Triệu Đình Bật vẫn là lạnh lùng đứng ở nơi đó, bên cạnh đều không có cái gì nhân, giống như tới gần hắn sẽ bị đông lại mở dạng. Hiển nhiên là đã sớm biết có thể như vậy, Vương Tư Viễn ngẩng đầu. Đi tới phía trước, hắn thấy, mặc dù Triệu Đình Bật bản về ra thế còn mạnh hơn hắn bên trên một chút, thế nhưng là người này lạnh như băng, rõ ràng là muốn cầu thân, lại một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, hiển nhiên sức cạnh tranh cũng không mạnh. Tống tiểu thư, lễ vật này là kẻ hèn này cố ý từ hải ngoại mua hàng, nghe nói là thời cổ phiên bang thích nhất tiến cống đến cống phẩm. Cao nửa thước một cái hộp, sau khi mở ra, bên trong là một khỏa một thước rưỡi tả hữu cao san hô. Đỏ hồng san hô phảng phất trong truyền thuyết cây phù tang đồng dạng. Hồng san hô bản thân chính là cực kỳ chân quý, mà một bụi này hồng san hô, không chỉ có cực kỳ hoàn chỉnh, hơn nữa nhan sắc cực sâu, hiển nhiên là san hô bên trong chân phẩm, cứ như vậy một gốc hồng san hô, chỉ sợ có thể giá trị hơn ức tiền Hoa Hạ. Cũng khó trách Vương Tư Viện dám lưu lại, mọi người ở đây lễ vật có thể so với bên trên hắn tự nhiên là không có mấy cái. Ngay sau đó những người khác lễ vật liền không có chân quý như vậy. Thẳng đến Triệu Đình Bật đi lên, nhẹ nhàng lấy ra một trang giấy. Vương Tư Viện xem xét. Bất quá là một trang giấy mà thôi có thể chân quý cỡ nào. Man Cầm, ta biết ngươi không thích học đòi văn vẻ, đối với những chữ kia vẽ cất giữ cái gì đều không có hứng thú gì. Nữ hải tử ưa thích đồ vật ta cũng không quá sẽ mua, đây là ta danh nghĩa công ty 10% cổ phần. Đã trải qua chuyển nhượng đến ngươi danh nghĩa, ngươi chỉ cần ký tên là có thể. Nói xong câu đó, Triệu Đình Bật vậy mà giống tiểu hải tử một dạng đỏ mặt chạy trở về tại chỗ, bất quá đi về trên đường đã là điều chỉnh xong tâm tình. Khôi phục trước đó cái kia một bộ băng lãnh bộ dáng, mà người chung quanh lại một lần nữa hít thật sâu một hơi lương khí. Triệu Đình Bật rốt cuộc là ai, ở đây nhân không vậy không biết. kinh thành Triệu gia đại thiếu gia, từ nhỏ liền biểu hiện ra cực mạnh thương nghiệp thiên phú. Hắn danh nghĩa công ty 10% cổ phần, đây không chỉ là giá trị vấn đề, đây là dùng tiền tuyệt đối mua không được. Nếu như là người bình thường, chỉ cần có cái này 10% cổ phần liền có thể trực tiếp đưa thân đến Hoài Hải xã hội thượng lưu, a người này đã vậy còn quá dưới chết bản. Mà Vương Tư Viễn cũng là sắc mặt trắng nhợt, làm sao cũng không nghĩ tới người này vậy mà dám làm như thế. Vì là một nữ nhân, chẳng lẽ đáng ra hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới? Triệu thiếu gia, phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng, ta không thể nhận. Cho dù là Tống Man Cầm bản nhân cũng cảm thấy phần lễ vật này quá mức quý giá, nàng đối với Triệu Đình Bật chỉ là từng có mấy lần phiến diện chi giao, Tống Man Cầm đối với Triệu Đình Bật hiểu rõ cũng không tính, chớ nói chi là sẽ đối với hắn có cảm giác. Chương 191, Diệp Tinh lễ vật. Man Cầm, nếu như ngươi không thu phần lễ vật này, chính là ngại không xong. Triệu Đình Bật đạm nhiên nói ra. Không, không phải là không tốt, mà là quá quý trọng. Tống Man Cầm nói ra. Cái này Triệu gia gia đại nghiệp đại, ở kinh thành đều xem như đỉnh cấp hào phú tồn tại, Triệu Đình Bật trong tay 10% cổ phần, sự tinh giá trị sợ là có thể bù đắp được bọn hắn Tống gia 2/3 tài sản. Chỉ là một cái quà sinh nhật mà thôi, Triệu Đình Bật sẽ đưa quý giá như vậy đồ vật, đổi thành đồng dạng nữ hải tử sợ là đã sớm nhào tới lấy thân báo đáp. Triệu Đình Bật nói ra, nếu không phải là không tốt, vậy ngươi hãy thu đi, cái này đưa ra ngoài lễ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Lại nói phân thượng này, Tống Man Cầm không tiếp tục cự tuyệt, bởi vì nếu như cự tuyệt nữa lời nói, chính là không cho Triệu Đình Bật mặt mũi. Bất quá phần hiệp ước này Tống Man Cầm sẽ không đi ký tên, chỉ cần nàng không ký tên hiệp ước liền sẽ không có hiệu lực, hiệp ước không sinh hiệu, liền mang ý nghĩa Triệu Đình Bật đưa cho nàng quà sinh nhật chỉ là một tờ giấy lộn thôi. Còn có ai không? Đến lúc này, ở đây nhân cũng đã bên trên không sai biệt lắm, ngay cả Đường Viên cũng đưa một phần lễ vật, bất quá còn có một cái nhân không vậy đi lên. Diệp Tinh từ phía dưới chậm rãi đi ra. Đi ngang qua cái kia san hô thời điểm đột nhiên dừng lại thấp giọng lầm bầm một câu, ai làm mấy cây củi lửa ở chỗ này. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác ở đây mọi người nghe thanh thanh sở sở, nhắm chúng mọi người cười vang. Vương Tư Viễn nghe nói như thế nhướng mí mắt, người này như thế thô tục sao, liền san hô cũng không nhận ra sao, hắn chỉ sợ là không biết, bên cạnh hắn cái này bị hắn gọi là củi lửa đồ vật giá trị thậm chí so với hắn gặp qua đồ vật cộng lại đều đáng giá tiền sao. Tống Man Cầm nghe được Diệp Tinh lời nói sau cũng là bật cười, bất quá cùng các nhân chế rêu khác biệt, Tống Man Cầm rất rõ ràng là loại kia bị chọc cho hài lòng mới bật cười cảm giác, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tống Man Cầm đang nhìn Diệp Tinh trong ánh mắt nhiều hơn một tia tình cảm, cùng bọn hắn tất cả mọi người không giống nhau tình cảm. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, ở đây những cái này thanh niên tài tuấn hiện tại đoán chừng có thể giết chết Diệp Tinh mấy trăm lần. Tiểu tử này cuối cùng đi ra, lại còn bị mỹ nhân đối đãi như vậy. Chẳng lẽ hắn cho là hắn là cuối cùng áp trục sao? Nhìn hắn cái kia một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi thứ gì tốt được. Mà đi tới trước sân khấu Diệp Tinh quả nhiên là như bọn hắn sở liệu, thật vất vả từ trong túi tiền của mình móc ra một cái to bằng bàn tay hộp, hơn nữa nhìn cái hộp kia chất lượng, rõ ràng bất quá là mấy đồng tiền từ ven đường cửa hàng bán tặng phẩm mua được đóng gói hộp mà thôi. Man tỷ, đây là cho ngươi lễ vật. Nói xong câu đó, Diệp Tinh xoay người rời đi xuống dưới. Cũng không có tại Tống Man Cầm bên người chờ lâu. Mà Tống Man Cầm thì là mặt mũi tràn đầy chờ mong mở hộp ra, đập vào mắt là một đôi màu hồng đậm óng ánh trong suốt vòng tay. Ở đây mọi người trầm mặt xuống, cái này mặc dù là một đôi vòng tay phỉ thúy, thế nhưng là tại dạng này trường hợp dưới liền lên ức lễ vật đều có, hiển nhiên không tính là vật gì tốt. Nhưng khi nhìn Tống Man Cầm bộ dáng, rõ ràng là đối với cái này vòng tay tình hữu độc chung. Để tất cả mọi người đều có chút ghen. Tiểu tử này có cái gì tốt? Ta rất ưa thích. Cảm ơn ngươi. Ở đây mọi người kinh điệu cái cảm, tại chỗ có tặng quà nhân bên trong, chỉ có Diệp Tinh lễ vật chiếm được ta rất ưa thích mấy chữ này. Đây hoàn toàn liền là rất rõ hiển khác nhau đối đãi, ai có thể nghĩ tới trước mặt cái này tiểu tử nghèo một đôi vòng tay phỉ thúy vậy mà chiếm được như thế cảm tạ. Bất quá là một cái vòng tay phỉ thúy, hơn nữa, nhìn bộ dạng này, vẫn là không thế nào đáng tiền hồng phỉ thúy, thật không biết ngươi người này làm sao có mặt ở lại đây. Vương Tư Viễn sắc mặt có chút khó coi nói ra, đến lúc này hắn cũng không quan tâm cái gì cẩn thận không cẩn thận. Hơn nữa nhìn tiểu tử rõ ràng là không bối cảnh gì, đối với dạng này nhân, hắn Vương Tư Viễn thậm chí đều khinh thường đối với hắn dùng tâm cơ, một cái tay liền có thể nghiền chết ra hỏa. Đúng a, nếu thật là nghèo không được lời nói, cũng không cần đến. Đến nơi đây mất mặt, thực sự là mất mặt. Tương đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện. Nhân có khi nhìn đến người khác bị dâm thời điểm, không chỉ có sẽ không rút bận điệu, sẽ còn cố ý chạy tới dẫm lên một cước. đặc biệt là cái này bị dẫm đối tượng nhìn qua không có phản kháng gì năng lực. Các ngươi, Tống Man Cầm nhìn lấy bọn hắn đối đãi như vậy Diệp Tinh, không khỏi có chút tức giận. Các loại, ngay tại Tống Man Cầm muốn nổi giận thời điểm, phía sau nàng Tống Lao Gia Tử mở miệng. Tống Man Cầm quay đầu nhìn về phía Tam Gia Gia, không biết hắn vì cái gì ngăn lại bản thân. Bất quá rất nhanh, Tống Man Cầm lại phát hiện Tam Gia Gia vậy mà không vậy nhìn mình, mà là dạo bước đi vào trước mặt nàng, nhẹ nhàng cầm lên như vậy đối với vòng tay phỉ thúy, run rẩy xem đi xem lại, cuối cùng thậm chí lấy ra bản thân kính lão, tỉ mỉ quan sát. Người chung quanh đều hơi kinh ngạc, cái này Tống Lao Gia Tử là thế nào? Rõ ràng thứ này một chút liền có thể nhìn ra, liền là một đôi giá trị không cao lắm phỉ thúy vòng tay mà thôi. Tại sao còn muốn thận trọng như thế nhìn? Tống Hải Phong nhìn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi buông xuống tay này vòng tay, đưa tay vòng tay thận trọng bỏ vào Tống Man Cầm trong tay, ánh mắt xuyên qua đám người liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Hảo hảo đảm bảo thứ này, chỉ sợ ngươi trước mặt cái này tất cả mọi thứ cộng lại, cũng không sánh bằng cái này một đôi vòng tay. Nói xong lời này mới quay người nhìn về phía Vương Tư Viễn. Ngươi trẻ tuổi, không có cái gì nhãn lực, liền thành thành thật thật im miệng ít nói chuyện, nếu không để ngoại nhân nghe được, sẽ cho là ngươi gia giáo không đủ, đừng dùng bản thân vô tri đến ảnh hưởng gia tộc mình. Tống Hải Phong vừa nói, lại quay người chỉ cái kia vòng tay, đây không phải hồng phỉ thúy, hơn nữa cực phẩm hồng phỉ thúy tại phỉ thúy bên trong giá trị cũng không phải thấp, chỉ là bởi vì thưa thớt, khả năng cực phẩm hồng phỉ thúy các ngươi gặp không nhiều. Cái này vòng tay không phải hồng sắc, mà là màu hồng đậm, chính là dị thường hiếm thấy tử la lan phỉ thúy, chân quý trình độ không kém hơn pha lê loại phỉ thúy. Đơn thuần phỉ thúy bản thân chất liệu giá trị đã trải qua không vào hôm nay đại bộ phận lễ vật phía dưới, hơn nữa cái này vòng tay công nghệ lại là cực kỳ tinh xảo, thậm chí so với Nam Bắc hai vị ngọc thạch điêu khắc tông sư cũng không kém chút nào, tuyệt đối là xuất từ đại sư thủ bút. Chân quý như vậy phỉ thúy, tại tăng thêm tinh xảo như vậy đi. Ú khắc, tay này vòng tay bản thân liền đã có thể gọi là tuyệt thế chân bảo. Tống Hải Phong dừng lại một chút, trong ánh mắt xuất hiện một chút ánh sáng. Nếu như chỉ là như vậy, đây đối với vòng tay đưa đến quốc tế phòng đấu giá, đoán chừng không sai biệt lắm có thể bán được 2-3 ức, thế nhưng là cái này vòng tay phía trên còn có những cái này hoa văn. Người chung quanh đều tận lực đánh giá cái kia hoa văn, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không thấy cái kia vòng tay bên trên hoa văn. Tăng thêm những cái này hoa văn, cái này vòng tay liền đã thành bảo vật vô giá. Người chung quanh vẫn như cũ không hiểu, mặc dù hoa văn này nhìn qua rất thơm ảo, thế nhưng là cũng không trở thành bảo vật vô giá đi. Cái khác lễ vật, nhiều nhất xem như bảo vật, tuổi tác lâu một chút nhiều lắm là xem như đồ cổ. Thế nhưng là chung quy chỉ là phàm vật, thế nhưng là tay này vòng tay, ở một mức độ nào đó nói, đã không phải là phàm vật, các ngươi còn trẻ khả năng cũng không hiểu rõ. Tống Lão Gia Tử chỉ mới nói nửa câu liền không hề tiếp tục nói, làm lớn ra một trận hiếu kỳ, có nhân nhịn không được hỏi, Tống Lão Gia Tử, ngài cái này chỉ mới nói nửa câu, tay này vòng tay không phải là phàm vật, chẳng lẽ còn là tiên khí hay sao? Câu nói này rõ ràng mang có mấy phần trêu chọc ý tứ, nhưng mà Tống Lao Gia Tử lại là cười cười, không vậy giải thích, chỉ là nhìn lấy Diệp Tinh nói ra, cái này vòng tay thế nào, ta xem vẫn là để nó nguyên bản chủ nhân giới thiệu một chút đi. Diệp Tinh vì là hơi nhíu lông mày, xem ra Tống Man Cầm cái này Tam Gia Gia đến lúc đó không đơn giản, vậy mà có thể nhìn ra hắn đưa cho Tống Man Cầm vòng tay không tầm thường. Cái này phỉ thúy bên trong bởi vì chứa kỳ lạ năng lượng, đi qua Diệp Tinh thủ pháp đặc biệt xử lý. Tay này vòng tay nếu như đeo ở cổ tay đối với thân thể người sẽ sinh ra một loại chậm chạp chữa trị tác dụng. Thân thể ám thương sẽ ở đây vòng tay ôn dưỡng dưới chậm rãi khôi phục, mà khỏe mạnh nhân là có thể dựa vào tay này vòng tay kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Chương 192, thứ một điệu nhảy. Diệp Tinh sẽ cái vòng tay này công hiệu nói ra về sau, tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, ở đây nhân, thậm chí bao gồm Tống Man Cầm phụ mẫu ở bên trong đều cảm thấy Diệp Tinh nói quá khoa trương, thậm chí có chút nói năng bậy bạ. Mọi người đều biết, ngọc tốt quả thật có thể đưa đến một chút ôn dưỡng tác dụng. Nhưng muốn nói có thể chữa trị ám thương, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, cái này cũng quá huyền huyễn khoa trương. Thế nhưng là Diệp Tinh nói cho hết lời, Tống Lao Gia Tử cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, chỉ là mỉm cười nhìn lấy Diệp Tinh. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Tống Lao Gia Tử cũng không có cho rằng Diệp Tinh đang nói láo. Lúc này, Tống Man Cầm nhìn về phía Diệp Tinh trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy yêu thương, không quan hệ thứ này chân quý. Mà là từ lễ vật này bên trong nàng cảm nhận được Diệp Tinh tâm ý. Ngay cả Chu Tịnh cũng là một mặt hâm mộ nhìn về phía Tống Man Cầm, thậm chí đã quên đối thủ này vòng tay bản thân giá trị, tâm nghĩ nếu như mình sinh nhật lời nói, Diệp Tinh sẽ không đưa dạng này lễ vật cho hắn. Hiện tại mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Tống Lao Gia Tử đối với Diệp Tinh thưởng thức, mấu chốt nhất là Tống Man Cầm thái độ, chỉ cần không ngốc tử, đều có thể nhìn ra Tống Man Cầm nhìn lấy Diệp Tinh lúc, trong con ngươi phần kia ái mộ. Người trẻ tuổi kia là ai? Ta làm sao chưa thấy qua? Tống Mẫu một mặt mờ mịt nhìn lấy Tống Cha, hôm nay bọn hắn mở tiệc chiêu đãi đều là không phú thì quý thượng lưu nhân sĩ, tới này chút thanh niên tài tuấn Tống Mẫu đều biết, thậm chí Đường Viên cùng Chu Tịnh cũng là bọn hắn quen biết, duy chỉ có Diệp Tinh, Tống Mẫu một chút ấn tượng đều không có. Tống Cha cũng là một mặt buồn bực. Cầm Cầm không bảo hôm nay còn có mời đồng học đến sao? Ta xem người trẻ tuổi này cùng lão Đường ra cái kia tiểu tử béo đi rất gần, hẳn là Cầm Cầm đồng học đi. Đứa nhỏ này dáng dấp đến là không sai, xuất thủ cũng hào phóng, chỉ bất quá đây đối với Phỉ Thúy thật giống hắn nói lợi hại như vậy sao? Tống Mẫu một mặt hoài nghi. Từ La Lan Phỉ Thúy giá trị nàng đến lúc đó có nghe thấy, thế nhưng là cái này công hiệu cũng quá là khuyết đại. Tống Cha khẽ lắc đầu, nói khẽ, ta cũng có chút không quá tin tưởng, bất quá ngươi cũng biết ta tam thúc người này, hắn ghét nhất liền là người khác nói dối. Vừa rồi đứa nhỏ này nói Phỉ Thúy công hiệu lúc, tam thúc là cười tủm tỉm nhìn lấy hắn nói xong, ta nghĩ hắn nói hẳn là thực. Tặng lễ phân đoạn sau khi kết thúc, tiếp xuống chính là múa biết thời gian, theo nhạc nhẹ chậm rãi nhớ tới, biểu thị đệ nhất thủ vũ khúc lập tức phải bắt đầu. Bởi vì đây là Tống Man Cầm sinh nhật, cho nên tất cả mọi người rất tự giác không vậy lập tức tiến vào sân nhảy, cái này đệ nhất thủ vũ khúc, đương nhiên muốn từ hôm nay nhân vật chính Tống Man Cầm bắt đầu trước. Tại nhạc nhẹ mới vừa vang lên thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Triệu Đình Bật trên người. Diệp Tinh tặng đồ cho dù tốt, dù sao chỉ là một đôi vòng tay, hơn nữa cho dù là Tống lao ra tử tán đồng vòng tay công hiệu, đám người cũng luôn cảm thấy quá mức mơ hồ. Nhưng là Triệu Đình Bật không giống nhau, Triệu Đình Bật tặng đồ rất có tính thực chất, hơn nữa cái này 10% cổ phần không thể chỉ trước mắt, theo Triệu Đình Bật công ty phát triển, cái này 10% cổ phần càng ngày sẽ càng đáng tiền. Hơn nữa cái này Diệp Tinh giống như cũng không có cái gì quá đại bối cảnh, có thể Triệu Đình Bật lại là kinh thành Triệu gia thiếu gia. Cho nên tại mọi người trong tiềm thức, vẫn là cho rằng Triệu Đình Bật cơ sẽ khá lớn, dù sao coi như Tống Man Cầm thực ưa thích Diệp Tinh, nếu là phụ mẫu không đồng ý cũng không có cách nào. Nhưng mà Triệu Đình Bật giống như cũng không có muốn lên trước mời Tống Man Cầm ý tứ. Người bên cạnh thấy thế, lập tức dấy lên mấy phần hy vọng. Mặc dù không biết Triệu Đình Bật tại sao không đi mời Tống Man Cầm khiêu vũ, nhưng đối với người khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội. Trước đó tặng quà phân đoạn mặc dù trọng yếu, nhưng là bây giờ khiêu vũ phân đoạn quan trọng hơn, bởi vì Tống Man Cầm nếu đáp ứng được mời, liền mang ý nghĩa đối với mời hắn cái kia nhân có hảo cảm. Tiến lên mời, liền là tương đương có một cơ hội, nếu là liền mời cũng không dám, vậy thì thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lúc này liền muốn nhìn mọi người tốc độ phản ứng. Gặp Triệu Đình Bật giống như không vậy mời Tống Man Cầm ý tứ, không ít người đều kích động, nhưng cuối cùng lại bị Vương Tư Viễn giành trước một bước. Hắn không là tất cả nhân ở trong suất chúng nhất, nhưng cũng không sai, hơn nữa Vương Tư Viễn biết rồi, cơ hội cho tới bây giờ đều là phải dựa vào chính mình nắm chắc. Hắn cái thứ nhất đi vào Tống Man Cầm phụ cận, hơi cười nói ra, Tống tiểu thư, cái này điệu vũ thứ nhất có thể cho ta cùng ngươi cùng mùa sao. Tống Man Cầm khẽ lắc đầu, nói, thật có lỗi a, điệu vũ thứ nhất ta muốn cùng Diệp Tinh ngày. Không nghĩ tới Tống Man Cầm sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt mình, hơn nữa nàng cự tuyệt mình nguyên nhân lại là cái kia Diệp Tinh. Vương Tư Viễn trong lòng ghi hận đồng thời cũng không thể tránh được, hắn không nói gì thêm, ngượng ngùng lui qua một bên. Diệp Tinh không nghĩ tới bản thân còn muốn bồi Tống Man Cầm khiêu vũ, có chút xấu hổ nói ra, thế nhưng là ta không biết khiêu vũ à. Tống Man Cầm hơi sững sờ, nàng đã sớm suy nghĩ xong vũ hội thời điểm muốn tìm Diệp Tinh đến nhảy điệu vũ thứ nhất, tuy nhiên lại không nghĩ tới Diệp Tinh vậy mà không biết khiêu vũ. Ta có thể dạy ngươi à. Thân là gái hồng lâu Tống Man Cầm ngây người chốc lát lập tức liền phản ứng lại. Diệp Tinh không biết khiêu vũ lời nói càng tốt hơn, dạng này nàng liền có thể mượn dạy Diệp Tinh khiêu vũ lý do cự tuyệt tới mời nàng khiêu vũ nhân. Tống tiểu thư, ta xem nếu không như vậy đi, cái này điệu vũ thứ nhất lập tức lại bắt đầu, ta trước cùng ngươi nhảy, chờ ngươi tiệc sinh nhật kết thúc, ta sẽ mời chuyên nghiệp lão sư đến dạy Diệp Tinh. Vương Tư Viễn vừa thấy Diệp Tinh vậy mà nói mình không biết khiêu vũ, lập tức bắt được cơ hội này, tiến lên nói ra. Không cần, Diệp Tinh, ta dạy cho ngươi có được hay không? Tống Man Cầm lập tức liền cự tuyệt Vương Tư Viễn đề nghị, vẫn nhìn lấy Diệp Tinh nói ra. Diệp Tinh cười nhạt một tiếng, nếu như Vương Tư Viễn không có tới, hắn có lẽ sẽ còn chối từ một chút, nhưng bây giờ Vương Tư Viễn vẫn là không cam tâm muốn theo Tống Man Cầm nhảy điệu vũ thứ nhất, hơn nữa Tống Man Cầm nhìn qua cũng không nguyện ý, Diệp Tinh đương nhiên sẽ không ở chối từ. Tốt, không bằng phía chúng ta nhảy, ngươi một bên dạy ta thế nào? Vừa nhảy, một bên dạy. Người chung quanh đều dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Diệp Tinh. Cái này điệu vũ thứ nhất là Tống Man Cầm chuyên môn, nếu như nhảy không tốt, làm cho cười cho thiên hạ chồng chết, đó là rất mất mặt, hơn nữa vừa nhảy một bên dạy nhiều nhất cũng chỉ có thể là tại địa vũ thứ nhất thời gian bên trong. Tống Man Cầm nhảy xong địa vũ thứ nhất về sau, tiếp xuống mọi người liền có thể tiến vào sân nhảy, chẳng lẽ lại tại Diệp Tinh học được trước đó, bọn hắn những người này còn phải đợi lấy. Tống Man Cầm đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nếu Diệp Tinh đều nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đang khiêu vũ trước đó, nàng đem một vài nhảy giao tế vũ trọng yếu tâm đắc cùng yếu lĩnh cùng Diệp Tinh nói một lần, thậm chí còn làm mấy cái trọng yếu động tác. Lúc này địa vũ thứ nhất khúc đã trải qua thả đứng lên. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Tinh cùng Tống Man Cầm đi vào sân nhảy động tác, mà đại đa số người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tình đến xem Diệp Tinh là thế nào xấu mặt, đặc biệt là Vương Tư Viện ước gì Diệp Tinh sẽ làm trò cười cho thiên hạ chống chất. Chương 193, Chu Tịnh phiền thoái nhỏ. Mới đầu, Diệp Tinh động tác xác thực rất căng cứng, rắn, thậm chí còn phạm không ít sai lầm nhỏ, nhưng là theo vũ khúc tiến vào, Diệp Tinh vũ bộ biến càng ngày càng thành thạo. Ngay từ đầu thời điểm, vẫn là Tống Man Cầm mang theo hắn nhảy, thế nhưng là về sau lại dần dần biến thành hắn mang theo Tống Man Cầm nhảy múa. Diệp Tinh, ngươi gạt ta đi, ngươi còn nói ngươi không biết khiêu vũ, ngươi nhảy không có chút nào kém, ta tuyệt đối không tin ngươi là lần đầu khiêu vũ nhảy nhảy, Tống Man Cầm cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Diệp Tinh mới đầu động tác quả thật có chút không được để ý, thế nhưng là nhảy đến bây giờ lại giống như là biến thành người khác, động tác cân đối so với chính mình thậm chí còn linh hoạt. Nàng thậm chí hoài nghi Diệp Tinh mới đầu những cái kia sai lầm chỉ là giả ra đến. Diệp Tinh cũng không có giải thích nguyên nhân, chẳng lẽ muốn cùng Tống Man Cầm nói hắn cầm giữ có thần thức, loại này đơn giản vũ bộ chỉ cần nhìn một lần liền có thể học được, sợ là hắn coi như giải thích như vậy Tống Man Cầm cũng nghe không hiểu đi. Gặp Diệp Tinh không nói lời nào, Tống Man Cầm cũng không hề hỏi kỹ, nàng bị Diệp Tinh bắt lấy hai tay, trong tay truyền đến Diệp Tinh trên người nhiệt độ, ngẫu nhiên cùng Diệp Tinh tiếp thân mà qua, thậm chí để cho nàng có một loại chơi với lửa cảm giác. Diệp Tinh trên người có một loại nhàn nhạt khí tức, Tống Man Cầm nói loại cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy Diệp Tinh để cho nàng có một loại rất an bình cảm giác, đặc biệt tưởng nhớ vĩnh viễn đợi tại nam nhân này bên người. Chung quanh tất cả mọi người trông thấy Diệp Tinh cùng Tống Man Cầm cân đối vũ bộ, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này Diệp Tinh là giả vờ sẽ không. Gia hỏa này trang thật đúng là giống A. Vương Tư Viễn sắc mặt khí tái nhợt, hắn cảm giác mình bị Diệp Tinh đuổi nghịch. Một điệu vũ thôi, chung quanh truyền đến kịch liệt tiếng vỗ tay, bất quá Tống Man Cầm giống như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng cùng muốn Diệp Tinh tách ra. Tiếp theo, vũ khúc vang lên lần nữa, đã trải qua mời hảo bạn nhảy đám người nhao nhao xuống sân nhảy. Vương Tư Viễn cắn răng, cố gắng dạng chính mình coi trọng đi tái nhợt mặt biến cao hứng một chút. Hắn lần nữa đi vào Tống Man Cầm bên người, nói ra, Tống tiểu thư, lúc này có thể mời ngươi theo giúp ta nhảy một bản sao. Tống Man Cầm nhìn Vương Tư Viễn một chút, bày ra khó xử thần sắc nói, không có ý tứ, ta mới vừa cùng Diệp Tinh nhảy hơi một chút, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi lần nữa bị từ chối nhã nhặn Vương Tư Viễn híp mắt lại, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cười xoay người, trong lòng lại oán hận nói ra, Tống Man Cầm ngươi sẽ hối hận. Ở nơi này về sau, lại có rất nhiều nhân tới mời Tống Man Cầm khiêu vũ, nhưng đều bị Tống Man Cầm khéo lời từ chối. Xem ra, ta nữ nhi là thích đứa bé kia. Tống Man Cầm tất cả biểu hiện đều bị Tống Mẫu nhìn ở trong mắt, nàng làm sao không biết nữ nhi của mình thích cái kia gọi Diệp Tinh thanh niên. Chỉ là không biết hắn là lai lịch gì, gia cảnh như thế nào. Tống cha vô ý thức nói ra. Ta nghĩ hẳn là đúng rồi, bằng không cũng không khả năng đưa ra quý trọng như vậy lễ vật. Tống Mẫu nói ra. Tống cha suy nghĩ một chút, nói ra, hắn không phải Cầm Cầm đồng học sao. Vậy cũng là 10 học sinh trung học, ta nhớ được 10 bên trong thầy chủ nhiệm không phải ngươi bạn học thời đại học sao, nếu không chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Tống Mẫu do dự một chút, dạng này không tốt lắm đâu, chờ một lần mặt tỷ kết thúc, chúng ta trực tiếp hỏi Cầm Cầm không phải tốt. Tống cha có chút buồn bực nói ra, ngươi không thấy được ta nữ nhi nhìn tiểu tử kia ánh mắt sao, chúng ta đi hỏi, nàng còn không phải đem tiểu tử kia khen thượng tiên. Nói cũng là, Tống Mẫu nhìn Tống cha một chút, hai người bọn họ đều là người từng trải. Cũng minh bạch trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi. Loại kia yến hội kết thúc, ta liền gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Nếu như đứa nhỏ này các phương diện đều cũng không tệ lắm lời nói, ta liền đem việc này quyết định đi. Một bên khác, Diệp Tinh còn không biết Tống cha Tống Mẫu giờ phút này chính đang đàm luận bản thân, lúc này bọn hắn bên này gặp ngay phải một chút phiền toái nhỏ. Nói cho đúng là Chu Tịnh gặp một chút phiền toái nhỏ. Yến sẽ đến lúc này, mọi người mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, trong lòng đều biết Tống Man Cầm đã trải qua lòng có sở thuộc. Bọn hắn trên căn bản là không có cơ hội. Nhưng là buổi tối hôm nay nữ sinh cũng không chỉ có Tống Man Cầm một người, Chu Tịnh cũng được bị chú ý đối tượng. Vô luận là hình dạng vẫn là dáng người, Chu Tịnh cùng Tống Man Cầm so ra đều không kém chút nào, nhưng là hai cái nhân khí chất hoàn toàn không giống, Tống Man Cầm là thuộc về loại kia toàn thân trên dưới đều lộ ra mị lực cảm giác, loại này mị lực bao giờ cũng đều khả năng hấp dẫn lấy ngươi. Mà Chu Tịnh là dù sao cũng hơi ngại ngùng, cho người ta cảm giác chính là loại kia tiểu thư khuê các loại hình. Nếu như nói Tống Man Cầm tản ra hấp dẫn nam nhân mị lực, cái kia Chu Tịnh liền có một loại có thể làm cho nam nhân sinh ra chinh phục. Cho nên, rất nhiều nhân gặp truy cầu Tống Man Cầm vô vọng, liền đem mục tiêu đặt ở Chu Tịnh trên người. Cái này khiến Chu Tịnh cảm thấy 10 phần không được tự nhiên, thậm chí nghĩ chạy khỏi nơi này. Diệp Tinh cùng Đường Viên nhìn ra Chu Tịnh không được tự nhiên, hai người thương lượng một chút, quyết định mang theo Chu Tịnh về sớm một chút. Ba người cùng Tống Man Cầm chào hỏi một tiếng, Tống Man Cầm mặc dù có chút không bỏ được Diệp Tinh, nhưng cũng biết Chu Tịnh không thích loại trường hợp này. Diệp Tinh tiểu bằng hữu, không biết ngươi ngày mai có rảnh hay không? Tống lão gia tử gặp Diệp Tinh muốn trở về sau, chủ động tiến lên cùng Diệp Tinh chào hỏi. Ngày mai còn muốn đến trường, bất quá ban đêm tan học liền có thời gian. Diệp Tinh ăn ngay nói thật. Tống lão gia tử nghe vậy cười tủm tỉm nói ra, vậy thì thật là tốt, lão già ta lại ở Cầm Cầm tại ở vài ngày, ngày mai tan học ngươi liền đến, lão già ta mời ngươi ăn cơm, như thế nào? Đám người vừa thấy điệu bộ này, không ngạc nhiên. Tống lão gia tử chủ động mời Diệp Tinh ăn cơm, hơn nữa còn là tại Tống gia, đây nhất định là đã đem Diệp Tinh xem như chuẩn cháu rể đến đối đãi. Tam thúc Tống Mẫu nhỏ giọng kêu một tiếng Tống lão gia tử, bây giờ còn chưa hỏi rõ ràng Diệp Tinh bối cảnh đây, lão già này cũng quá gấp đi. Tống lão gia tử gặp Tống Mẫu giống như có phê bình kín đáo, lập tức trừng ánh mắt lên, làm sao, lão già ta nghĩ mời người ăn cơm, ngươi có ý kiến? Còn nói không chào đón ta cái lão nhân này tại nhà các ngươi, vậy thì tốt, ngày mai ta theo Diệp Tinh tiểu bằng hữu ra ngoài ăn. Tam thúc, ta làm sao có thể không chào đón? Tống Mẫu bất đắc dĩ nói ra, Tống lão gia lời nói đều nói ra ngoài, cũng không có cách nào. Ngày mai để Diệp Tinh đến tốt, nếu như hắn cùng nữ nhi xứng lời nói, liền đem việc này quyết định, nếu như không xứng, liền để hắn hết hy vọng. Tống lão gia tử nghe vậy, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Tinh, tựa hồ tại chờ đợi Diệp Tinh trả lời chắc chắn. Diệp Tinh đối với Tống lão gia tử cũng có rất lớn hứng thú, có thể nhìn ra hắn đưa cho Tống Man Cầm phỉ thúy vòng tay không tầm thường, cái này Tống lão gia tử khẳng định không phải người tầm thường, thế là Diệp Tinh liền mặt mỉm cười nói ra, có thể bị lão gia tử có thể mời khách ăn cơm, đó là ta vinh hạnh. Gặp Diệp Tinh đáp ứng xuống, Tống lão gia tử cười nói, tốt, tốt, vậy cứ quyết định như vậy, ngươi ngày mai tan học, liền cùng Cầm Cầm một khối trở về, lão gia tử ở nhà chờ ngươi. Rời đi Tống gia, Diệp Tinh ba người bọn họ mới ra đại môn, liền bị Triệu Đình Bật cản lại. Triệu Đình Bật, ngươi cản chúng ta làm cái gì? Đường Viên khẽ nhíu mày một cái đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này Triệu Đình Bật muốn tìm Diệp Tinh phiền phức. Chương 194, âm nhạc mộng tưởng. Triệu Đình Bật người này, Đường Viên dù sao cũng hơi nghe thấy, biết rồi hắn là kinh thành Triệu đại thiếu gia, bàn về thế lực, căn bản cũng không phải là Vương Tư Viễn cái loại người này có thể so sánh. Ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, đối với Tống Man Cầm đỡ một ít, bằng không thì ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Đình Bật lạnh lùng nhìn lấy Diệp Tinh. Hắn nhìn ra, tại trong tiệc sinh nhật, Tống Man Cầm đối với Diệp Tinh thái độ rõ ràng chính là tâm đã sở thuộc. Đây cũng là hắn vừa rồi vì cái gì không vậy mời Tống Man Cầm khiêu vũ nguyên nhân, trực giác nói cho hắn biết, Tống Man Cầm căn bản không biết cho hắn cơ hội này. Triệu Đình Bật không có lên, Vương Tư Viễn lại lên. Mà sự thật chứng minh, Triệu Đình Bật là đúng, Vương Tư Viễn bởi vậy mất hết mặt mũi mặt. Lão đại ta đối với Tống Man Cầm thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Đường Viên miết miệng, Triệu gia thế lớn, nhưng cũng là ở kinh thành. Nơi này là Hoài Hải Thị, có câu nói là cường long ép không qua địa đầu xà, hắn Triệu Đình Bật lại châu, Đường Viên cũng sẽ không cho phép hắn ở nơi này khi dễ Diệp Tinh. Triệu Đình Bật không để ý đến Đường Viên, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh thấy thế cười một tiếng nói, ta nếu là muốn Tống Man Cầm tốt, không cần ngươi nhiều lời. Ta nếu không phải muốn Tống Man Cầm tốt, ngươi nói lại nhiều lại có tác dụng gì? Diệp Tinh lời nói, giống như hế trụ Triệu Đình Bật, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đi. Diệp Tinh cười rời đi, Đường Viên cùng Chu Tịnh rất nhanh đi theo. Triệu Đình Bật nhìn lấy Diệp Tinh rời đi phương hướng, chậm rãi nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Diệp Tinh ba người rời đi Tống gia, Đường Viên lái xe sẽ hai người đưa về nhà. Lúc này Tống Man Cầm tiệc sinh nhật cũng triệt để kết thúc, Tống Mẫu gặp thời điểm còn sớm, liền cho nàng đồng học kia, mười bên trong thầy chủ nhiệm gọi một cú điện thoại. Tại mười bên trong, chỉ cần vừa nhắc tới Diệp Tinh danh tự, ai không biết ai không hiểu, Tống Mâu rất dễ dàng liền từ thầy chủ nhiệm nơi đó hiểu được Diệp Tinh. Đứa nhỏ này đến là không sai, chính là cùng nhà chúng ta cảnh kém nhiều lắm. Tống Mâu có chút xoắn xuýt, nghe nàng đồng học kia lời nói, cái này Diệp Tinh tuyệt đối là tổ quốc tương lai đại hảo thanh niên, vô luận là thành tích học tập cũng tốt, tư tưởng phẩm đức cũng tốt, còn có Diệp Tinh giải cứu trường học sự tình, các mặt đều làm Tống Mâu rất hài lòng, duy chỉ có cái này Diệp Tinh gia cảnh, cùng bọn hắn Tống gia quá không xứng đôi.
Đúng vậy à, dạng này gia cảnh sợ là không xứng với nhà chúng ta Cầm Cầm, ta xem vẫn là thôi đi, miễn cho về sau Cầm Cầm theo hắn chịu khổ.
Tống cha cũng lắc đầu, hắn tin tưởng Mỹ hảo tình yêu, nhưng lại càng tin tưởng hai người môn đăng hộ đối mới có thể ân ái lâu dài, dù sao hiện thực nếu không phải tiểu thuyết, sinh hoạt không là ảo tưởng.
Tống lão gia tử nghe được Tống Man Cầm phụ mẫu thương thảo, khí vỗ bàn một cái, cổ hủ, đơn giản cổ hủ.
Tống Mâu thấy thế, chỗ thủng bà tâm nói ra, tam thúc, đây không phải cổ hủ không cổ hủ vấn đề, chúng ta sẽ ngài gọi tới, liền là muốn cho ngài một khối nghe một chút cái này Diệp Tinh bối cảnh gia đình, ngài cảm thấy giống như vậy người ta, có thể cùng chúng ta Tống gia kết thân à, có thể xứng với nhà chúng ta Cầm Cầm sao.
Các ngươi a, cũng sẽ chỉ nhìn bề ngoài, cổ hủ, vô tri, còn không bằng ta cái lao nhân này.
Tống lão gia tử mười phần không duyệt nói ra, ta hỏi hai người các ngươi, cái này Diệp Tinh, gia đình như thế, vậy hắn là như thế nào cầm được ra quý giá như thế phỉ thúy vòng tay đưa cho ta cái kia tôn nữ bà bối.
Cái này bị Tống lão gia tử hỏi lên như vậy, Tống Man Cầm phụ mẫu ngược lại có chút đưa mắt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào.
Đúng vậy à, một cái tiểu tử nghèo, sao có thể cầm được ra giá trị mấy ước lễ vật đâu.
Tống lão gia tử nghiêm túc nói ra, ta lão đầu tử có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Cái này Diệp Tinh sợ cái gì là phi thường không tầm thường bối cảnh, liền hôm nay các ngươi mời những người tuổi trẻ này, chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng người ta một nửa.
Vẫn là ta cái kia tôn nữ bảo bối có ánh mắt, ta nói cho các ngươi biết, cái này thân, lão già ta là quyết định, các ngươi nhưng không cho ta quấy rối.
Ai, cái này Tam Thúc nói cũng quá khoa trương, thật không biết cái kia Diệp Tinh đến cùng thi cái gì pháp, để Tam Thúc coi trọng như vậy.
Chờ Tống lão gia tử trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Tống Mộ bất đắc dĩ lắc đầu.
Tống cha cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ nói ra, ta đây cái Tam Thúc ngươi cũng biết, làm việc giống đến cẩn thận, từ trước tới giờ không nói lung tung, cũng sẽ không đi làm không có nắm chắc sự tình.
Hắn đã như vậy coi trọng cái này Diệp Tinh, chúng ta cũng đừng có gấp có kết luận, hay là trước quan sát một đoạn thời gian lại nói.
Tống Mẫu nhẹ gật đầu, tạm thời cũng chỉ đành như thế.
Một đêm lặng yên mà qua, sáng sớm, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn từ trong ngủ mê tỉnh lại, Phương Vũ Hàm đã trải qua rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Đối với nàng mà nói, hôm nay là nàng một mực chờ mong, đợi rất lâu cơ hội.
Lý tỷ hôm nay phải dẫn nàng đi công ty đĩa nhạc thử hát.
Âm nhạc, vẫn luôn là Phương Vũ Hàm mộng tưởng, nàng truy cầu thật lâu, một mực cầu còn không được, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, đối với nàng đến nói nhất định phải nắm chặt.
Tỷ, ngươi nhất định được.
Diệp Tinh có thể cảm nhận được Phương Vũ Hàm lo nghĩ cùng khẩn trương.
Tại Diệp Tinh xem ra đây hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần Phương Hàm nhụy hôm nay có thể xuất ra ngày thường tại quầy rượu chú hát lúc thực lực, liền tuyệt đối không có vấn đề.
Tinh, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng.
Phương Vũ Hàm chăm chú một nắm quyền, biểu thị phải cố gắng, không chỉ là vì mình, cũng là vì cái nhà này, càng là vì Diệp Tinh.
Mấy năm này, Phương Hàm nhụy nhìn ra, mặc dù Diệp Tinh vẫn luôn không nói, nhưng là nàng vì Diệp Tinh có thể đến trường mà cố ý bỏ học sự tình để Diệp Tinh cảm thấy phi thường ấy nấy. Mặc dù nàng công khai thầm đều nói qua không liên quan Diệp Tinh sự tình, thế nhưng là Diệp Tinh cái kia phần ấy náy cảm giác nhưng thủy chung đều không có biến mất.
Vì không tiếp tục để Diệp Tinh cảm thấy ấy náy, Phương Hàm nhụy nói cái gì cũng phải nỗ lực thành công, chứng minh bản thân đi đường này cũng không kém.
Hai người đang ở an điểm tâm thời điểm, Lý Mãn Hà liền đã lái xe đến Diệp Tinh ra.
Lý tỷ, an điểm tâm sao?
Phương Vũ Hàm nhiệt tình chào mời lên Lý Mãn Hà.
An rồi, ngươi không cần ăn quá no bụng. Bằng không thì đợi lát nữa chúng ta đi công ty đĩa nhạc thử hát thời điểm dễ dàng ảnh hưởng người phát huy.
Lý Mãn Hà nhìn thấy cả bàn phong phú bữa sáng, vô ý thức nhắc nhở.
Ca hát trước nếu như ăn quá no bụng lời nói, tại lấy hơi cùng cao âm này địa phương đều sẽ có một chút khó chịu. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều ca sĩ mở buổi hòa nhạc thời điểm hồi rất mệt mỏi nguyên nhân. Bởi vì tại buổi hòa nhạc trước khi bắt đầu bọn hắn liền bắt đầu ít ăn, tận lực sẽ trạng thái điều tiết đến tốt nhất, cũng chỉ có dạng này, mới có thể phát huy ra tốt nhất trình độ. Thậm chí đói bụng thời điểm chỉ có thể dựa vào một chút cao nhiệt lượng đồ ăn tiến hành năng lượng bổ sung.
Đã biết, Lý tỷ.
Phương Vũ Hàm tự nhiên là biết rồi điểm này, cho nên, sáng sớm hôm nay cũng không có ăn quá nhiều.
Ngươi bộ y phục này.
Lý tỷ nhìn lấy Phương Vũ Hàm một thân một mặc váy, khẽ nhíu mày một cái, trước đó nói qua với nàng hôm nay muốn mặc càng mỹ lệ hơn một chút, thế nhưng là không nghĩ tới cô nương này vẫn là như thế một mạc.
Mà nghe được Lý tỷ lời này về sau, Phương Vũ Hàm mặt hơi đỏ lên. Không phải nàng không muốn mặc đẹp một chút, chủ yếu là nàng căn bản cũng không vậy quá tốt quần áo, trước đó mặc những cái kia quần áo liền đều quầy rượu, hiện tại nàng không còn quầy rượu công tác, tự nhiên muốn đem những cái kia quần áo trả lại quầy rượu, liền cái này làm váy hoa vẫn là nàng sinh nhật thời điểm mua. Trong nhà tình huống nàng cũng không phải là không biết, tự nhiên ngày bình thường tiền đều dùng đến trợ cấp gia dụng. Lý tỷ, đợi lát nữa ta có thể cùng ta tỷ cùng đi công ty sao? Diệp Tinh đột nhiên chen vào nói một câu như vậy, Lý Mạn Hà hơi sững sờ, nhìn một chút Diệp Tinh. Nàng đối với Diệp Tinh vẫn luôn ôm lòng hảo cảm, có thể đào móc Phương Vũ Hàm cũng là bởi vì thông qua Diệp Tinh sự tình. Hôm nay thử sướng đối Phương Vũ Hàm mà nói cũng coi là trong đời một đại sự, Diệp Tinh cái này làm đệ đệ muốn đi một khối đứng chân trợ uy cũng không gì đáng trách, lập tức Lý Mạn Hà liền gật đầu. Chương 195, đẹp như công chúa. Diệp Tinh, ngươi hôm nay không cần lên học sao? Nói thật, Phương Vũ Hàm trong lòng rất tâm thần bất định, nếu như Diệp Tinh có thể theo nàng cùng đi, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ an tâm rất nhiều, nhưng là hôm nay cũng không là ngày nghỉ. Diệp Tinh mặt nở nụ cười nói ra, tỷ, ta thành tích ngươi cũng biết, ít hơn một ngày học với ta mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hôm nay thế nhưng là ngươi nhân sinh bước ngoặt, ta muốn hầu ở bên cạnh ngươi cùng một chỗ chứng kiến. Tinh nghe được Diệp Tinh lời nói, Phương Vũ Hàm sáng tỏ con ngươi đột nhiên nổi lên tầng một sương mù, có Diệp Tinh câu nói này, nàng mấy năm qua này làm ra tất cả toàn bộ đều đáng giá. Được rồi tỷ, nhanh đi chuẩn bị một chút, đợi chút nữa nếu là đến trễ sẽ không tốt. Diệp Tinh cười sẽ cảm thấy cảm động Phương Vũ Hàm đẩy vào phòng ngủ. Nữ sinh nha, coi như lại xinh đẹp, trước khi ra cửa cũng khẳng định vẫn là muốn đánh đóng vai một chút. Đợi cho Phương Vũ Hàm chuẩn bị, Lý Mãn Hà đã trải qua cùng Diệp Tinh hàn huyên một hồi lâu, sắc mặt bên trong cũng không có vừa mới gặp mặt xa cách, mà Diệp Tinh cũng thông qua nói chuyện hiểu bao nhiêu Lý Mãn Hà đối với Phương Vũ Hàm coi trọng. Bình thường đến mà nói, đại bộ phận minh tinh xuất hiện ở đạo chi trước, vô luận là cùng công ty kinh doanh vẫn là cùng tư nhân người đại diện, ký hợp đồng chí ít đều là 3 đến 5 năm, hơn nữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều là giá trên trời, một hệ liệt mở rộng cũng sẽ không quá tốt. Thế nhưng là Lý Mãn Hà cùng Phương Vũ Hàm chỗ ký chỉ là 1/1 năm ngắn hạn hiệp ước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng cứ thấp, đang hát phiến phương diện tiêu thụ mặt, cũng cấp ra cực cao chia. Có thể nói, phần hiệp ước này thực sự là mang theo tràn đầy thành ý, thực tình nghĩ bồi dưỡng Phương Vũ Hàm. Tốt, chúng ta đi thôi. Lý Mãn Hà xe liền ở bên ngoài, nàng lần này đi ra cũng không có mang bản thân trợ lý, là tự mình lái xe. Diệp Tinh nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu, càng như vậy, càng nói rõ Lý Mãn Hà đối với Phương Vũ Hàm coi trọng, dạng này hắn mới càng yên tâm. Lý Thư Thư. Lý Mãn Hà lái xe, đang cùng Phương Vũ Hàm nói chuyện thiếm, lại đột nhiên bị Diệp Tinh cắt đứt. Thế nào? Lý Mãn Hà xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Diệp Tinh một chút, Phương Vũ Hàm cũng là quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tinh. Phía trước cửa hàng dừng một cái, có nhiều thứ muốn mua. Diệp Tinh nhìn thoáng qua bên đường cách đó không xa đại hình cửa hàng nói ra. Người muốn mua cái gì? Chúng ta còn có chừng một giờ thời gian. Lý Mãn Hà hỏi. Ta nghĩ đưa tỷ tỷ một bộ quần áo, rất nhanh, 10/20 điểm là có thể. Diệp Tinh nói ra. Lý Mãn Hà nhìn thoáng qua Phương Vũ Hàm bộ quần áo này mặc dù quá làm, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, nữ nhân xinh đẹp tới trình độ nhất định, mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn, liền xem như mặc một thân miếng vá, cả người là động tên ăn mày phục, nói không chừng đều sẽ thành lưu được. Dưới mắt Phương Vũ Hàm chính là như vậy, mặc dù nàng mặc áo quần này đầy người danh điểm, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng Phương Vũ Hàm xinh đẹp, cho nên Lý Mãn Hà mới không nói thêm gì, bằng không thì thế nào cũng phải mang Phương Vũ Hàm đổi bộ quần áo. Hiện tại Diệp Tinh muốn giúp Phương Vũ Hàm đổi bộ quần áo, thời gian lại làm đến cùng, Lý Mãn Hà liền ngừng xe lại. Diệp Tinh lôi kéo Phương Vũ Hàm, Lý Mãn Hà cùng tại phía sau bọn họ. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy Diệp Tinh. Rất nhanh hai người đã đến thang máy trước. Diệp Tinh nhấn xuống lầu 3. Phương Vũ Hàm sững sờ, nàng mặc dù gần như không dạo phố, nhưng trên TV quảng cáo có thể thấy không ít, biết rồi nhà này cửa hàng lầu 3 là có tiếng tên cửa hàng tầng, có rất nhiều xa xỉ phẩm bài. Diệp Tinh mang theo nàng ra thang máy, thẳng vào một nhà nữ trang cửa hàng, vào cửa hàng trước cửa Phương Vũ Hàm cố ý liếc mắt nhìn cửa hàng bảng hiệu. Phương Vũ Hàm là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tấm bảng, mà phía sau Lý Mãn Hà là hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Tinh mang theo Phương Vũ Hàm tới này. Nhà này địch áo cửa hàng Lý Mãn Hà đến thường xuyên vào xem, thế nhưng là lấy nàng đối với Diệp Tinh gia đình hiểu, hẳn là tiêu phí không dậy nổi đi. Liền cái này thế nào? Diệp Tinh cẩn thận giúp Phương Hàm nhụy chọn lựa một kiện nát hoa váy dài. Cái này váy dài nát hoa thiết kế, phối hợp cao cổ, truyền thống váy liền áo không tay kiểu dáng, nhưng lại có mới xây đổi, chỉnh thể lộ ra cũng không xa hoa, nhưng lại cảm giác rất có thể làm nổi bật lên Phương Vũ Hàm khí chất. Thì, người đi thử xem thôi. Nhìn lấy Phương Vũ Hàm còn có chút chần chờ, Diệp Tinh lập tức liền đem quần áo lấy tới, nhét vào trong tay nàng. Phương Vũ Hàm lúc này mới đi phòng thử áo. ngươi biết tiệm này mua bán cái gì nhãn hiệu quần áo sao? Lý Mãn Hà đi vào Diệp Tinh bên người nghi ngờ nói.
Không biết.
Diệp Tinh lắc đầu, hắn chỉ biết là nhà này cửa hàng lầu 3 chỉ bán hàng cao đẳng, nhưng về phần là một ít gì nhãn hiệu liền không rõ ràng lắm, hắn căn bản cũng không để ý những cái này.
Chắc không được.
Lý Mãn Hà giống như là hiểu cái gì một dạng, nói ra, nơi này là Địch Áo Độc Quyền bán hàng cửa hàng, liền vừa rồi Vũ Hàm đi thử đầu kia váy, có thể là năm nay kiểu mới, trọn vẹn 12 vạn, ta dưới tay một mình Tinh đều suy tính thật lâu không bỏ được mua. Lý Mãn Hà không vậy nói thẳng ra Diệp Tinh mua không nổi lời như vậy, mà là huyền chuyển nhắc nhở Diệp Tinh một chút, miễn cho đợi chút nữa tính tiền thời điểm hắn trả tiền không nổi, vậy liền quá lung túng. Nếu là vạn 8, Lý Mãn Hà đến lúc đó khả năng giúp đỡ Phương Vũ Hàm mua, mắc như vậy quần áo, vẫn là chờ nàng thành danh về sau lại mua đi.
Đúng lúc này, Phương Vũ Hàm đi ra.
Một thân nát hoa váy dài, trong nháy mắt để cho nàng một thân khí chất đều cao đi lên, cả người phảng phất trong bụi hoa kiểu diễm nhất cái kia một đóa. Ngay cả một mực tại bên cạnh nhân viên cửa hàng đều có chút thấy choáng. Bọn hắn cửa hàng bên cạnh liền là trước kia tìm Minh Tinh làm đại ngôn đồng nhân Cao Biển quảng cáo. Ngày bình thường rất nhiều tuổi trẻ nhân đan hướng về phía quảng cáo này bài đều muốn tới nơi này đi dạo một vòng. Nhưng là bây giờ hai người đứng chung một chỗ, cái kia Minh Tinh biển quảng cáo trong nháy mắt bị dây thành người đi đường.
Cái này,
Lý Mãn Hà cũng không nghĩ tới chỉ là đổi một bộ quần áo Phương Vũ Hàm biến hóa liền sẽ lớn như vậy. Cái này váy liền áo thu eo hiệu quả rất tốt sẽ Phương Vũ Hàm dáng người triển hiện ra. Đồng thời, Phương Vũ Hàm da thịt trắng nõn càng là hoàn mỹ không chế loại hoa này sắc. Nói là bộ y phục này phụ trợ Phương Vũ Hàm đẹp, đến không bằng nói Phương Vũ Hàm đẹp giải thích bộ y phục này. Nếu như bộ y phục này người thiết kế thấy được lúc này Phương Vũ Hàm, nhất định sẽ cảm giác lúc trước hắn con mắt nhất định ngủ, vậy mà tìm khó coi như vậy người phát ngôn. Diệp Tinh tràn đầy thưởng thức nhìn lấy Phương Vũ Hàm. Không vậy nhân so với hắn càng có thể hiểu rõ làm sao có thể để Phương Vũ Hàm đẹp tận khả năng biểu diễn ra.
Tinh, đẹp không?
Phương Vũ Hàm có chút đỏ mặt, lần đầu tiên mặc tốt như vậy quần áo, cũng có chút câu nệ.
Thì, ngươi đẹp quá, liền giống công chúa một dạng.
Diệp Tinh mặt mỉm cười, lại hơi có mấy phần nghiêm túc nói.
Còn nhớ do khi còn bé, Phương Vũ Hàm luôn yêu thích bưng lấy Diệp Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đẹp trai như vậy tiểu Nam Hải là ai ra nha?
Là nơi nào đến vương tử đại nhân? Mà lúc này Diệp Tinh liền sẽ nâng lên Phương Vũ Hàm xinh đẹp khuôn mặt nói ra, xinh đẹp như vậy tiểu nữ hải là ai ra nha?
Là nơi nào đến công chúa điện hạ?
Chương 196, bốn nữ nhân. Phương Vũ Hàm sắc mặt hơi đỏ lên, Diệp Tinh lời nói cũng làm cho nàng nhớ tới trước kia.
Làm phiên ngươi, tìm một đôi có thể xứng với bộ y phục này dày, muốn 37 mã.
Diệp Tinh đối với vẫn đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Phương Vũ Hàm sững sờ nhân viên cửa hàng nói ra.
Phản ứng lại. Nhân viên cửa hàng vội vàng đi tìm có thể xứng cái này váy dày, chỉ chốc lát sau, liền cầm lấy một đôi màu trắng bạc bên trong cùng giày nữa tới.
Diệp Tinh ra hiệu Phương Vũ Hàm ngồi xuống, sau đó ngồi xổm ở Phương Vũ Hàm bên cạnh, hướng lên trên nhẹ nhàng vùng thêm vài phần váy, dự định giúp Phương Vũ Hàm đổi giày.
Tinh, ta tự mình tới liền tốt.
Mặc dù Diệp Tinh là đệ đệ mình, nhưng ở nơi công cộng, Phương Vũ Hàm vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng.
Diệp Tinh hướng về phía Phương Vũ Hàm cười một tiếng, không nói gì. Vẫn là giúp nàng tự tay đổi xong giày.
Hoàn mỹ.
Đổi xong giày, Diệp Tinh mới đứng người lên, Phương Vũ Hàm một bộ này rất là hoàn mỹ, điếm viên này ánh mắt cũng rất tốt, lấy tới giày phi thường thích hợp Phương Vũ Hàm.
Phương Vũ Hàm đứng dậy, đi đến trước gương dạo qua một vòng.
Nữ hải tử thích trưng diện, Phương Vũ Hàm tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái này một bộ quần áo xác thực rất xinh đẹp.
Một bộ này bao nhiêu tiền?
Đi vào nhân viên cửa hàng bên cạnh, Phương Vũ Hàm dự định bản thân tính tiền, nàng trước đó tại quầy rượu chú hát lần này đột nhiên từ trước, nguyên bản còn có gần một tháng tiền lương Phương Vũ Hàm lúc đầu đều không có ý định muốn, không nghĩ tới quầy rượu lão bản toàn bộ đều cho nàng, không sai biệt lắm, có 6.000 khối, hẳn đủ.
Tiểu thư, váy thêm giày, tổng cộng là 129.800.
Bao nhiêu?
Nghe được cái này giá cả, Phương Vũ Hàm còn lấy vì là lỗ thai mình có vấn đề, sắc mặt đều có chút thay đổi.
Nàng đã lớn như vậy, mặc qua tất cả quần áo cộng lại cũng không cần nhiều tiền như vậy a.
Hết thể 129.800.
Người bán hàng lại lặp lại một câu.
Tinh, chúng ta đi thôi, quần áo từ bỏ.
Phương Vũ Hàm vừa nói, liền định đi phòng thử áo cởi quần áo ra.
Lý Mãn Hà thấy thế hữu tâm mở miệng, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được cũng không nói gì.
12 vạn đối với Lý Mãn Hà mà nói đến cũng không tính là gì, chỉ là nàng không thể cho Phương Vũ Hàm mua, coi như nàng lại nhìn hảo Phương Vũ Hàm, hào phóng đến đâu cũng không được, bởi vì nàng thủ hạ cũng không phải là chỉ có Phương Vũ Hàm một người. Nếu như hắn cho Phương Vũ Hàm mua mắc như vậy quần áo, người khác sẽ ra sao,
huống chi dưới tay nàng còn có nhân xem trọng cái này váy đã không phải là một ngày hai ngày, nàng nếu mua cho Phương Vũ Hàm, vậy không khác nào nặng bên này nhẹ bên kia, quan hệ sẽ xuất hiện vết rách. Diệp Tinh gặp Phương Vũ Hàm muốn đi phòng thử áo cởi quần áo ra, vội vàng ngăn lại nói, tỷ, bộ y phục này còn có giày, coi như là ta sớm cung chúc ngươi thành là đại minh tinh lễ vật, ngươi liền yên tâm mặc đi. Nói xong Diệp Tinh liền lấy ra bản thân thẻ. Quét thẻ đi. Nhân viên cửa hàng tiến lên tiếp nhận Diệp Tinh thẻ ngân hàng, rất nhanh soát xong. Thanh toán hoàn thành, Phương Vũ Hàm còn ngây tại chỗ. Tinh, ngươi sẽ không đi cướp ngân hàng đi ba. Phương Vũ Hàm biết rồi Diệp Tinh gần nhất bởi vì cứu người thời điểm chiếm được một khoản tiền, thế nhưng là số tiền kia hắn đều giao cho trong nhà a. Ha ha, ngươi đệ dù nói thế nào cũng là chính phủ tự mình trao tặng Hoài Hải thị 10 thanh niên tiêu biểu, làm sao có thể đi làm vi phạm sự tình. Còn nhớ rõ ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn thời điểm ta và đường viên đi An Phong thị sao? Nơi đó chính tổ chức phỉ thúy công bàn, vận khí ta tốt, cắt ra một khối hảo phỉ thúy, lừa không ít. Ngươi yên tâm mặc cái này y phục này. Tiền đều là đang lúc đến, về sau nhà chúng ta sẽ không lại không có tiền. Diệp Tinh không có quá nhiều giải thích, Phương Vũ Hàm biết rồi ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ thời điểm tháng Diệp Tinh cùng đường viên xác thực đi An Phong thị nhìn phỉ thúy, cho nên cũng không có hỏi, nàng tin tưởng Diệp Tinh, hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tinh chính là có bản lĩnh nhân, từ nhỏ nàng cứ như vậy tin tưởng vững chắc, đệ đệ tương lai lớn lên, nhất định sẽ rất có tiền đồ rất có tiền đồ. Lúc này, kinh ngạc nhất còn không phải Phương Vũ Hàm, mà là Lý Mãn Hà. Nhìn Diệp Tinh xuất thủ cái này phạm, tuyệt đối là một không thiếu tiền chủ, mặc dù Diệp Tinh không vậy nói tỉ mỉ, nhưng nghe miệng hắn khí tựa như là tại phỉ thúy công bàn bên trên cắt tới một khối không sai phỉ thúy. Lý Mãn Hà mặc dù đối với Ngọc Thạch không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng đã được nghe nói đồ thạch, chẳng lẽ lại cái này Diệp Tinh hảo vận, cắt tới giá trị liên thành thạch đầu. Cái này cũng không phải là không được sự tình, dù sao đồ thạch thế nhưng là danh xưng một đao thiên đường một đao địa ngục. Hôm nay Lý Mãn Hà muốn dẫn Phương Vũ Hàm đi thử hát là một nhà gọi Dao Động Thạch công ty đĩa nhạc, cái công ty này vị khắp cả Hoài Hải thị phồn hoa nhất trung tâm thành phố, nơi này chỉ là bọn hắn công ty Hoài Hải thị phân bộ, chân chính tổng bộ tại Ma trong đô thị. Ai cũng biết, Ma đô chỗ đó tấc đất tấc vàng, trung tâm thành phố giá đất thậm chí 1 mét vuông giá tiền có thể mua tại Hoài Hải thị mua một phòng nhỏ, mà cái này Dao Động Thạch công ty chính tại Ma trong đô thị nơi đó có một gian cao ốc, tuyệt đối đã chứng minh công ty bọn họ thực lực. Lý Mãn Hà cũng không thuộc về cái này Dao Động Thạch đĩa nhạc nhân viên, nhưng tiến công ty cao ốc, liền có không ít nhân viên công tác cùng với nàng chào hỏi, bởi vậy có thể thấy được Lý Mãn Hà lăn lộn rất không tệ. Hai người đi theo Lý Mãn Hà sau lưng đi tới lầu 5 một cái thử hát ở giữa bên ngoài, lúc này, thử hát ở giữa bên ngoài đang đứng mấy cô gái, nhìn lấy bị mang tới Diệp Tinh cùng Phương Vũ Hàm, mấy người trong ánh mắt đều mang một tia tìm tòi nghiên cứu, lần này Dao Động Thạch công ty dự định tuyển nhận hai tên mới nhân. Mà bọn họ đều là từng cái người đại diện khám phá ra, có hy vọng nhất ký kết. Mấy cô gái tăng thêm Phương Vũ Hàm hết thể 5 người, nói cách khác, đợi chút nữa 5 người này bên trong sẽ có 3 người bị đào thải. Vũ Hàm, đợi chút nữa đến phiên ngươi thử hát thời điểm hảo hảo hát là có thể, ta đã cùng bọn hắn chào hỏi. Lý Mãn Hà gặp Phương Vũ Hàm có chút khẩn trương, thế là đã đem nàng kéo sang một bên, nhỏ giọng nói ra. Mặc dù Lý Mãn Hà nói có chút mịt mờ, nhưng là không khó nghe ra nói bóng gió chính là nàng đã trải qua cùng bên này nói xong rồi, lần này thử hát chỉ là đi cái hình thức. Mặc dù Lý Mãn Hà đánh cam đoan, nhưng Phương Vũ Hàm cũng không có bởi vì cái này liền yên lòng, ngược lại là càng căng thẳng hơn. Dù sao, Lý Mãn Hà đối với nàng tốt như vậy, nàng nếu là đến lúc đó phát huy không lời hay, chỉ sợ không cần Lý Mãn Hà nói, chính nàng cũng không mặt lưu tại nơi này. Diệp Tinh, ở chỗ này bồi tiếp tỷ tỷ ngươi, ta đi cùng bằng hữu lên tiếng kêu gọi, một hồi liền trở lại. An ủi Phương Vũ Hàm vài câu, Lý Mãn Hà cũng không có một mực bồi tiếp Phương Vũ Hàm, ngược lại đem Phương Vũ Hàm giao cho Diệp Tinh. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Vũ Hàm đồng ý thử hát khẳng định không có vấn đề, thừa dịp này lại nàng không bằng đi dò thám đường, nhìn xem gần đây có cái gì hảo tài nguyên giúp Phương Vũ Hàm tranh thủ một chút. Lý Mãn Hà sau khi đi, Diệp Tinh cùng Phương Vũ Hàm hai người ngồi ở chờ sắp xếp trên ghế. Phương Vũ Hàm bình phục một hạ tâm tình, rất nhanh móc ra tai nghe, bắt đầu nghe ca nhạc. Diệp Tinh thì là ngồi ở chỗ đó đánh giá còn lại 4 nữ nhân. Cái này 4 nữ nhân có bất đồng riêng, vô luận là ăn mặc hay là khí chất dung mạo đều có khác biệt rất lớn, các nàng tại một cái có thể nói là tạo thành so sánh rõ ràng. Chương 197, Nhiệt Hỏa. 4 danh nữ nhân, 4 loại khác biệt phong cách, bên trong một cái ăn mặc màu nâu áo da bên trên là từng cái vòng sắt nhỏ, xem ra cách ăn mặc chính là một diêu của nữ. Nàng từ Diệp Tinh bọn họ chạy tới liền không có nhấc quá mức. Một mực đắm chìm trong thế giới của mình, nghe ca. mà bên cạnh nàng thì là một cái đàn bà trang điểm quá lố, mặc dù là nùng trang, tuy nhiên lại nhìn ra được, người này có chút ngại ngùng. Nàng đối với mới tới Phương Vũ Hàm tựa hồ có chút hiếu kỳ, nhưng lại liền nhìn cũng không lớn dám nhìn qua, chỉ có thể dùng khỏe mắt liếc qua nhìn hướng bên này. Còn có mặt khác hai nữ sinh thì là đứng chung một chỗ đâu nỉ non lẩm bẩm nói cái này thứ gì, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tinh bên này. Cuối cùng, bên trong một cái đứng lên, hướng phía Diệp Tinh bên này đi tới. Nàng mặc lấy tu thân ngắn tay, bên ngoài phủ lấy một kiện tiểu ngưu tử áo khoác, bất quá, cái kia ngắn tay lại là có chút gấp, trên phảng phất tùy thời muốn xé rách, mà nửa người dưới là một kiện phá rất nhiều động tên ăn mày phủ, sẽ tuyết bạch lớn chân lộ ra một bộ phận, nhìn qua mười phần mê người. Chỉ thấy nàng không có đi quấy rầy nghe ca nhạc Phương Vũ Hàm, mà là đi thẳng tới Diệp Tinh. Tiểu xuất ca, vừa rồi đưa các ngươi tới là Lý Tỷ đi. Nàng thân mật ngồi xuống Diệp Tinh bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mị ý hỏi. Lý Tỷ. Đúng vậy a, là Lý Tỷ đưa chúng ta tới. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi cũng là đến tham gia thử hát sao? Nữ tử ánh mắt lấp lóe, cái này Lý Mãn Hà tại vòng tròn bên trong cũng coi là so sánh có danh tiếng người đại diện. Có thể làm cho Lý Mãn Hà đào móc đồng thời tự mình đưa tới, thực lực đối phương chỉ sợ bất phàm. Không đúng vậy a, là tỷ tỷ ta tới thử hát, ta là theo nàng đến. Diệp Tinh nói ra, lập tức ánh mắt rơi vào vừa rồi cùng nữ nhân này cùng một chỗ nói chuyện nữ nhân kia trên người, vậy các ngươi đâu? Nghe nói bọn hắn chỉ có một cái là thử hát, nữ tử lúc này mới có chút yên tâm, dù sao ít một người chẳng khác nào thiếu một tên đối thủ cạnh tranh, thế là liền thuận miệng đáp, chúng ta là Hà Nhân Dũng lao sư tìm tới tham gia thử hát. Đợi lát nữa cùng tỷ tỷ ngươi nhưng chính là đối thủ a. Hà Nhân Dũng. Diệp Tinh nghe xong danh tự, không khỏi có chút hơi nhíu mày lại. Đồng dạng người đại diện, mặc kệ hắn mang quá nhiều đại minh tinh, chỉ cần không có cái khác nghề phụ, tối đa cũng ngay tại vòng tròn bên trong so khá nổi danh, rất khó có tại vòng tròn bên ngoài cũng rất nổi danh. Tùy tiện nâng hai cái ví dụ, Tuần Kiệt Luân người đại diện là ai? Lưu Sóng người đại diện là ai? Baby người đại diện là ai? Ba người này đều là đại minh tinh. Nhưng người bình thường sợ là rất khó kêu lên ba người bọn họ người đại diện danh tự. Nhưng là cái này Hà Nhân Dũng lại không giống nhau, nâng lên Hà Nhân Dũng, không nói nổi tiếng, tối thiểu vài năm nữa người tuổi trẻ đều biết hắn danh hảo. Cái này Hà Nhân Dũng là một nổi danh người đại diện, ngoại hiệu trô nữ thu hoạch cơ. Theo như truyền thuyết, phàm là tại Hà Nhân Dũng thủ hạ nổi danh nữ tinh, đại bộ phận đều đã từng cùng hắn cấu kết, đặc biệt là những cái kia mới xuất đạo tiểu nữ sinh, có không ít lần thứ nhất đều bị Hà Nhân Dũng cướp đi. Đây vẫn chỉ là xuất đạo, có danh tiếng, những cái kia vô danh, ngây thơ tiểu nữ sinh, bị hắn thu hoạch, hoàn toàn có thể dùng vô số kể đến được dùng. Đương nhiên, đây là tin đồn, cũng không có chứng cứ rõ ràng, bất quá nghe nói lúc trước hắn bởi vì cái này bị qua một chút đả kích, về sau cũng từ từ thu liễm. Diệp Tinh nhìn tên nữ sinh này một chút không nói gì, muốn theo tỷ hắn làm đối thủ, sợ là phải mời thiên hậu cấp ca sĩ tới, dưới mắt mấy cái này nữ nhân có thể không đủ tư cách. Đúng lúc này, thử hát ở giữa cửa mở ra, từ bên trong đi ra một tên nhân viên công tác, từ Kiều Kiều, Mạnh Bình Thường, Vương Vi, Tôn Ngọc Kỳ, Phương Vũ Hàm, các ngươi 5 người tất cả vào đi, dựa theo ta điểm danh trình tự thử hát. 5 người một khối vào phòng, vừa vào cửa đã nhìn thấy ba cái giám khảo ngồi ở một cái bàn dài đằng sau, mỗi người trước mặt là một cái vở, đại khái là dùng để ghi chép từng cái thử hát nhân ưu khuyết điểm. Nơi này thử hát không cần video ghi chép, cho nên những cái kia không tất yếu đạo cụ cũng không cần. Bọn hắn chỉ cần nghe được bản thân cảm giác tốt nhất, sau đó đi qua thương lượng tuyển ra hai người liền tốt. Bắt đầu đi. Một bên nhân viên công tác ra hiệu bắt đầu. Mấy tên quan giám khảo vểnh tai nghe, ba người này bên trong một cái là dao động thạch âm nhạc chế tác nhân Bành Trí, còn có một cái là dao động thạch từ khúc tác gia Vương Vĩ Thân, một người khác lại là Hà Nhân Dũng. Diệp Tinh thần thức quét trở ra cũng là sức sở, nghĩ thầm trách không được gia hỏa này danh xưng trô nữ thu hoạch cơ. Loại này ký kết nghệ nhân thử hát vậy mà lại tìm hắn làm ban giám khảo, đây không phải muốn cho ai ký kết liền có thể để ai ký kết sao, một chút vì danh tiếng lợi tiểu cô nương còn không phải vội vàng đi thông đồng cái này Hà Nhân Dũng. Người thứ nhất lên trận từ Kiều Kiều liền là trước kia cùng Diệp Tinh nói chuyện qua nữ sinh kia, chỉ thấy lúc này nàng đem mình áo hiểu mở thêm, cả cá nhân trên người mị khí cũng càng đủ. Nàng hát là em gái hỏa, từ đã cho là nắm chắc bài hát này hàm ý, lúc này cùng lấy âm nhạc hát lên. Chúng ta chính là hỏa 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 nóng quá hỏa ta chính là yêu âm nhạc đừng để ta dừng lại. Nàng động tác đúng là phi thường nhiệt hỏa, thế nhưng là hát là quá quyến rũ, nghe để cho người ta toàn thân đều nổi da gà, nhanh mồm nhanh miệng âm nhạc chế tác nhân Bành Trí cau mày gõ bàn một cái nói, để từ Kiều Kiều ngừng lại. Từ Kiều Kiều đúng không, ngươi ngón giọng cũng khá, liền là đối với tình cảm đem còn khiếm khuyết một chút, em gái lao sư bài hát này rõ ràng là muốn biểu đạt đối với âm nhạc yêu thích, mà không phải định nọt. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn đem nắm chặt bài hát này muốn biểu đạt đồ vật, liền có thể đạt tới công ty của chúng ta tiêu chuẩn. Bành Chí lời này ý tứ ngay tại lúc này ngươi còn không đạt được tiêu chuẩn. Thế nhưng là Bành Chí lao sư, ta có không đồng ý với ý kiến, ngài cũng đã nói, em gái lao sư bài hát này là vì biểu đạt đối với âm nhạc yêu thích, loại kia hoàn toàn không dừng được lửa nóng. Ta cũng rất yêu thích âm nhạc, thậm chí đem âm nhạc trở thành ta một nửa khác, ta đây là đang đối với ta một nửa khác biểu đạt ta tình cảm. Từ Kiều Kiều nhẹ nhàng diêu động thân thể, giống như chịu không được loại đả kích này giống như, nói chuyện trong lúc đó còn hữu ý vô ý nhìn Hà Nhân Dũng một chút. Khu khu, lão Bành ngươi cũng quá nóng lòng, người ta còn không có hát xong đây, ngươi cũng làm người ta ngừng. Hà Nhân Dũng có chút xấu hổ, nữ sinh này là hắn khai quật, nói trắng ra là, chính là vì thỏa mãn bản thân một loại nào đó, cho nên mới cho nàng một cái cơ hội. Kỳ thật nàng hát cũng tạm được, nhưng chính là hát quá mị một chút, hắn Hà Nhân Dũng dính chiêu này dụ hoặc. Thế nhưng là Bành Chí không ăn a. Tốt, liền xem lại đi. Vương Vĩ Thân mở miệng hòa giải. Bành Chí là một cái âm nhạc chế tác nhân, cho nên đối với âm nhạc yêu cầu tương đối cao, bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Tất cả mọi người là người trong vòng, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, người này là Hà Nhân Dũng đưa tới, huyên náo qua căng cũng không dễ. Chương 198, Diêu của nữ. Người thứ hai lên trận Mạnh Phàm là Hà Nhân Dũng đề cử một cái khác nữ sinh, nàng và Từ Kiều Kiều cách ăn mặc không sai biệt lắm. Nhưng là động tác lại so Từ Kiều Kiều nhiều quy củ, không vậy những cái kia mị hoặc. Nàng hát một bài rất phẳng ca, hát xong sau, trên sân ban giám khảo trầm mặc. Vẫn là Vương Vĩ Thân phá vỡ trầm mặc. Hát vẫn được, trở về chờ tin tức đi, xế chiều hôm nay trước đó, chúng ta sẽ cho người tin tức. Mặc dù nói thì nói như thế, thế nhưng là nữ sinh kia cũng là biết rồi, như vậy thì đại biểu cho không vui, lúc này có chút thương tâm rời đi. Hà Nhân Dũng, chúng ta hoa tốn thời gian không phải đến cấp ngươi chối đi. Lần này, Bành Chí là triệt để nhịn không được. Người đầu tiên coi như xong, mặc dù nhìn lấy không giống như là đứng đắn gì cô nương, nhưng là hát coi như có thể miễn cưỡng. Thế nhưng là cái này cái thứ hai cũng quá kém đi, âm nhạc vận vị căn bản nắm chắc không đến, sao có thể làm ra hảo âm nhạc. Hà Nhân Dung hai lần bị nói, sắc mặt phi thường khó nhìn. Lão Bành, Lão Hà cũng không phải cố ý dạng này. Vương Vĩ Thân gặp bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, đành phải mở miệng lần nữa giảng hòa. Đúng vào lúc này, thứ ba nữ nhân ra sân, chính là cái kia nùng trang nữ hải, lúc này nàng tựa hồ là có chút khẩn trương, ra sân thời điểm đều kém chút ngã sắp xuống. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở mấy người trước mặt, có chút không biết làm sao mở miệng, bất quá ngược lại là không trực tiếp ca hát, mà là mở miệng trước tự giới thiệu mình. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nữ nhân này mặc dù so sánh ngại ngùng, nhưng EQ cũng rất cao, phải biết, mặc dù các nàng đều là bị tuyển bật đến. Lúc này những cái này ban giám khảo trong tay đều có các nàng tư liệu, thậm chí, tư liệu so với các nàng chính mình nói đều muốn cặn kẽ mấy phần, thế nhưng là ở thời điểm này, có cơ hội tự giới thiệu tuyệt đối là để ban giám khảo nhớ kỹ bản thân một biện pháp tốt. Nữ nhân này nhìn qua ngây ngốc, thế nhưng là tâm nhãn còn không ít. Ta gọi Vương Vi, năm nay 21 tuổi, là người sinh viên đại học. Từ nhỏ đã ưa thích âm nhạc, thích nhất dân giao cùng Lam Điểu. Liền nói một câu nói, tiếp xuống nàng liền bắt đầu ca hát. Hát là một bài dân giao. Cũng không biết có phải hay không là trước hai người ngón giọng giúp nàng, ngay cả so sánh bắt bẻ Bành Chí nghe được nàng tiếng ca sau trên mặt đều xuất hiện hài lòng tiêu dung. Hà Nhân Dung trong lòng tối thở một hơi, cô gái này cũng là hắn trống, cuối cùng là phát huy cũng không tệ lắm, không tiếp tục ném hắn mặt. Tiếp xuống ra sân là cái kia áo da nữ, lúc này nàng đã trải qua buông xuống thai nghe, cả người hiển có chút tiến tĩnh. Nàng gọi Tôn Mộng Kỳ, cùng người khác khác biệt là, nàng cũng không có bất kỳ cái gì nhân dẫn tiến. Hoàn toàn tự tiến cử đi lên, cái này đầu tiên phải cần rất đại vật khí, dù sao lớn như vậy công ty đĩa nhạc, không thể ngươi nói tới thử hát liền để thử, nhất định là có cần thời điểm mới có thể nhường ngươi thử. Tiếp theo còn phải vô cùng cường đại bản lĩnh, bởi vì không vậy nhân dẫn tiến, tự nhiên là cần tầng tầng khảo hạch. Tôn Ngộng Kỳ trên tư liệu viết là am hiểu diêu cổn cùng tụ. Bành Chí vô ý thức nhìn nhiều nàng vài lần, nữ tính diêu cổn ca sĩ cũng không lớn nhiều, dù sao, diêu cổn là nam nhân lãng mạn, hơn nữa. Đại bộ phận nữ sinh là không thể thừa nhận diêu cổn vòng tròn. Đối với nữ sinh mà nói, quá bốc lửa. Ta tới. Tôn Mộng Kỳ há miệng ra chính là diêu cổn vị đạo, mặc dù chỉ là thanh sướng, thế nhưng là rất nhanh mọi người đều bị nàng hấp dẫn tới diêu cổn giai điệu bên trong đi. Mà ở nàng hát mấy chục giây về sau, âm nhạc lúc này mới theo sau, mấy tên quan giám khảo đều trong nháy mắt bị âm nhạc tù binh, phảng phất về tới 10 năm thay mặt diêu cổn hương thịnh nhất thời đại. Hà Nhân Dung thậm chí trực tiếp bỏ đi bản thân áo khoác. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người cảm giác đánh một cái đại trượng một dạng, toàn thân đều tựa như là đã trải qua một lần tẩy lễ. Thậm chí ngay cả Bành Trí trong mắt đều xuất hiện một tia quý tài ánh mắt. Một người nữ sinh có thể đem diêu cồn hát đến loại trình độ này thực là không tầm thường. Vương Vĩ Thân khỏe miệng đều có chút run rẩy, hắn lúc tuổi còn trẻ chính vào diêu cồn hương thịnh nhất thời điểm, cũng từng tổ kiến dàn nhạc, mỗi ngày ban đêm hát điên cuồng, chỉ là về sau dàn nhạc từ từ đường ai nấy đi, có nhân rời đi diêu cồn, công thành danh thoại, có nhân vẫn như cũ kiên trì diêu cồn sinh hoạt thái độ, có nhân biến mất không thấy gì nữa, có nhân vẫn như cũ như lúc ban đầu. Những năm này, bất kể là Hoa Hạ âm nhạc người vẫn là quốc gia khác, đối với Hoa Hạ diêu cồn chỉ cần một cái đánh giá, cái kia chính là diêu cồn đã chết. Cái này để bọn hắn những cái này đã từng mê luyến diêu cổn nhân đều có chút đau lòng, thế nhưng là đau lòng cũng không có cách nào, hiện tại thị trường bên trên tồn tại rất nhiều ngụy diêu cổn, bọn hắn tự xưng diêu cổn, lại đuổi theo diêu cổn sở thoá khí đồ vật. Mà một cái chân chính yêu diêu cổn nhân, nếu như muốn theo đuổi trục danh lợi, liền sẽ chủ động từ bỏ diêu cổn. Mà không phải vĩnh viễn hất lên một cái diêu cổn áo ngoài, làm lấy cùng diêu cổn chỗ rời bỏ sự tình. Ta chỉ muốn nói, ngươi hát để cho ta nghĩ khóc. Hôm nay ta Bành Trí lời nói đặt xuống nơi này, nếu như ngươi đều ký không được hẹn, ta về sau không còn là Dao Động Thạch Âm nhạc chế tác nhân. Lời này để chung quanh mấy người đều hít thật sâu một hơi lương khí, đều biết Bành Trí nói thẳng, có thể đây cũng quá thẳng, Hà Nhân Dũng sắc mặt lập tức khó coi. Hắn dẫn tiến ba người này, Từ Kiều Kiều đã bị hắn làm lên giường, bên trên giường trước đó hắn nhưng là đối với Từ Kiều Kiều khoa trương xuống hải khẩu, nhất định sẽ làm cho nàng ký kết thổi cho nổi tiếng nàng. Cho nên vô luận như thế nào hôm nay cũng phải giúp Từ Kiều Kiều làm một chỗ đi ra. Ai có thể nghĩ tới cái này Từ Kiều Kiều không hảo hảo ca hát, nhất định động ai tâm nghĩ. Hiện ở cái này Tôn Ngộng Kỳ hát tốt như vậy, nhất định là muốn chiếm bên trên một chỗ, một cái khác danh ngạch Vương Vĩ cơ hội càng lớn, càng mấu chốt là bây giờ còn có một người không hát đâu. Bởi vì Lý Mãn Hà trước đó bắt chuyện qua, cho nên mọi người đều biết người này là Lý Mãn Hà dẫn tiến, mà bất kể là Bành Trí vẫn là Vương Vĩ Thân. Cùng Lý Mãn Hà quan hệ đều rất không tệ, hiện tại Hà Nhân Dũng chỉ có thể cầu nguyện Lý Mãn Hà giới thiệu người không thế nào, bằng không thì Từ Kiều Kiều thực triệt để không vui. Lão Bành, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền có thể cùng ngươi cam đoan, nàng đã qua cửa ải này, nếu như nguyện ý, có thể ký hợp đồng bây giờ, không vì cái gì khác, liền vì ngươi Lão Bành, cũng không thể để nàng chạy. Đúng lúc này, một cái nam nhân từ bên ngoài đi vào. Người này chính là Dao Động Thạch công ty Hoài Hải chi nhánh công ty âm nhạc tổng thanh tra Lương Khê. Lương Khê vừa rồi tại bên ngoài đã trải qua nghe thời gian rất lâu, lúc đầu coi là lần này cũng chính là loại trình độ này, lại không nghĩ rằng cái này gọi Tôn Ngộng Kỳ nữ sinh vậy mà bạo phát ra cường đại như thế lực lượng, sẽ toàn trường mang đốt, ngay cả hắn ở bên ngoài đều nghe có chút chịu không được. Đang nghe Bành Trí nói ra câu nói này về sau, Lương Khê liền trực tiếp đi vào, dạng này diêu cổn thiên tài, hơn nữa còn là nữ tính, hắn không thể không lưu lại. Nếu không thì là hắn làm việc sai lầm. Chờ một chút đi. Đợi lát nữa cùng một chỗ ký, còn có một cái nhân không hát đâu. Bành Trí nghiêm mặt nói ra, hắn đối với công tác từ trước đến nay mười phần nghiêm túc. Chương 199, Thiên Hạ Vô Song. Nghe được Bành Trí lời nói, âm nhạc tổng thanh tra Lương Khê cũng không để ý, lúc này ngồi xuống, chờ đợi Phương Vũ Hàm hát, hắn ngược lại là biết rồi Phương Vũ Hàm là Lý Mãn Hà tìm tới, nghe nói nàng còn phi thường tôn sùng tiểu cô nương này. Phương Vũ Hàm biết rồi đến rồi bản thân phát huy thời điểm, hít sâu một hơi chậm rãi đứng lên. Nhanh chân đi đến rồi trong phòng. Nguyên bản còn không sao cả để ý Lương Khê, lúc này hoàn toàn ngây dại. Hắn làm cái này âm nhạc tổng thanh tra vài chục năm, vẫn là lần đầu trông thấy Phương Hàm nhụy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Cái này không cần hát. Căn bản cũng không cần hát. Phương Vũ Hàm hướng chạm này, đây chính là vé vào cửa, đây chính là tỷ lệ người xem, đây chính là tiền A, tuyệt đối thần cấp thần tượng A. Các vị lao sư tốt, ta là Phương Vũ Hàm, ta hôm nay muốn ca hát là IT. Thiên Hạ Vô Song gờ tờ. Vừa dứt lời dưới, liền Bành Trí đều có chút ngồi không yên. Người muốn hát IT, Thiên Hạ Vô Song gờ tờ. Có chút không thể tin nhìn lấy Phương Vũ Hàm, bài hát này độ khó hệ số rất cao, tới tham gia thử hát người thật giống như còn không có ai sẽ khiêu chiến cao như vậy độ khó hệ số ca. Là Trương Tịnh Dĩnh IT, Thiên Hạ Vô Song gờ tờ. Không tin lại một lần nữa xác nhận một phen. Dù sao, bài hát này nhân căn bản là không cưới được. Không nói trước ca khúc bản thân độ khó. Dùng bài hát này tới tham gia khảo thí là phi thường ăn thiệt thòi. Bởi vì bài hát này mới vừa mở đầu chính là một đoạn ngâm nga, đoạn này ngâm nga rất khảo nghiệm ngón giọng thậm chí càng mang một ít cá heo âm, hơi có chút điểm sai lầm nhỏ, hoặc là một chút xíu sai sót liền có thể rất rõ ràng nghe được, căn bản không cần bắt đầu hát, ấn tượng đầu tiên liền sẽ cùng nhau không đảm đương nổi. Mà đây chỉ là mở đầu tai hại, bài hát này chỉnh thể muốn hát ra một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, có thể bài hát này lại là một bài liên quan tới tình yêu ca khúc, cho nên ở trên không linh bên trong lại muốn tràn đầy một loại tình yêu tố, trung trinh không đổi, đến chết mới thôi, thiên hạ vô song. Cho nên, bài hát này không chỉ có khó hát, còn đặc biệt không gặp may. Chẳng lẽ trước mặt tiểu cô nương này là cảm nhận được phía trước ca sĩ thực lực cường đại, lâm thời cải biến ca khúc? Cái này rõ ràng là không một cái sáng suốt lựa chọn, bài hát này chỉ cần có một chút tí vết, đang hát thời điểm liền sẽ rất rõ ràng thể hiện ra. Không sai, Phương Vũ Hà nguyên bản định hát cũng không phải là bài hát này, nhưng nàng lúc này chiến ý thật sự là quá cường liệt, ngay mới vừa rồi nàng phát hiện từ lại bị nữ sinh kêu ca hát lây thời điểm, nàng liền đã triệt để giấy lên chiến ý. Ta muốn bắt đầu. A Xuyên Việt Hồng Trần Bi Hoan phiền muộn cùng ngươi thân mật lang thang đâm thủng khắp nơi thanh sơn cùng hoang vu có ngươi mộng cùng với hương hoa bay lượn kiếp này vì ngươi cuồng nhiệt này yêu thiên hạ vô song. Theo Phương Vũ Hàm ca tiếng vang lên, mấy vị giám khảo từ ban đầu không hiểu cùng nghi vấn chậm rãi biến thành chấn kinh. Phương Vũ Hàm tiếng ca thật sự là quá mỹ diệu, vẹn vẹn mở đầu cái kia đoạn linh hoạt kỳ ảo ngâm nga đã trải qua đủ để miểu sát đại bộ phận ca sĩ, nói thật, ngay cả nguyên hát Trương Tịnh Dĩnh tối đa cũng chính là loại trình độ này. Lại chờ một chốc lát, lập tức phải đến cao chiều bộ phận. Vương Vĩ thân thấp giọng tựa hồ là đang tự nhủ, lại hình như là hướng về phía bên cạnh những người khác nói. Lỗ thai lại là một chút cũng không nhàn rỗi, như cũ tại mảnh lắng nghe. Bành Trí thì là một mực không nói chuyện, nhắm mắt lại, giống như một mực đang thưởng thức. Bên cạnh một mực chờ đợi đợi hai nữ sinh cũng là chấn kinh rồi, cái kia riêu cổn nữ sinh vậy mà đứng lên, nguyên bản phảng phất sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì con người cũng nuối rộng ra. Diệp Tinh ở bên ngoài, dùng thần thức liền có thể nhìn thấy bên trong tất cả. Những người này phản ứng cũng không có vượt quá Diệp Tinh dự kiến, chỉ có Diệp Tinh biết rồi, Phương Vũ Hàm năng lực hoàn toàn không chỉ như thế. Cả đoạn tiếng ca hoàn mỹ vô khuyết, làm Phương Vũ Hàm thanh âm triệt để rơi xuống về sau, bất kể là Bành Trí vẫn là âm nhạc tổng thanh tra Lương Khê, thậm chí là 1.000.000 không muốn thừa nhận Phương Vũ Hàm hát như thế dễ nghe Hà Nhân Dũng đều tựa như còn đắm chìm trong bài hát này bên trong không vậy đi ra mở dạng. Mà Diêu cổ nữ Tôn Ngộng Kỳ thì là một mặt đánh bại. Bài hát này nàng cũng sẽ hát, nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy ra tại loại này trường hợp trọng yếu đến hát, cũng không phải nói nàng không dám, mà là bài hát này quá khó khăn, hơi không để ý liền sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là trước mặt nữ sinh này vậy mà như thế cử trọng nhược khinh hát xuống bài hát này. Hơn nữa hát thật sự là quá tốt nghe, đây quả thực là thiên sinh ca thần A. Bành Trí cảm giác mình đã trải qua lập tức phải đã hôn mê. Hắn một mực từ từ nhắm hai mắt. Là muốn dùng to lớn nhất tinh thần tới nghe ra Phương Vũ Hàm hát bài hát này tì vết, nửa bộ phận trước hắn một chút tì vết đều không có nghe được, từng cái chuyển âm đều hát vô cùng hoàn mỹ, mà hắn liền sinh ra như thế một loại ý nghĩ, nhất định phải tìm ra một chút tì vết đến. Thế nhưng là, cho dù là tại cả bài hát nhất khó khăn nhất địa phương, hắn cũng không có nghe được có âm thanh bất luận cái gì một chút run rẩy, Phương Vũ Hàm cả bài hát đều dị thường ổn. Ta không biết nên đánh giá như thế nào. Chỉ sợ cũng liền Trương Tịnh Dĩnh tự mình tiến tới hát bài hát này đều không có cách nào hát như thế ổn định. Ta thậm chí không vậy từ trên người ngươi cảm nhận được bất luận cái gì gánh vác, tựa như là tại hát một bài nước bọt ca một dạng. Bành Trí vậy mà dùng hát nước bọt ca để hình dung Phương Vũ Hàm đang hát bài hát này thời điểm loại kia cử trọng được khinh. Dù sao, nước bọt ca thế nhưng là chỉ cần biết nói chuyện liền có thể hát đi ra. Một bên Hà Nhân Dũng đã trải qua triệt để nói không ra lời. Hắn đang nghe Phương Vũ Hàm lựa chọn bài hát này thời điểm còn thật cao hứng, bởi vì nếu như Phương Vũ Hàm hát hỏng, hắn liền có thể coi đây là lấy cớ ký người một nhà, đem Phương Vũ Hàm đá ra. Nhưng là bây giờ, đã trải qua căn bản không có loại khả năng này, đừng nói là Vương Vi, coi như Tôn Ngộng Kỳ cũng không bằng cái này Phương Vũ Hàm. Nghĩ không ra lần này thử hát vậy mà có thể phát hiện nhiều như vậy nhân tài, ta quyết định sẽ lần này ký kết danh ngạch từ nguyên lai hai tên đổi thành ba tên. Nguyên bản Tôn Mộng Kỳ hát xong Diêu Cổn về sau, Lương Khê liền quyết định để ký kết Tôn Mộng Kỳ cùng trước đó Vương Vi, nhưng là bây giờ nghe xong Phương Vũ Hàm ca hát, hắn lập tức cải biến chủ ý. Phương Vũ Hàm cùng Tôn Mộng Kỳ nhất định là quyết định, nhưng là cái kia Vương Vi cũng không tệ. Nhiều ký một người đối bọn hắn giao động thạch mà nói cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, cho nên Lương Khê liền quyết định sẽ ba người này đều ký đến. Cứ như vậy, duy chỉ có cái kia Từ Kiều Kiều bị đào thải. Cái kia, Từ Kiều Kiều, ngươi đi theo ta một chuyến. Ta có lời nói cho ngươi. Gặp Từ Kiều Kiều muốn phát cáu, Hà Nhân Dũng vội vàng nói. Hắn đáng sợ Từ Kiều Kiều lại ở chỗ này nổi giận, đem hắn trong âm thầm những cái kia chuyện xấu xa đều tung ra. Từ Kiều Kiều mặc dù đầy mình oán khí, nhưng thấy Hà Nhân Dũng hô nàng, cũng liền trước nhịn được cỗ này khí, dù sao coi như lần này bị đào thải, về sau còn rất nhiều thử máy quay đĩa sẽ, nàng vẫn phải dựa vào Hà Nhân Dũng, hiện tại náo loạn lên, không nói có thể hay không cầm được ra chứng cứ, coi như cầm ra chứng cứ để Hà Nhân Dũng thân bại danh liệt thì có thể làm gì. Đến lúc đó nàng không chỉ có tương đương bị để Hà Nhân Dũng uổng công chơi, cũng rơi không đến cái gì tốt thanh danh. Huống chi trong nội tâm nàng cũng biết, lần này kỳ thật cũng không trách Hà Nhân Dũng, cái kia Tôn Mộng Kỳ cùng Phương Vũ Hàm thật sự là quá mạnh. Chương 200, Vương Tổng Lưu Tổng. Hà Nhân Dũng chỉ đi ra chốc lát trở về, cũng không biết hắn cùng Từ Kiều Kiều đến cùng nói những gì, tóm lại Từ Kiều Kiều không cùng trở về. Chúc mừng các ngươi ba vị thành vì là công ty của chúng ta ký kết ca sĩ. Lương Khê tới cùng Phương Vũ Hàm ba người các nàng nhiệt tình chào hỏi, lần này ký đến ba người, Vương Vi trình độ đã đạt tới tiêu chuẩn, tiếp xuống chỉ cần có chuyên nghiệp lao sư tiến hành phụ đạo, tin tưởng rất nhanh liền có thể xuất đạo. Về phần Tôn Mộng Kỳ cùng Phương Vũ Hàm, tuyệt đối đã đạt đến chuyên nghiệp cấp bậc. Đặc biệt là Phương Vũ Hàm, dứt bỏ ngón giọng không nói, chỉ là hình tượng, nếu như 100 phân là mát điểm lời nói, nàng ít nhất cũng phải đánh 120 phân, quả thực là quá mức hoàn mỹ. Đi thôi, chúng ta đi trước ký kết. Bành Chi đã có chút không thể chờ đợi. Nếu như nói lúc trước Tôn Mộng Kỳ mang cho Bành Chi 10 phần kinh hỉ, Phương Vũ Hàm tiếng ca hắn chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung. Chờ một chút. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, mấy người có chút sửng sốt một chút, liền chờ ngay tại chỗ, chỉ thấy hai trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Vương Tổng, Lưu Tổng. Âm nhạc tổng thanh tra Lương Khê có chút sửng sốt một chút, đến hai người kia có thể là đại nhân vật. Cái này Vương Tổng Vương Hải Xuyên là Dao Động Thạch công ty mới bộ phận, đã điện ảnh bộ phận chủ quản, mà cái này Lưu Tổng Lưu Ứng Minh là Dao Động Thạch công ty Hoài Hải phân bộ người tổng phụ trách. VV. Chỉ thấy Vương Hải Xuyên ra vẻ nghiêm khắc đi vào Vương Vi trước mặt. Mấy người đều là sững sờ, cái này gọi Vương Vi nữ hải làm sao có thể nhận biết Vương Hải Xuyên nhân vật như vậy, nếu như biết hắn lời nói, trực tiếp thông qua hắn tiến đá lăn công ty chỉ sợ so tham gia thử hát tuyển bạt đều dễ dàng hơn nhiều. Ba ba. Vương Vi yếu ớt túi đầu, có chút khẩn trương nhìn Vương Hải Xuyên một chút. Đám người nghe được cái này xưng hô, mới chợt hiểu ra, nguyên lai nàng là Vương Hải Xuyên nữ nhi. Không phải theo như ngươi nói à, ngươi muốn ca hát liền nói cho ta biết, ba ba sẽ không ngăn lấy ngươi, ngươi xem một chút ngươi, hóa đồng như vậy chàng, ba ba đều nhanh nhận ngươi không ra. Vương Hải Xuyên mặc dù đang trách cứ Vương Vi, nhưng là ai cũng có thể từ hắn ánh mắt bên trong cảm nhận được tình thương của cha. Lúc này, khẩn trương nhất chính là Hà Nhân Dũng. Vương Vi là nàng tuyển ra đến. Hắn vốn là muốn đánh Vương Vi chủ ý, về sau bởi vì Từ Kiều Kiều, tạm thời liền không có động Vương Vi. Bây giờ nghĩ lại hắn may mắn không Vương Vi có động, bằng không thì lời nói hắn liền thẳng rồi, bởi vì hắn nghe nói qua, cái này Vương Hải Xuyên không chỉ là điện ảnh bộ môn chủ quản, còn giống như là Dao Động tổng giám đốc Thạch biểu đệ. Xem ra sau này đến càng cẩn thận mới được. Hà Nhân Dũng trong lòng suy nghĩ. Lúc trước hắn đến lúc đó nghe nói qua Vương Hải Xuyên có một người con gái, tính cách hoạt bát sáng sủa, chỉ là vẫn luôn chưa từng gặp qua. Bây giờ nghĩ lại, nàng vẽ dày đặc như vậy chàng, lại biểu hiện như thế ngại ngùng, cũng hẳn là gạt phụ thân hắn, sợ bị nhận ra đi. Lưu Tổng, đây chính là ta khuê nữ, thích nhất ca hát, ta nhưng làm hắn giao cho ngươi. Vương Hải Xuyên sẽ Vương Vi chào hỏi tới, hướng về phía bên cạnh Lưu Ứng Minh nói ra. Tự nhiên, Vương Tổng nữ nhi, chính là ta nữ nhi. Lưu Ứng Minh mỉm cười nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại mấy cái vừa mới thông qua thử hát trên người cô gái dạo qua một vòng, khi nhìn đến Phương Vũ Hàm thời điểm mơ hồ sáng lên một cái. Vương Tổng, ngài đến một chuyến cũng không dễ dàng, buổi tối hôm nay ta làm chủ, tại Hoài Hải khách sạn mang lên một bàn, vì là Vương Tổng ngài đón tiếp, đồng thời cũng coi là chúc mừng lại có như thế ba người mới gia nhập chúng ta Dao Động Thạch đại gia đình. Lưu Ứng Minh nói chuyện nói rất có trình độ, mấy người cũng không có cự tuyệt lý do, ngay cả lạnh nhạt nhất Tôn Mộng Kỳ đều đáp ứng xuống. Mấy người cùng nhau đi ký kết, Lý Mãn Hà đã tại ký kết văn phòng chờ lấy Phương Vũ Hàm. Xem ra nàng 10 phần đã tính trước, biết rồi Phương Vũ Hàm nhất định sẽ ký kết. Lý Mãn Hà cùng Vương Hải Xuyên không biết, đến lúc đó cùng Bành Chí, Vương Vĩ thân bọn hắn rất quen, thậm chí cùng Lưu Ứng Minh quan hệ nhìn qua cũng rất tốt. Tại ký kết sau khi hoàn thành, ba người các nàng liền lưu tại nơi này quen thuộc công ty bố cục cùng các loại thiết bị, dù sao cũng là đại hình công ty, các loại thiết bị đều là thế giới đỉnh tiêm đỉnh cấp. Phòng thu âm cùng sân luyện tập chỗ cũng đều hết sức xa hoa. Trong ba người Phương Vũ Hàm cùng Tôn Mộng Kỳ đều là sợi cỏ xuất thân, tự nhiên là chưa thấy qua tốt như vậy thiết bị, Phương Vũ Hàm nói thế nào đã ở quầy rượu chú hát qua, bao nhiêu coi như có một chút điểm kiến thức, cho nên thuộc Tôn Mộng Kỳ kích động nhất. Vương Vi nghe nói trong nhà thiết bị cũng không so những vật này kém, cho nên ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Phương Vũ Hàm có thể ký kết, cái này đã sớm tại Diệp Tinh trong dự liệu. Bất quá hắn vẫn 10 phần thay Phương Vũ Hàm cảm thấy hài lòng, nhìn lấy Phương Vũ Hàm ký xong hẹn, Diệp Tinh liền trở về trường học đi học. Phương Vũ Hàm vừa mới ký kết, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, hắn ở chỗ này bồi tiếp cũng không được cái tác dụng gì, hơn nữa Phương Vũ Hàm vẫn phải cố kỵ, đến không bằng trở về, lại nói hắn còn đáp ứng rồi Tống Lao Gia Tử đêm nay đi Tống Gia làm khách. Buổi chiều, Bành Mây cho Phương Hàm nhụy các nàng ba người rất tỉ mỉ giảng một chút ngành giải trí quý củ, muốn làm sao ca nhạc, quang biết ca hát không thể được, không cầu ngươi bắt diện linh lung, nhưng là đừng quá ngốc, một chút e cờ đều không có. Thời gian bất chi bất giác đã đến xế chiều 4 giờ hơn, mấy nữ sinh này giữa trưa đều không có ăn cơm, cũng sớm đã đói bụng, nguyên lai tưởng rằng buổi chiều một lượng điểm không sai biệt lắm liền có thể ăn được cơm, không nghĩ tới đều lúc này, Lưu Ứng Minh cùng Vương Hải Xuyên bọn hắn mới lộ diện. Tất cả mọi người đói bụng không, chúng ta bây giờ liền đi ăn cơm. Lưu Ứng Minh như quen thuộc đầu tiên mở miệng, nghe được hắn nói chuyện, những người khác tự nhiên cũng là các loại ứng thanh. Lý Mạn Hà đi đến Phương Vũ Hàm trước mặt, mặt mỉm cười nói ra, đi thôi, hôm nay chúng ta liền hảo hảo làm thịt Lưu Tổng một trận. Hoài Hải khách sạn thế nhưng là Hoài Hải thị rượu ngon nhất cửa hàng. Nói như vậy lấy, Lý Mạn Hà vô ý thức nhìn thoáng qua Phương Vũ Hàm trên người váy, trong lòng thầm suy nghĩ, có lẽ đối với Phương Vũ Hàm mà nói, Hoài Hải khách sạn cũng không có như vậy xa không thể leo tới đi. Dù sao trước đó Diệp Tinh con mắt cũng không nháy liền mua cho nàng mấy trăm ngàn quần áo. Có lẽ cái này Diệp Tinh trong nhà có cái gì bản thân căn bản không hiểu tình huống. Đám người cùng nhau rời đi công ty, Lưu Ứng Minh khai xuất một cỗ Toyota eo pháp, chẳng ai ngờ rằng Lưu Ứng Minh vậy mà mở như thế một cỗ không tính chói mắt xe. Hắn lái xe trước đó, mọi người còn tưởng rằng làm sao cũng có thể lái ra một chiếc hot chờ đến. Dù sao hắn nhưng là Hoài Hải thị người tổng phụ trách, thủ hạ đại tiểu nghệ nhân trên trăm, cái này Toyota eo pháp khả năng đối với người bình thường mà nói đã trải qua coi là không tệ. Thế nhưng là đối bọn hắn loại người này mà nói, tuyệt đối là điệu thấp không thể lại điệu thấp. Mà Vương Hải Xuyên Vương Tổng coi như cao điệu nhiều, đỉnh xứng hot chờ cậy ẻn, tiểu 300 vạn xe. Các cô nương, có cần phải tới ngồi ta xe a? Vương Hải Xuyên mặt mỉm cười nhìn lấy Phương Vũ Hàm bọn hắn, nhưng tại Phương Vũ Hàm chờ trong mắt người lại là cảm giác có chút hèn mọn, ngay cả nữ nhi của hắn Vương Vi đều cấp tốc lắc đầu. Đã trải qua rửa đi trang dung Vương Vi lúc này nhìn qua giống như một phổ thông nhà bên nữ hài một dạng. Để cho người ta nhìn qua rất thân thiết, mặc dù nàng đã ở dùng sức lắc đầu, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị Vương Hải Xuyên cho kéo đến trên xe mình. Chương 201, đến khách sạn. Các ngươi đừng nhìn Vương Tổng kèn so với ta muốn quý, nhưng cái này eo pháp thế nhưng là danh xương thoải mái nhất xe, bất kể là khoảng cách ngắn vẫn là đường dài, chiếc xe này có thể cho nhân thư thích nhất hưởng thụ. Lưu Ứng Minh tùy tiện hướng về phía người chung quanh nói. Đương nhiên hắn không có nói ra, nếu như trong xe là một chút ma sát lắc lư khoái hoạt sự tình. Cũng tuyệt đối là đầy đủ dễ chịu. Lý Mãn Hà tự mình lái xe, Phương Vũ Hàm tự nhiên là đi theo nàng, mà Tôn Ngộng Kỳ cũng là nữ sinh, cho nên cũng đi theo Phương Vũ Hàm lên Lý Mãn Hà xe, Lưu Ứng Minh Toyota eo pháp bên trong cuối cùng chỉ là dồn xuống mấy cái đại nam nhân. Lúc này, Vương Hải Xuyên trong xe. Vương Vi chính một mặt không cao hứng nhìn lấy Vương Hải Xuyên. Cha, ngươi tại sao phải đem ta kéo đến xe của ngươi bên trong đến a? Chúng ta hôm nay mới cùng một chỗ ký kết. Đều còn không có tốt hảo quen biết một chút đâu. Vương Vi là Vương gia con gái một, từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, không có cái gì bằng hữu, hiện tại đụng phải hai cái còn tính là chen mồm vào được người tới, vốn định hảo hảo trò chuyện chút, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà để ba mình kéo tới. Vừa rồi nàng còn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến Vương Hải Xuyên cho mình nháy mắt, nàng mới không tình nguyện lên xe. Vì cái gì nhường ngươi đi lên, là ba ba ta không muốn chờ một lát dơ bẩn ánh mắt ngươi. Vương Hải Xuyên lái xe. Đột nhiên điều một cái đầu, hướng một phương hướng khác điều khiển mà đến. Cùng cái kia Lưu Tổng ăn cơm, không có gì tốt ăn, ta hai cha con cũng đã lâu không cùng nhau ăn cơm. Có ý tứ gì? Vương Vi nghe kỳ quái, làm sao sẽ dơ bẩn mắt. Vương Hải Xuyên dừng một chút, khẽ thở dài một cái nói, Vi Vi, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, có một số việc nguyên bản ta không muốn nói, nhưng là sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Ba ba tại ngành giải trí lăn lộn vài chục năm. Bây giờ có thể làm được giao động thạch đầu ảnh nghiệp bộ phận chủ quản, không vậy trải qua người là mãi mãi cũng sẽ không hiểu ngươi ba ba là thế nào sống qua tới. Ta nghĩ ngươi cũng có thể nghe nói, ba ba của ngươi ta tại ngành giải trí thanh danh không tốt lắm, thậm chí có người nói ta là lặn quy tắc rõ ràng hợp lý. Vương Vi từ chối cho ý kiến, ba ba phong lưu sự tình chỉ là nàng nghe được, sợ là đã trải qua đều có thể xuất bản tiểu thuyết. Vương Hải Xuyên có chút hít một hơi, tiếp tục nói ra, không sai, ta thừa nhận. Mỗi một lần nhìn thấy mỹ nữ tinh, ta liền sẽ phí hết tâm tư đạt được người ta. Bất quá ta cho rằng cái này cũng không tính là gì, ta đối với các nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm, trái lại các nàng đối với ta cũng giống vậy, mọi người chẳng qua là theo như nhu cầu thôi, ta chưa từng có ép buộc qua một cá nhân, cũng từ chưa từng có đã ăn nói. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Vương Hải Xuyên nói loại lời này hoàn toàn là hắn ghê tởm sắc mặt dưới, tâm tư xấu xa bên trong vì chính mình tìm lý do giải vây lý do thoái thác, có thể Vương Vi cũng không nghĩ như vậy. Ngay từ đầu Vương Vi xác thực rất chán ghét Vương Hải Xuyên ở bên ngoài tìm nữ nhân. Thế nhưng là về sau nàng cũng suy nghĩ minh bạch, ba và má đã sớm ly hôn, ba ở bên ngoài như thế nào cũng không tính là có lỗi với mụ mụ, hơn nữa có một chút đúng là dạng này, vô luận Vương Hải Xuyên những năm gần đây đụng qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng xưa nay đều chưa từng đi ra bất cứ phiền phức gì sự tình, lấy được cho phép cái này giống như Vương Hải Xuyên nói như thế, bọn hắn không có cảm tình, chỉ qua không phải theo như nhu cầu. Nữ nhi, ngươi nghĩ ca hát, nghĩ đi đường này, ba không phản đối. Nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, bất cứ chuyện gì cũng đừng chỉ nhìn hiện tượng bên ngoài, cũng không cần dễ tin bất luận kẻ nào, càng phải có bản thân chủ kiến cùng phán đoán. Tựa như cha ngươi ta, ngươi có thể nói cha ngươi là một tiểu nhân, là một bại hoại. Nhưng là cha ngươi liền xem như tiểu nhân, cũng là chân tiểu nhân, ta có ta làm việc nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Mà ở ngành giải trí, trên thực tế không vậy nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng quá nhiều người. Người khác nói ta là lặn quy tắc rõ ràng hợp lý, có thể trên thực tế, chơi lợi hại hơn ta nhân có là, hơn nữa, những người kia tướng ăn đều không sạch sẽ. Ngươi nói là, Lưu Ứng Minh. Vương Vi rất thông minh, lập tức liền minh bạch Vương Hải Xuyên lời nói có ám chỉ gì khác. Vương Hải Xuyên từ chối cho ý kiến nói ra, cái kia Lưu Ứng Minh trước đó là để cho ta cùng một chỗ, thế nhưng là dù sao ngươi về sau còn muốn cùng với các nàng làm việc với nhau, cha ngươi ta cũng sẽ không hủy đi ta khuê nữ đài. Vương Vi thế mới biết là chuyện gì xảy ra, nói như vậy đợi chút nữa cái kia Phương Vũ Hàm cùng Tôn Mộng Kỳ liền bị Lưu Ứng Minh cho. Vừa nghĩ tới đó, Vương Vi liền dự định mở miệng, cầu ba của nàng hỗ trợ, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Loại chuyện này muốn nói như thế nào đây? Quy tắc ngầm, nghe vào hoặc là ám muội, để cho người ta cảm thấy bẩn thỉu. Nhưng nếu như song Phương Đô là người tình ta nguyện đâu? Nếu như Phương Vũ Hàm hoặc là Tôn Mộng Kỳ vốn là hy vọng dạng này, thậm chí là chờ mong dạng này, nàng dựa vào cái gì đi ngăn cản? Nếu như hai người không thích dạng này, sợ là cái kia Lưu Ứng Minh cũng không dám, chẳng lẽ lại hắn làm sao sẽ tới cứng? Ở trên đường, Lý Mãn Hà mấy lần muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói, rất xe tốc hành tử đã đến Hoài Hải khách sạn. Lưu Ứng Minh phụ trách định vị đưa, mấy người khác chờ trong đại sảnh, Phương Vũ Hàm còn là lần đầu tiên đến Hoài Hải khách sạn, không tự giác liền bắt đầu đánh giá chung quanh. Rất nhanh phòng liền định xong, Lưu Ứng Minh tựa hồ là nơi này khách quen, quản lý đại sảnh vẫn luôn tại tự mình chiêu đãi hắn. Phương Vũ Hàm chú ý tới Vương Vi cùng ba của nàng còn không có đến, lúc này hỏi, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Vi Vi cùng Vương Tổng còn không có đến đâu. Nàng là muốn hỏi một chút muốn không nên ở chỗ này chờ bọn hắn một chút, bớt đợi lát nữa bọn hắn lúc đến đợi vẫn phải gọi điện thoại. Không cần, Vương Tổng có chuyện tạm thời, mang theo Vương Vi đi về trước. Lưu Ứng Minh mở miệng nói, tiến lên liền muốn lôi kéo Phương Vũ Hàm. Phương Vũ Hàm vô ý thức né tránh ra Lưu Ứng Minh lôi kéo, đi theo Lý Mãn Hà sau lưng. Cái này Lưu Ứng Minh, giống như không cùng trước đó như thế thân sĩ có phong độ. Trong mơ hồ, Phương Vũ Hàm cảm giác được ngay cả Lý Mãn Hà thái độ đều có chút kỳ quái, đến lúc đó một bên Bành Trí cùng Vương Vĩ thân coi như bình thường. Bất quá Phương Vũ Hàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo Lý Mãn Hà thân re vào phòng. Loại này phòng đều cũng có thấp nhất tiêu phí, chỉ sợ bữa cơm này liền phải hết mấy vạn. Phương Vũ Hàm nhìn lấy trong thực đơn những cái kia thấp nhất đều là ba chữ số đồ ăn, thậm chí có chút không hiểu rõ là cái gì. Bởi vì mỗi một món ăn danh tự cũng kỳ quái nhường ngươi nhìn không ra nó nguyên vật liệu, qua loa điểm một món ăn. Nàng liền trung thực ngồi chờ lấy những người khác nói chuyện. Mà một mực ngồi ở nàng bên cạnh Lý Mãn Hà không biết khi nào thì đi ra phòng, Lưu Ứng Minh cũng không tại. Lưu Tổng, đem ta đơn độc kêu đi ra có chuyện gì không? Lý Mãn Hà nhìn lên trước mặt Lưu Ứng Minh, kỳ thật trong nội tâm nàng bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút, thế nhưng là nàng cũng không muốn nói ra đến. Phương Vũ Hàm bây giờ là người nàng, tiềm lực vô hạn. Nàng cũng hy vọng có thể bảo hộ nàng, để cho nàng có thể trong hội này đi càng xa. Lý tỷ, ngươi còn không hiểu ta ý nghĩ sao? Lưu Ứng Minh mỉm cười, trong mắt hắn, không có cái gì là không thể lấy ra giao dịch. Lý Mãn Hà loại này nghĩ muốn bảo vệ nghệ nhân biểu hiện để hắn không thể hiểu được, có cái gì tốt bảo hộ đây, nếu tiến vào cái vòng này, liền muốn thủ cái vòng này một ít quy tắc, lại nói loại chuyện này cũng không phải chỉ có chính hắn có thể dễ chịu đến, tất cả mọi người không có tổn thất. Chẳng qua là một lần giao dịch mà thôi. Chương 202, khó mà cự tuyệt điều kiện. Lưu Tổng, nếu như ta nói không được chứ? Lý Mãn Hà ngẩng đầu lên nhìn lấy Lưu Ứng Minh. Phương Vũ Hàm là một nhân tài, nàng không tin Lưu Ứng Minh lại bởi vì bản thân tư dục đi ép buộc Phương Vũ Hàm. Lý tỷ, có ai sẽ theo lợi ích gây khó dễ đâu? Lưu Ứng Minh nghiền ngẫm cười cười, tình huống như vậy hắn gặp qua không phải một lần, nói cho cùng vẫn là nhìn thẻ đánh bạc có đủ hay không, chỉ cần thẻ đánh bạc đủ rồi, chỉ sợ Lý Mãn Hà sẽ lập tức đem người đưa đến trước mặt mình đi. Chuyện này không phải ta không đồng ý đơn giản như vậy, ngươi cũng nhìn thấy nhà chúng ta Vũ Hàm cái kia một bộ quần áo, chỉ sợ so phổ thông một hai giây nữ tinh ăn mặc đều làm lợi không đi nơi nào, trong nhà người ta không thiếu tiền, ca hát chỉ là mộng tưởng, cho nên Lưu Tổng ngươi nguyện vọng sợ là muốn rơi vào khoảng không. Lý Mãn Hà mặc dù có chút chán ghét Lưu Ứng Minh loại người này, nhưng người ta thế nhưng là nơi này người phụ trách, không có cách nào cùng hắn vạch mặt, chỉ có thể dùng lý do này đến qua loa tắc trách hắn. Lý tỷ, chúng ta đều là người biết chuyện, cái này Phương Vũ Hàm mặc dù mặc không rẻ, có thể chỉ sợ là hôm nay mới mua được, trên người nàng không vậy cùng loại Vương Vi loại kia gia đình khí chất, thậm chí đan vòng quý khí chỉ sợ liền Tôn Mộng Kỳ cũng không sánh bằng. Bất quá, ta biết nếu như trực tiếp tìm nàng nhất định là sẽ không đáp ứng, cho nên mới tới tìm ngươi. Lưu Ứng Minh ánh mắt xuyên suốt ra giống như có thể nhìn thấu lòng người quan mang, hắn người này thích nhất chính là có tài hoa nữ hải, nhìn lấy những cái kia nữ hải ở trước mặt hắn kêu khóc, cuối cùng lại bởi vì chính mình mộng tưởng nén giận bộ dáng, sẽ để cho hắn sinh ra một loại biến thái hưng phấn. Cái này Phương Vũ Hàm thật sự là quá hoàn mỹ đến Lưu Ứng Minh căn bản là không có cách ức chế, rất đến đã hoàn toàn xem nhẹ Tôn Mộng Kỳ. Nếu như có thể cùng Phương Vũ Hàm cùng chung một đêm, Lưu Ứng Minh nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ta thực sự không thể đáp ứng ngươi. Lý Mãn Hà cự tuyệt Lưu Ứng Minh. Coi như dao động thạch không được, nàng còn có cái khác con đường. Nếu như ngươi đáp ứng ta lời nói, có thể cho Tôn Mộng Kỳ đi theo ngươi. Trải qua một buổi chiều thời gian, Lưu Ứng Minh hiểu được Tôn Mộng Kỳ là dựa vào tự mình một người một đường khảo hạch mới đi đến một bước này. Hiện tại nàng cùng công ty ký kết rồi, nhất định là muốn cho nàng an bài người đại diện, nếu như Lý Mãn Hà đồng ý đáp ứng. Cái này người đại diện hoàn toàn có thể nhường cho nàng, chỗ tốt này cũng không nhỏ. Lý Mãn Hà nghe nói như thế, đột nhiên trầm mặc. Tôn Ngộng Kỳ mặc dù so sánh lại không được Phương Vũ Hàm, nhưng đó cũng là cùng Phương Vũ Hàm so. Nếu như hôm nay không vậy Phương Vũ Hàm, Tôn Ngộng Kỳ hiện tại tuyệt đối có thể thay thế Phương Vũ Hàm vị trí. Hơn nữa cho dù là như bây giờ Tôn Ngộng Kỳ đồng dạng sẽ trở thành dao động thạch công ty tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bởi vì người ta có thực lực này. Một cái người đại diện đến cùng quan tâm cái gì? Ngoại trừ tiền, trọng yếu nhất không ngoài là danh dự. Phương Vũ Hàm nhất định là sẽ trở thành quốc tế siêu sao, mà Tôn Ngộng Kỳ cũng coi là thực lực phái hát tướng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nếu như hai người này đều xuất từ Lý Mãn Hà chi thủ, nhất định sẽ để cho nàng trở thành người đại diện trong vòng nhân tài kiệt xuất. Ta sẽ cho Phương Vũ Hàm S cấp mở rộng tài nguyên, Tôn Ngộng Kỳ A cấp mở rộng tài nguyên. Ngoài định mức lại nhiều cho ngươi tầng một chia hoa hồng. Gặp Lý Mãn Hà trầm mặc, Lưu Ứng Minh lại một lần nữa nói ra để cho nàng không cách nào cự tuyệt điều kiện. Minh tinh muốn xuất đạo, không thể thiếu công ty mở rộng cùng lẫn lộn. Nếu như một chút tài nguyên đều không có, không thể tại công cộng trên bình đài lộ mặt, cái kia là rất khó nổi danh. Một cái S cấp mở rộng tài nguyên cùng một cái A cấp mở rộng tài nguyên là khái niệm gì? Nói như thế, S cấp mở rộng tài nguyên là dao động trong đá bộ phận đẳng cấp cao nhất mở rộng tài nguyên, cầm sao ca nhạc mà nói, liền xem như hiện tại một đường đang hot sao ca nhạc. Phàm là dao động thạch dưới cờ, có thể cầm tại ạ cấp mở rộng tài nguyên cũng không tệ rồi, S cấp mở rộng tài nguyên dưới tình huống bình thường chỉ có thiên hậu cấp bậc sao ca nhạc mới có thể nắm bắt tới tay, giống là người mới lời nói, đều lạc hồ ấp cấp bậc, ra chút danh tiếng sau mới có thể cột cấp mở rộng. Bởi vậy có thể thấy được, S cấp mở rộng tài nguyên trình độ chân quý. Về phần Lưu Ứng Minh nói tầng một chia hoa hồng, chỉ là công ty cùng nghệ nhân ở giữa chia hoa hồng. Dưới tình huống bình thường nghệ nhân tại ký kết công ty về sau, công ty sẽ vì hắn mở rộng, đây là rất cần tiền, lại khấu trừ vận doanh phí về sau, còn dư lại lợi nhuận sẽ cùng nghệ nhân phân, dưới tình huống bình thường là chia 3-7. Tỷ như nghệ nhân năm nay kiếm 100 triệu, công ty bỏ ra 2.000 vạn chi phí quảng cáo, còn lại 8.000 vạn công ty sẽ phân đến 56 triệu, nghệ nhân lại chỉ có thể phân đến 2.400 vạn, mà cái này 2.400 vạn, còn muốn bị người đại diện rút đi một bộ phận, về phần cụ thể sẽ rút đi phần trăm bao nhiêu, liền muốn nhìn hợp đồng. Mà bây giờ Lưu Ứng Minh đáp ứng cho Lý Mãn Hà tầng một chia hoa hồng liền công ty lợi nhuận. Nếu như là 56 triệu lợi nhuận, liền sẽ phân cho nàng 560 vạn, cái này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, bởi vì lấy Phương Vũ Hàm điều kiện, sợ là lúc sau nổi danh, tùy tiện mấy cái quảng cáo đại ngôn đều có thể lừa mấy ức. Lưu Ứng Minh có thể khai ra điều kiện như vậy, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, nhưng đối phương là Phương Vũ Hàm, tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Lý Mãn Hà giãn ra, đúng là giãn ra. Phần này lợi ích quá mức to lớn, hơn nữa đối với Phương Vũ Hàm mà nói, cũng tuyệt đối là đi đến thần đàn tốt nhất đường tắt. Gặp Lý Mãn Hà biểu tình biến hóa bất định, giống như đang do dự ở giữa, Lưu Ứng Minh tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, Lý tỷ, bất quá là một lần mà thôi, đợi lát nữa nâng cốc một rót, mơ mơ màng màng, nàng lại có thể biết cái gì. Sự tình kết thúc, nàng chẳng lẽ còn sẽ đi cáo chúng ta. Loại chuyện này, Lưu Ứng Minh làm nhiều lắm. Hắn thừa nhận, quả thật có tính tình liệt, nhưng sự tình đều xảy ra, thì có thể làm gì đâu. Cáo bọn hắn. Tốt, có chứng cứ gì? Giống Lưu Ứng Minh loại này lão thủ, là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, coi như không mang theo biện pháp, sau đó hắn cũng sẽ tìm người cho đối phương rửa sạch sẽ, mượn thuốc, tuyệt đối sẽ đem chứng cứ tiêu diệt sạch sẽ. Chuyện này nếu như cứ tính như vậy, sau đó nhất định sẽ nhận chiếu cố, nhưng nếu như không biết điều, cáo không ngã người ta không nói, về sau cũng đừng nghĩ tại cái vòng này lan lộn. Người có lẽ có thể nói, ta đi tham gia người thật tu à, không phải có nhiều như vậy bình đại sao. Chớ chê ơ. Ngươi gặp qua cái nào người thật tú tiết mục, lên đài ca hát gặp nạn nghe. Thật có thể lên TV, có thể bày ra, đều là một chút xíu tuyển bạt đi lên. Hơn nữa trong này kỳ thật 10 người đến có 8 cái là cùng công ty ký kết rồi, bên trên loại này tiết mục toàn bộ song dựa vào là công ty quan hệ, muốn nhờ vào đó xuất đạo thôi. Ngươi không có quan hệ coi như xong, phía trên lại có nhân chèn ép ngươi, cơ hồ thực rất khó sẽ có ra mặt cơ hội. Ta thật không biết làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, ngươi tựa như một con ma quỷ. Hít sâu một hơi, Lý Mãn Hà mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng khi nhìn nàng bộ dáng, rõ ràng là không phản đối. Một bên chờ đợi Lưu Ứng Minh trên mặt có chút vui vẻ, lặn quy tắc loại chuyện này cũng là có quy củ, không thể là ngươi nghĩ lặn liền lặn, cũng chỉ có tại nhận được người đại diện đồng ý mới có thể làm, nếu không thì là phá hư quy củ. Chúng ta bất quá là sớm để nàng hiểu cái vòng này quy củ, chỉ có hiểu được quy củ mới có thể trong hội này tốt hơn sinh tồn được. Chương 203, dự cảm không tốt. Hai người nói xong liền đi vào bao xương. Lý Mãn Hà chủ động đi tới Lưu Ứng Minh vị trí, Lưu Ứng Minh thì là ngồi ở Phương Vũ Hàm bên cạnh. Nhìn lấy Lưu Ứng Minh ngồi đi qua, Phương Vũ Hàm hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có qua kích biểu hiện. Tiểu Phương, tới tới tới, ta mời ngươi một chén, giống như ngươi nhân tài gia nhập vào công ty của chúng ta bên trong, là công ty của chúng ta vinh hạnh a. Lưu Tổng, ta ơn ngài, bất quá ta không biết uống rượu. Phương Vũ Hàm khéo lời từ chối Lưu Ứng Minh. Nàng bản thân tiểu lượng sẽ không cao. Trước kia mặc dù tại quầy rượu chú hát qua, nhưng mỗi lần cũng đều là hát xong bài liền trực tiếp về nhà, cho tới bây giờ cũng không có lại quầy rượu lưu thêm. Tiểu Phương, ngươi nói như vậy liền khách khí. Mọi người nhận biết chính là duyên phận, một chén mà thôi, ngươi chẳng lẽ liền mặt mũi này cũng không cho. Lưu Ứng Minh bưng chén rượu lên, nhìn lấy Phương Vũ Hàm. Lưu Tổng, ngươi hiểu lầm, ta là thực tiểu lượng không được. Phương Vũ Hàm lắc đầu, giải thích nói. Lưu Ứng Minh mặt lập tức trầm xuống, bất quá hắn rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào Tôn Ngộng Kỳ trên người, đứng dậy đi cho Tôn Ngộng Kỳ mời rượu. Tôn Ngộng Kỳ có chút khó khăn nhìn Phương Vũ Hàm một chút. Rượu này nàng nếu là uống, Phương Vũ Hàm nhất định là muốn xấu hổ. Nhưng nếu là không uống, vậy liền quá không cho Lưu Ứng Minh mặt mũi, làm không tốt toàn bộ bữa tiệc đều sẽ một mực lúng túng nữa. Cân nhắc một chút lợi và hại, Tôn Ngộng Kỳ cuối cùng uống xong chén rượu này. Đây quả thật là để Phương Vũ Hàm có chút xấu hổ. Nàng xem Lý Mãn Hà một chút, hy vọng nàng có thể lên tiếng tròn cái trận. Nguyên lai tưởng rằng Lý Mãn Hà sẽ đứng ra nói thay mình chịu tội, thay mình uống rượu loại hình lời nói. Ai có thể nghĩ Lý Mãn Hà lại làm cho Phương Vũ Hàm bản thân chịu tội, cho Lưu Ứng Minh mời rượu. Trang diện đến rồi loại tình trạng này, Lý Mãn Hà lại nói lời như vậy, hoàn toàn đã là bất đắc dĩ, Phương Vũ Hàm đành phải dựa theo Lý Mãn Hà ý tứ, cho Lưu Ứng Minh mời một ly rượu. Một chén rượu vào trong bụng, Phương Vũ Hàm phát hiện lúc này mới vẹn vẹn mới bắt đầu. Ngay sau đó người bên cạnh liền bắt đầu lẫn nhau mời rượu, một lần ít nhất là bốn chén rượu xuống dưới, còn nói, bốn chén thật sự là quá khó nghe, phạm vào kỵ huỳ, đến quát sáu chén, dạng này cắt lợi. Sau khi uống xong vẫn chưa xong, sáu lục đại thuận không đủ, muốn phát tài, quát tám chén xong việc, muốn theo đuổi thập toàn thập mỹ. Cả ban nhân, tất cả đều đang uống rượu, kính đến ngươi, ngươi không uống chính là không nể mặt mũi. Đặc biệt là tại loại trường hợp này. Có một số việc dần dần đã trải qua thoát ly khống chế, thực sự là thân bất do kỷ. Bất quá Phương Vũ Hàm thế nhưng là chẳng nhiều loại chưa thế sự tiểu nữ sinh, nàng tốt nghiệp trung học liền bỏ học đi quẩy rượu chú hát, lịch duyệt xã hội cũng không ít. Những người này thay nhau mời rượu, nàng mặc dù thân bất do kỷ đang uống, nhưng lại lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Tinh phát một cái tin nhắn ngắn, không phải nàng không tin Lý Mãn Hà, mà là nàng càng tin tưởng Diệp Tinh. Tin nhắn mới vừa phát ra ngoài, liền lại có mới thuyết pháp. Rượu lại bưng đến Phương Vũ Hàm trong tay, lúc này nàng đã bị rượu cồn kích thích triệt để đã mất đi cự tuyệt năng lực, một hơi liền đem rượu kia cho uống nữa. Ngay sau đó người chung quanh từng cái, lại bắt đầu một vòng mới mời rượu. Rất nhanh, Phương Vũ Hàm liền chậm rãi đã mất đi bản thân ý thức, chỉ biết là hát hát hát. Tôn Ngộng Kỳ cũng uống nhiều rượu, bất quá nàng tiểu lượng nhưng so với Phương Vũ Hàm lợi hại nhiều lắm, ngay cả Lưu Ứng Minh đều có chút hơi say cảm giác, có thể Tôn Ngộng Kỳ lại cùng người không việc gì một dạng. Tốt, các ngươi nhìn, Vũ Hàm giống như đã uống say, chúng ta những lao gia hỏa này cũng không cần lại rót người ta, để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Lưu Ứng Minh mở miệng, chung quanh mấy người cũng biết đến rồi thời điểm. Lúc này trong giạc ngoại trừ Tôn Mộng Kỳ, Lý Mãn Hà bên ngoài, còn có Bành Trí cùng Vương Vĩ Thân, cùng nội bộ công ty một chút nhân viên, ngoại trừ Tôn Mộng Kỳ, Lý Mãn Hà, Bành Trí cùng Vương Vĩ Thân bên ngoài, còn lại những người này như ong vỡ tổ vây quanh Lưu Ứng Minh rời đi. Làm như thế, đáng giá ngươi khi đó khai của sao? Bành Trí ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt Lý Mãn Hà. Lúc trước tiến vào cái vòng này, ngươi mắt là muốn làm dạng này không phải tú bà sao? Bành Trí từ trước đến nay đều như vậy đi thẳng về thẳng nhân, cái kia Lưu Ứng Minh mang theo Phương Vũ Hàm đi làm cái gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Bành Trí muốn quản, nhưng lại không có cách nào cái vòng này chính là như vậy quy củ, người ta người đại diện đều ngầm cho phép, trừ phi Bành Trí không muốn tại cái vòng này lan lộn, bằng không thì cũng không thật mạnh được ngăn cản, hơn nữa có trời mới biết cái này Phương Vũ Hàm là không phải cố ý giả say. Các ngươi, còn nhớ rõ lúc tuổi còn trẻ tiến vào cái vòng này thời điểm ý nghĩ của mình sao? Mấy người đều trầm mặc. Thế nhưng là ta không dạng này thì có thể làm gì đâu. Bất đắc dĩ thấp giọng nói ra bản thân tiếng lòng, Lý Mãn Hà khẽ thở một hơi, sự tình đến rồi loại tình trạng này, đã không có biện pháp lại hối hận, không có cách nào quay đầu lại nữa. Lý Mãn Hà lời nói để Bành Trí cũng có chút trầm mặc, ở đây ai cũng đừng nói ai, có một cái tính một cái, trong hội này đợi thời gian càng dài, trên người người đó cũng không phải sạch sẽ, ai cũng không có cách nào đứng ở đạo đức điểm cao nhìn lên người khác. Chuyện bây giờ đã trải qua làm ra, Lý Mãn Hà chỉ có thể hết sức tại Phương Vũ Hàm về sau trên đường giúp nàng, hy vọng có thể rửa sạch hôm nay hãy nấy đi. Mà lúc này, Phương Vũ Hàm chính mơ mơ màng màng bị Lưu Ứng Minh dẫn tới lầu 16 một gian thương vụ trong phòng. Lưu Ứng Minh là Hoài Hải khách sạn khách quen, căn này thương vụ phòng hắn trưởng thành đều bao lấy, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được người này ngày bình thường nhìn qua ra vẻ đạm mạo, kỳ thực chính là một hỏng đến thực chất bên trong hỗn đản. Lưu Ứng Minh thuần thục mở ra trong phòng khách cửa phòng ngủ. Sẽ Phương Vũ Hàm bỏ vào trên giường, nhìn lấy nằm ở trên giường mỹ nhân, trong lòng phảng phất mèo bắt một dạng ngứa. Phương Vũ Hàm, cái này đẹp như tiên nữ nhân, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn ép dưới thân thể hầu hạ, chỉ là nghĩ như vậy, Lưu Ứng Minh thân thể một chỗ liền đã sinh ra cực lớn phản ứng. Một bên khác, Diệp Tinh cùng Tống Man Cầm chính đang ngồi xe trên đường về nhà, hai người chính trò chuyện, Diệp Tinh điện thoại đột nhiên đến rồi một cái tin nhắn ngắn. Nếu như đổi thành trước kia, Diệp Tinh là sẽ không trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đi xem tin nhắn, hắn thói quen năm thì mười họa lật một lần. Nhưng là hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nghe được tin nhắn tiếng chuông về sau, Diệp Tinh vô ý thức liền lấy ra điện thoại, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, đã trải qua mở ra tin nhắn giao diện, Diệp Tinh dứt khoát liền nhìn lướt qua. Phát kiện người là tỷ tỷ. Mau lại đây tiếp ta, phải uống quá nhiều. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn biết rồi Phương Vũ Hàm không thắng tiểu lực, trên cơ bản không thế nào biết uống rượu. Bây giờ lại gửi nhắn tin nói phải uống quá nhiều, nhất định là có người ở rót nàng rượu. Một loại dự cảm không tốt tại Diệp Tinh đấy lòng đột nhiên mà sống. Theo lý thuyết Phương Vũ Hàm chỉ là một mới nhân, tại đại trường hợp bên trên, có người muốn là liên tiếp mời rượu, Lý Mãn Hà khẳng định đến thay Phương Vũ Hàm cản trở điểm. Thế nhưng là từ Phương Vũ Hàm phát cái này tin nhắn liền có thể nhìn ra Lý Mãn Hà giống như cũng không có đang giúp nàng. Chương 204, thời khắc nguy cấp. Nhìn thấy Diệp Tinh sắc mặt có chút không đúng. Tống Man Cầm vô ý thức hỏi, Diệp Tinh, ngươi thế nào? Sư phó, làm phiền ngươi tại ven đường dừng xe. Diệp Tinh hướng về phía tài xế xe taxi nói ra. Đồng thời nhìn về phía Tống Man Cầm, Man tỷ, ta hôm nay không thể đi nhà ngươi, phiền phức giúp ta chuyển cáo Tam gia ra ngươi, liền nói Diệp Tinh ngày mai nhất định tự mình đến nhà cho hắn chịu tội. Diệp Tinh, đến cùng thế nào? Tống Man Cầm nghe vậy, lập tức đi theo có chút khẩn trương, nhìn Diệp Tinh bộ dáng, nhất định là xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ của ta ra một chút sự tình, ta hiện tại muốn đi tiếp nàng. Diệp Tinh vừa nói, một bên mở cửa xe ra. Nhưng mà Tống Man Cầm lại kéo hắn lại. Man tỷ, ta hiện tại thời gian đang gấp. Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái. Tống Man Cầm nói ra, nơi này đều nhanh đến ngoại ô, lại thêm lúc này, không tốt đón xe ta đi chung với ngươi, chúng ta an vị chiếc xe này. Diệp Tinh do dự một chút, nhẹ gật đầu. Tống Man Cầm nói đúng, nơi này xác thực không tốt đón xe. Sư phó. Chiếc xe này là người sao? Diệp Tinh hỏi. Lái xe ứng tiếng nói, đương nhiên, 20 vạn mua đâu. ta cho ngươi 40 vạn, đem xe bán ta. Diệp Tinh liền con mắt cũng không nháy nói ra.
40 vạn.
Lái xe sửng sốt một chút.
Một câu, bán hay không?
Diệp Tinh dứt khoát hỏi.
Bán.
Lái xe vô ý thức nói ra.
Về sau Diệp Tinh hỏi lái xe số thẻ ngân hàng, trực tiếp cho hắn vòng vo 40 vạn.
Thằng đến thu đến tiền về sau, người tài xế này vẫn còn có chút được bức, nghĩ thầm người này đầu để môn chen lấn.
Mặc dù hắn cái này xe taxi là vừa mua, nhưng thực tế hết thẻ còn chưa tới 20 vạn, người này lại để cho hoa 40 vạn mua, chẳng lẽ muốn bắt xe này đi làm vi phạm sự tình.
Nghĩ vậy lái xe vội vàng để Diệp Tinh viết cái chữ theo, nói hiện tại xe về Diệp Tinh, mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn khái không chịu trách nhiệm.
Diệp Tinh 10 phần dứt khoát dựa theo hắn lời nói viết một phần hiệp ước, thậm chí vạch phá ngón tay, ấn thủ ấn.
Từ mua xe đến ký kết, trước sau chỉ dùng không đến 5 phút thời gian.
Man tỷ, dạy ta lái xe.
Giao dịch xong, Diệp Tinh trực tiếp ngồi tại trên chỗ tài xế ngồi, hướng về phía tay lái phụ Tống Man Cầm nói ra.
Tống Man Cầm nguyên lai tưởng rằng Diệp Tinh biết lái xe, không nghĩ tới mua xong vậy mà để cho nàng dạy, bậc này Diệp Tinh học xong, có thể an toàn lên đường, chí ít cũng phải gần nửa tháng đi.
Man tỷ, ta hiện tại không có thời gian giải thích, ngươi nhanh lên dạy ta.
Diệp Tinh mặt lộ vẻ háo sắc nói ra.
Tống Man Cầm thấy thế, đành phải dựa theo Diệp Tinh phân phó, bắt đầu dạy nàng.
5 phút, chỉ dùng 5 phút, Diệp Tinh cũng liền hiểu rõ cái nào là chân ga, cái kia người ly hợp, như thế nào hộp số, sau đó trực tiếp liền lên đường.
Tống Man Cầm đơn giản không thể tin được, nàng chỉ là nói cho Diệp Tinh ô tô thao tác phương pháp, căn bản không có bất luận cái gì luyện tập, Diệp Tinh vậy mà trực tiếp lên đường.
Bất quá rất nhanh, Tống Man Cầm phần này kinh ngạc liền hoàn toàn biến thành thét lên.
Bởi vì Diệp Tinh căn bản không phải tại bình thường chạy, mà là một cước gọi đạp cần ga tận cùng, sẽ xe trực tiếp ảo tới cao tốc nhất, căn bản không có nửa điểm hàng tốc ý tứ.
Ngay từ đầu, Tống Man Cầm còn tưởng rằng là Diệp Tinh thao tác sai lầm.
Nhưng vô luận là nàng làm sao hô tùng chân ga, Diệp Tinh đều không có nửa điểm bung ra ý tứ.
Trong lúc bối rối, Tống Man Cầm liền muốn lấy tay sắt đến dừng xe.
Thế nhưng là nàng chưa kịp đụng phải tay sắt, liền bị Diệp Tinh đoạt trước một bước cầm tay.
Man tỷ, tin tưởng ta, không có việc gì.
Diệp Tinh thanh âm đi ra.
Không biết vì cái gì, bị Diệp Tinh cầm tay, Tống Man Cầm lập tức liền cảm giác an tâm thật nhiều, nếu Diệp Tinh mới nói không có việc gì, cái kia liền sẽ không có chuyện gì.
Trên con đường này, Diệp Tinh thực sự là nửa điểm nhanh đều không có giảm, dưới tình huống bình thường muốn mở 30 phút đường xe, hắn chỉ dùng không đến 10 phút.
Đến rồi Hoài Hải khách sạn, Diệp Tinh trực tiếp liền dùng thần thức quét ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện đám người ăn cơm mướn phòng, trực tiếp mang theo Tống Man Cầm đi nơi nào.
Mà vừa mở ra phòng môn, Lý Mãn Hà mấy người chính quát say mềm, mấy người mở to nhập nhèm ngủ mắt thấy đẩy mở cửa đi vào nhân.
Tỷ tỷ của ta đâu?
Diệp Tinh thanh âm băng lãnh phảng phất ngày đông giá rét tháng chạp.
Mấy người bị một tiếng này đều cho đông lạnh tỉnh rượu ba phần.
Diệp Tinh.
Lý Mãn Hà kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh, hắn làm sao sẽ tới?
Trả lời ta, tỷ tỷ của ta, Phương Vũ Hàm đi đâu?
Diệp Tinh thanh âm càng ngày càng băng lạnh.
Mà trong phòng vài người khác lúc này đều còn mơ mơ màng màng, không có người trả lời hắn.
Mẹ.
Diệp Tinh đi lên trước, sẽ Lý Mãn Hà một cái nhấc lên đến, kết gấp bóp cổ nàng.
Theo hô hấp chậm rãi khó khăn, Lý Mãn Hà giống như cũng tỉnh rượu.
Nói cho ta biết, Phương Vũ Hàm đi đâu?
Nếu không ta liền giết ngươi. Diệp Tinh con mắt đỏ bừng, dọa Lý Mãn Hà có chút sợ choáng váng, lại thêm cổ nàng bị Diệp Tinh bấm, căn bản nói không ra lời.
Một bên Bành Trí thấy thế mở miệng, nàng bị Lưu Ứng Minh mang đến lầu 16, cụ thể gian phòng chúng ta không biết, ngươi mau mau đi thôi, bọn hắn vừa đi một hồi.
Nghe nói như thế, Diệp Tinh đem Lý Mãn Hà quăng ra, cả người liền thẳng đến lầu 16 mà đến.
Tống Man Cầm cũng theo sát lấy Diệp Tinh, hướng thang máy phương hướng chạy tới.
Bị ném xuống đất Lý Mãn Hà cái này rượu triệt để tỉnh, cả người đều có chút run rẩy, ngay mới vừa rồi bị Diệp Tinh nhìn lấy thời điểm, nàng cũng cảm giác mình phảng phất là bị một cái nào đó sát nhân cuồng ma cho tập trung vào một dạng.
Mà lúc này, hướng về lầu 16 xuất phát Diệp Tinh cũng là bị ngăn cản, hắn lúc đi vào đợi, bảo an liền chú ý tới hắn. Hiện tại hắn lại đại náo phòng, bảo an tự nhiên không thể lại để cho hắn đi loạn.
Người dừng lại.
Một người an ninh tại thang máy trước ngăn trở ở Diệp Tinh.
Lan.
Diệp Tinh quát lạnh một tiếng, vẹn vẹn một cái lan chữ, lại dọa nhân viên an ninh kia lui về sau hai bước, đặt mông ngồi trên đất.
Cái khác bảo an thấy thế đều bị dọa, một mực thời gian nơi nào còn dám ngăn đón Diệp Tinh, chỉ có thể mặc cho Diệp Tinh cùng Tống Man Cầm đi thang máy đi lầu 16.
Diệp Tinh thần thức chậm rãi triển khai, rất nhanh. Liền tại lầu 16 nhất nơi hẻo lánh gian phòng tìm được Phương Vũ Hàm.
Thân hình như do vậy đi tới môn khẩu, đống nhiên một cước, toàn bộ cửa phòng phảng phất mỏng giống như giấy bị sinh sinh từ trên tường đạp xuống dưới.
Ai vậy? Không muốn sống sao ba? Chính là muốn thành tựu chuyện tốt Lưu Ứng Minh, bị đột nhiên này truyền đến một tiếng cho nhau nhau đến, lập tức giật nảy mình, từ phòng ngủ đi ra, liền thấy giết thần đồng dạng Diệp Tinh. Tiểu tử, ngươi làm gì, ai bảo ngươi tiến đến? Hắn lúc này còn tại mạnh miệng, Diệp Tinh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn thẳng đến phòng ngủ, lúc này Phương Vũ Hàm như trước đang trong giấc ngủ say, trên người váy cũng đã bị xốc lên, bất quá nội y đều còn hoàn chỉnh, hiển nhiên là còn không có nhận cái gì vũ nhục. Diệp Tinh đi lên trước, cho Phương Vũ Hàm mặc váy, nhẹ nhàng đưa nàng để qua một bên. Ngươi trước giúp ta nhìn nàng. Diệp Tinh đối với bên người Tống Man Cầm nói ra, Tống Man Cầm nhẹ gật đầu, nàng biết rồi Phương Vũ Hàm là Diệp Tinh tỷ tỷ, thấy cảnh này cũng có thể đoán ra chuyện gì xảy ra. Chương 205, đoạn tử tôn hắn. Lưu Ứng Minh ngay từ đầu đã cảm thấy xông tới người thanh niên này có chút quen mặt, chỉ bất quá tại bối rối tình huống dưới trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên là ai, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, người này không phải là Phương Vũ Hàm đệ đệ sao. Giờ phút này, Diệp Tinh một mặt sát khí từ phòng ngủ đi ra. Không nên vọng động được không, loại chuyện này là ngươi tình ta nguyện, tỷ tỷ ngươi thích ta, ta cũng thích nàng, ngươi bộ dáng bây giờ nhưng là muốn để tỷ tỷ ngươi về sau không có cách nào làm nhân. Lưu Ứng Minh trong bóng tối muốn hù dọa Diệp Tinh, về sau Phương Vũ Hàm nhưng là muốn ở tại bọn hắn giao động thạch công ty làm việc, hiện tại nếu như đắc tội hắn, nhất định sẽ để Phương Vũ Hàm không vậy quả ngon để ăn. Đây cũng là Lưu Ứng Minh mặc dù có thể ngông cuồng như thế nguyên nhân. Trước kia đại đa số bị hắn lặn quy tắc nữ hài đều là bởi vì cái này lựa chọn nén lớn giận, mặc dù có bị trong nhà người biết, cuối cùng cũng vẫn không thể thế nào, huống chi hắn lần này đều còn không đụng Phương Vũ Hàm. Không có cách nào làm nhân. Diệp Tinh ánh mắt băng lãnh nhìn lấy người trước mặt này. Là, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ồn ào đối với ngươi cùng tỷ tỷ ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ngươi không có chút nào để ý tỷ tỷ ngươi thanh danh sao? Lại nói ta căn bản là không có đối với tỷ tỷ ngươi thế nào, nàng uống nhiều quá. Ta chẳng qua là mang nàng tới nghỉ ngơi mà thôi. Lưu Ứng Minh mới đầu còn có chút khẩn trương, nhưng là bây giờ càng nói càng không thèm để ý đúng vậy à, hắn căn bản cũng không có đem Phương Vũ Hàm thế nào, tại sao phải sợ. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi chiếu cố tỉ tỉ của ta. Diệp Tinh nghe vậy, đột nhiên vẻ mặt tươi cười nói ra. Lưu Ứng Minh thấy thế, nghĩ thầm tiểu tử này coi như bên trên nói, biết rồi tiểu trứng chọi đá. Tạ ơn đến lúc đó không cần, chúng ta đều là người một nhà, chiếu cố tỉ tỉ ngươi là hẳn là. Không, không, không. Diệp Tinh khoát tay lia lịa, con người của ta, từ trước đến nay đều là người khác mời ta một thước, ta liền sẽ kính hắn một trượng, đã ngươi vừa mới có chiếu cố tỉ tỉ của ta, vậy ta cũng muốn chiếu cố một chút ngươi mới được. Diệp Tinh vừa nói, một bên hướng Lưu Ứng Minh đi tới. Lưu Ứng Minh vô ý thức lui về sau hai bước. Ngươi. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Diệp Tinh trực tiếp chính là một cước. Một cước này trực tiếp sẽ Lưu Ứng Minh đạp ra ngoài, thân thể đụng vào tường mới ngừng lại được. Ngươi dám đánh ta? Lưu Ứng Minh ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, Diệp Tinh một cước đạp hắn toàn bộ phần bụng giống như là co rút một dạng. Mới nói, đừng người kính ta một thước, ta còn người khác một trượng. Nhận được ngươi chiếu cố gia tỷ, ta nếu không nghĩ hồi báo, vẫn là nhân sao? Diệp Tinh đi tới Lưu Ứng Minh trước người. Cái này có câu nói là vạn ác dâm cầm đầu, giống Lưu tổng cao thượng như vậy thiện lương nhân tự nhiên không thể bị vạn ác nguồn suối khống chế, cho nên ta bây giờ sẽ giúp Lưu tổng ngươi giải quyết đến cái phiền toái này. Diệp Tinh vừa nói, đối với ngồi dựa vào bên tường Lưu Ứng Minh hạ thân chính là một trận đập mạnh. A13. Lưu Ứng Minh giống như mổ heo cuồng khiếu trong phòng vang lên. Trong phòng ngủ Tống Man Cầm mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe thế cố kêu thảm, đều nổi da gà, tiếng thét này quả thực là quá thảm. Ta muốn giết ngươi. Lưu Ứng Minh bưng bít lấy dưới thể, thống khổ biểu lộ đều cực độ nhăn nhó. Lưu Tổng, ta đây chính là đang giúp ngươi a. Diệp Tinh vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Ngay sau đó lại là hai cước, đau đến Lưu Ứng Minh mắt trợn trắng. Ta muốn để tỷ tỷ ngươi cùng mẹ chó một dạng nằm sấp ở trước mặt ta. Lưu Ứng Minh oán hận trừng mắt Diệp Tinh, hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn biến mất, phía dưới của mình giống như đã không có gì cảm giác, sợ là đã trải qua bị hỏng. Lưu Ứng Minh hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt Diệp Tinh, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây là hắn mệnh căn tử à, nếu là không dễ dùng, đây không phải là so giết hắn còn khó chịu hơn. Lưu Tổng, ngươi cái tên này rất kháng dâm à. Xem xét chính là thần kinh bách chiến, này dâm côn chưa trừ diện, sợ ngươi là rất khó thoát đi tội ác thâm uyên, liền để cho ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Diệp Tinh vừa nói, trực tiếp nhảy dựng lên một cước. Nguyên bổn đã đau nhức không có cảm giác Lưu Ứng Minh, bị Diệp Tinh một cước này đạp lại sinh ra cực lớn cảm giác đau đớn, thậm chí đau đến mắt trợn trắng, cuối cùng đau hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh cuối cùng một cước này là thật xuống chơi liều, tuyệt đối có thể nói là đoạn tử tuyệt tôn chân, coi như hoa đà tái sinh. Cũng không khả năng ý đức hảo Lưu Ứng Minh. Đúng vào lúc này, đột nhiên xông tới hai tên cảnh sát, mà ở cái này hai tên cảnh sát sau lưng còn đi theo mấy tên bảo an. Nguyên lai những người an ninh này trước đó đều bị Diệp Tinh hù dọa mất mật, ai cũng không dám ra mặt, nhưng là cũng không thể mặc cho Diệp Tinh tại khách sạn quấy rối, dứt khoát bọn hắn liền báo cảnh sát. Là hắn sao? Hai người cảnh sát sau khi đi vào, đối với quay đầu hướng bảo an hỏi. Bảo an nhẹ gật đầu, xác nhận Diệp Tinh. Người này là chuyện gì xảy ra? Cảnh xem xét nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, đã trải qua mất đi chi giác Lưu Ứng Minh, đột nhiên phát hiện Lưu Ứng Minh hạ thể có máu, hơn nữa nhìn đi lên giống như khá là nghiêm trọng bộ dáng. Nhanh, mau đánh 120. Để bảo an phát gọi điện thoại cấp cứu, đồng thời hai tên cảnh sát tiến lên liền muốn bắt Diệp Tinh, đây cũng không phải là nháo sự đơn giản như vậy, rất có thể diễn biến thành án giết người kiện. Đối mặt như thế, Diệp Tinh đưa tay chính là hai cây ba cạnh trầm, trực tiếp sẽ hai tên cảnh sát mũ đánh bay ra ngoài. Lại tới gần, bay ra ngoài chính là các ngươi đầu. Diệp Tinh ánh mắt sắc bén âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên cảnh sát sửng sốt một chút, lập tức phía sau chính là một thân mồ hôi lạnh. Người này vậy mà lại sử dụng ám khí. Hơn nữa thủ pháp thành thạo như vậy, đơn giản tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả một dạng. Đồng chí, chúng ta không vậy bắt ý ngươi, có nhân báo cảnh sát nói ngươi tìm sinh sôi sự tình, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta trở về, hiệp trợ điều tra. Trong đó một tên cảnh sát mở miệng nói ra. Diệp Tinh không để ý tới hắn, trực tiếp gọi một cú điện thoại, không qua 3 phút, cái này hai tên cảnh sát liền nhận được thu đội mệnh lệnh. Hai người có chút đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ đành phục tùng mệnh lệnh, xem ra thiếu niên này sợ không tầm thường nhân. Lưu lại mấy tên bảo an đã hoàn toàn được bức, đây là tình huống gì? Cảnh sát xuất cảnh về sau, đối phương chỉ gọi một cú điện thoại, không qua 2-3 phút vậy mà liền thu đội, cái này cần là lớn bao nhiêu năng lượng à? Nghĩ vậy, những người an ninh này cũng không dám quản. Nhao nhao rời khỏi nơi này. Cảnh sát sau khi đi, Diệp Tinh tiến vào phòng ngủ, hướng về phía Tống Man Cầm nói ra, Man tỷ, tỷ tỷ của ta hôm nay có thể hay không tại nhà ngươi ở một đêm. Phương Vũ Hàm say thành dạng này, Diệp Tinh cũng không dám đem nàng đưa về nhà, nếu để cho ba ba mụ mụ đã biết, nhất định sẽ lo lắng. Đương nhiên có thể, vậy còn ngươi? Tống Man Cầm nhẹ gật đầu, Phương Vũ Hàm ở tại nhà các nàng bên trong đương nhiên không có vấn đề, hơn nữa bây giờ sắc trời còn chưa muộn. Vừa vặn còn có thể mang theo Diệp Tinh một khối trở về. Ta còn có một ít chuyện muốn làm, Tống lao ra từ bên kia thay ta nói tiếng xin lỗi, ngày mai ta sẽ đích thân tới chịu tội. Ý đồ tổn thương tỉ tỉ của hắn nhân, Diệp Tinh là tuyệt đối sẽ không dung tha. Chương 206, làm nhân muốn xứng đáng lương tâm. Sẽ Tống Man Cầm cùng Phương Vũ Hàm đưa tới xe, Diệp Tinh lại trở về khách sạn. Lúc 120 đã tới, sẽ Lưu Ứng Minh khiêng đi cấp cứu đi. Diệp Tinh không vậy ngăn cản. Bởi vì Lưu Ứng Minh đời này cũng không thể lại làm nam nhân sự tình, để một cái như vậy lao dâm côn biến thành quá dám, cái này so với giết hắn làm sao sẽ để hắn khó chịu ngàn vạn lần. Lúc này tất cả mọi người tại phòng khách quán rượu, lúc đầu nói xong là Lưu Ứng Minh mời khách, nhưng ai cũng không nghĩ ra hắn vậy mà lại rơi vào một kết quả như vậy, tiền bữa cơm này cuối cùng từ bành mây ra. Những cái kia trước đó vây quanh Lưu Ứng Minh nhân viên giống như đều đi, hiện tại liền chỉ còn lại có Lý Mãn Hà, Tôn Mộng Kỳ, Bành Mây cùng Vương Vĩ thân bốn người. Bốn người này bên trong, khẩn trương nhất không ai qua được Lý Mãn Hà. Nguyên bản Lý Mãn Hà là nghĩ đến dù sao thì một lần, chờ Lưu Ứng Minh chơi chán, nàng liền giúp Phương Vũ Hàm tắm một cái, sau đó đưa nàng về nhà. Uống nhiều rượu như vậy, đoán chừng Phương Vũ Hàm sáng ngày thứ hai đứng lên cũng không nhớ ra được cái gì. Ai có thể nghĩ Diệp Tinh vậy mà lại nửa đường đánh trở lại a? Đối với Lưu Ứng Minh hạ tràng, Lý Mãn Hà không có chút nào cảm thấy lấy bên ngoài. Người ta thế nhưng là liền bắt cóc trường học liền lưu manh đều không sợ, giải quyết Lưu Ứng Minh còn không đơn giản. Lý Mãn Hà hiện tại sợ nhất chính là một hồi Diệp Tinh sẽ tìm nàng tính sổ sách, nàng thậm chí hiện tại liền muốn chạy trốn, cũng không tiếp tục muốn gặp được Diệp Tinh. Thế nhưng là nàng có thể chạy chỗ nào, dưới tay nàng còn có nhiều như vậy nghệ nhân, nàng chạy, những cái kia nghệ nhân tìm không thấy nàng khẳng định phải báo cảnh sát, cuối cùng cảnh sát vẫn là muốn bắt hắn trở lại. Diệp Tinh đưa đi Tống Man Cầm cùng Phương Vũ Hàm. Trực tiếp liền trở về khách sạn, ở đại sảnh công chính hảo đụng phải bốn người này. Đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội, từ xế chiều hôm nay bắt đầu, đến bây giờ tất cả mọi chuyện toàn diện nói cho ta biết, nói ra nhân ta sẽ bỏ qua hắn, còn lại ba người một người lưu lại một cái cánh tay. Diệp Tinh mang theo sát khí đứng ở bốn người trước mặt. Diệp Tinh, ta biết hiện tại rất tức giận, nhưng là chuyện này cũng không quan hệ gì tới chúng ta. Vương Vĩ Thân mới mở miệng liền muốn rũ sạch sở quan hệ, hiện tại Lưu Ứng Minh thụ thương. Tình huống còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Nhưng mà không đợi Vương Vĩ nói rõ xong, liền giận dữ hét, ta lại nói một lần cuối cùng, đem từ xế chiều hôm nay bắt đầu, đến bây giờ tất cả mọi chuyện toàn diện nói cho ta biết, ngươi nếu không muốn nói liền cút ngay cho ta. Hắn một tiếng gầm này, lập tức liền hấp dẫn trong hành lang tất cả mọi người. Khách sạn những công việc kia nhân viên này lại chính thảo luận chính là Diệp Tinh việc này đây, mấy cái kia bảo an thấy là Diệp Tinh tại nổi giận, cũng không dám ở trên trước nói cái gì. Ngươi bị Diệp Tinh như thế vừa hô, Vương Vĩ Thân lập tức cảm thấy một chút mặt mũi cũng không có. Lan! Diệp Tinh lúc này trong lòng mười phần bực bội, giơ chân lên, một cước liền đem Vương Vĩ Thân cho đạp bay ra ngoài. Đây thật là bay ra ngoài, trực tiếp quăng xa 7-8 mét địa phương. Vương Vĩ Thân thử bò lên một chút, vậy mà không đứng lên, cả người đều bại ở nơi đó. Ta tới nói một chút đi. Lý Mãn Hà thấy vậy nhịp tim lợi hại, cái này Diệp Tinh nếu là cho nàng cũng đến như vậy một cước, nàng có thể chịu không được. Ngươi trướng, chúng ta một hồi đơn độc tính. Diệp Tinh nhìn Lý Mãn Hà một chút, mặc dù hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái kia Lưu Ứng Minh đối với Phương Vũ Hàm mưu đồ làm loạn, cái này Lý Mãn Hà còn rất tốt đợi ở chỗ này, nhất định là kẻ cầm đầu. Lý Mãn Hà chân mềm nhũn, kém một chút không quỳ trên mặt đất, lúc đầu nàng còn đang suy nghĩ, nếu là đem sự tình nói hết ra, Diệp Tinh có thể buông tha nàng ấy là không còn gì tốt hơn, nhưng là bây giờ xem ra, sợ là không thể nào. Diệp Tinh sở dĩ không để Lý Mãn Hà nói, đến một lần chuyện này trách nhiệm khẳng định tại nàng, thứ hai Diệp Tinh lo lắng nàng có chỗ giấu giếm, không dám nói ra toàn bộ. Vẫn là ta tới nói đi. Lúc này, Tôn Ngộng Kỳ chủ động đứng dậy, một năm một mười sẽ trước sau chuyện phát sinh cùng Diệp Tinh nói một lần. Ngoại trừ Lý Mãn Hà cùng Lưu Ứng Minh trong âm thầm nói những lời kia, Tôn Ngộng Kỳ đưa nàng biết rồi tất cả đều nói cho Diệp Tinh. Ngươi có thể đi. Nghe xong Tôn Ngộng Kỳ bàn giao, Diệp Tinh đã giải tiền căn hậu quả. Mặc dù không biết Lý Mãn Hà cùng Lưu Ứng Minh trong âm thầm đã đạt thành giao dịch gì, nhưng là rất rõ hiển, Lý Mãn Hà bởi vì một ít lợi ích, đem Phương Vũ Hàm bán đi. Tôn Ngộng Kỳ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, đi thẳng khách sạn. Ngươi cũng có thể đi. Diệp Tinh nhìn Bành Trí một chút, hắn đến lúc đó không ghét Bành Trí, thậm chí còn có chút ưa thích Bành Trí loại này đi thẳng về thẳng tính cách, lại thêm Bành Trí là chính giữa đám người kia duy nhất đã giúp tỉ tỉ của hắn người nói chuyện, cho nên Diệp Tinh mới quyết định để cho hắn chạy thoát. Ta, có thể mang đi Vương Vĩ Thân sao? Bành Trí do dự một chút nói ra. Hắn muốn theo Diệp Tinh cầu tình, muốn đem hai người đều mang đi, thế nhưng là hắn cũng biết, cái này cũng không khả năng. Cho nên so sánh với, hắn lựa chọn Vương Vĩ Thân. Cũng không phải nói hắn cùng Vương Vĩ Thân quan hệ tốt, muốn thật muốn nói quan hệ, hắn ngược lại cùng Lý Mãn Hà quan hệ càng tốt hơn, chỉ bất quá Vương Vĩ Thân trong lòng rõ ràng, Diệp Tinh là tuyệt đối sẽ không buông tha Lý Mãn Hà, hắn nếu cầu tình, sợ là bọn hắn một người đều đi không nổi. Mà Vương Vĩ Thân không giống nhau, hắn lúc đầu cũng không tính được là tội Diệp Tinh, hơn nữa đã bị Diệp Tinh dạy dỗ. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, đến cũng đáp ứng rồi Bành Trí. Lần này, liền chỉ còn lại Lý Mãn Hà một người. Diệp Tinh, chuyện này ngươi nghe ta giải thích. Lúc này, Lý Mãn Hà ruột đều nhanh hối hận xanh cả ruột, sớm biết có thể như vậy, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không đem Phương Vũ Hàm bán. Giải thích. Diệp Tinh cười lạnh một tiếng. Nếu như ta bởi vì một ít lợi ích, đem ngươi bán cho một cái nam nhân, ngươi nguyện ý không? Ta đối mặt Diệp Tinh chất vấn, Lý Mãn Hà không phản bắt được, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ngươi nên may mắn hôm nay tỷ tỷ của ta không có việc gì, nếu đang có chuyện, ngươi cảm thấy mình bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Diệp Tinh nhìn lấy Lý Mãn Hà, cho ngươi 10 phút thời gian, đem những cái kia chen chúc Lưu Ứng Minh nhân một cái không sót cho ta viết ra, giới tính niên kỷ thân cao, nếu để cho ta phát hiện ngươi ít viết, liền lấy lòng quan tài chờ xem. Lý Mãn Hà biết rồi, đây là nàng cuối cùng cứu mạng thảo, vội vàng cùng khách sạn mượn giấy và bút, sẽ hôm nay tới mọi người viết lên đi. Lý Mãn Hà, cái này người sống một đời, làm việc phải xứng đáng lương tâm, nếu là làm thương thiên hại lý sự tình liền phải bị trừng phạt, ta hôm nay phế bỏ ngươi một cái cánh tay, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Tinh vừa nói, trực tiếp động thủ bẻ gãy Lý Mãn Hà cánh tay, sau đó lại đánh vào một cây ba cạnh châm, trực tiếp phá hủy thần kinh một hoại tử. Lý Mãn Hà cánh tay coi như triệt để phế đi. Một tiếng hét thảm, đau đớn kịch liệt cọ rửa Lý Mãn Hà thần kinh. Hôm nay, ở chỗ này đã phát sinh tất cả đều sẽ để Lý Mãn Hà khắc cốt minh tâm, cả đời khó quên. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Phương Vũ Hàm người đại diện, còn có Phương Vũ Hàm cùng Dao Động Thạch công ty cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, nếu là còn có nhân cầm hợp đồng nói sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 207, nhìn hết sở đủ không cần phụ trách. Diệp Tinh rời đi khách sạn, trực tiếp đi Lội Tinh Huy Bảo An công ty. Phần danh sách này thượng nhân, đều là Dao Động Thạch đĩa nhạc nhân viên, đem bọn hắn tìm ra, tháo bỏ xuống một cái cánh tay hoặc chân. Diệp Tinh sẽ Lý Mãn Hà viết danh sách kia giao cho Sở Hùng, những cái này chen chúc lưu ứng minh nhân, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Sở Hùng cầm phần danh sách này trực tiếp an bài xong, hiện tại Sở Hùng thế nhưng là Hồng Môn Đường khẩu quản sự, muốn mấy người tay và chân cực kỳ đơn giản, hắn cũng không có hỏi Diệp Tinh tại sao phải làm như thế, bột có mệnh lệnh, hắn trực tiếp chấp hành liền tốt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh trực tiếp đi Tống Man Cầm ra. Tống cha Tống mẫu sắc mặt không là thế nào quá tốt, hôm qua Diệp Tinh nói xong rồi muốn tới, bọn hắn chuẩn bị cả bàn phong phú bữa tối, có thể kết quả lại bị cho leo cây. Đến lúc đó Tống lao ra tử, đối với Diệp Tinh vẫn như cũ 10 phần nhiệt tình. Tinh này lại Phương Vũ Hàm sớm đã rời giường, đêm qua về sau chuyện gì xảy ra, Phương Vũ Hàm đã hoàn toàn không có ký ức, vẫn là Tống Man Cầm chính miệng nói cho nàng. Hôm qua nếu không phải nàng phát cái kia cái tin nhắn ngắn, nếu không phải Diệp Tinh cấp tốc lúc đổi tới, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Gặp Phương Vũ Hàm không có việc gì, Diệp Tinh lúc này mới tính yên tâm lại. Bá phụ bá mẫu, chuyện hôm qua thực rất xin lỗi, không thể cấp tốc lúc phó ước là ta sai. Chuyện hôm qua mặc dù là đột phát sự kiện, nhưng Diệp Tinh xác thực lỡ hẹn. Chuyện hôm qua ai cũng không ngờ được, không oán ngươi. Tống cha Tống mẫu mặc dù không quá cao hứng, nhưng cũng phân rõ phải trái, ngày hôm qua loại sự tình đừng nói là Diệp Tinh, mặc kệ đổi lại ai cũng biết lỡ hẹn. Diệp tiểu hữu, ngươi tới vừa vặn, mau nếm thử trà này vị đạo. Tống lao gia tử nhiệt tâm cho Diệp Tinh rót một chén trà. Đây chính là điển hình Vũ Di Sơn đại hương bảo, hơn nữa còn là mẫu thụ dâng trà lá, dùng suối nước đun sôi cua đi ra. Diệp Tinh đối với trà đạo không hiểu nhiều, nhưng cũng biết Vũ Di Sơn đại hồng bảo nhất là chính giữa, nếu là mẫu thụ dâng trà lá, kia liền càng vì là chân quý. Diệp Tinh nâng chung trà lên, nếm một cái, trà này sắc thực hương khí mùi thơm ngào ngạt, thơm cao mà bền bỉ. Diệp tiểu hữu, trà này thế nào? Tống lao ra tử mặt mỉm cười hỏi. Mùi thơm ngào ngạt có hoa lan thơm, không tệ, đúng là trà ngon. Diệp Tinh tán dương. Tống lao ra tử cười một tiếng, tiếp tục nói ra, Diệp tiểu hữu. Lão già ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thuận tiện hay không nói. Lão gia tử ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Diệp Tinh nói ra. Tống lão gia tử nhìn Tống phụ mẫu cùng những người khác một chút, hơi cùng Diệp Tinh gần sát một chút nói, không biết tiểu hữu là không phải tới từ chỗ đó. Chỗ đó? Diệp Tinh hơi sững sờ, có chút không xác định hỏi, chẳng lẽ lão gia tử ngươi biết chỗ đó? Tống lão gia tử nhẹ gật đầu từng tại trong một quyển sách có chỗ nghe, còn học một chút ra lông vận khí phương pháp. Diệp Tinh nghe vậy, lúc này mới xác định lao gia tử nói tới nơi đó nhất định là cổ võ nhất tộc. Xem ra cái này Tống lao gia tử giống như từng có một chút kỳ ngộ, có lẽ là tại dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được mỗi bộ phận công pháp mới có thể đối với cổ võ nhất tộc có chút hiểu, cái này cũng giải thích Tống lao gia tử vì cái gì có thể nhìn ra như vậy đối với vòng tay phỉ thúy chỗ tốt. Ta đã từng là đến từ chỗ đó. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, cũng không có dấu giếm. Đã từng. Tống lao gia tử hơi sững sờ. Diệp Tinh nói ra, không sai, hiện tại đã trải qua khinh thường trở về. Cổ võ nhất tộc, hiện tại coi như Diệp gia tám nhất đại kiệu mời hắn trở về, hắn cũng sẽ không trở về. Khinh thường, ha ha, tốt một cái khinh thường. Tống lao gia tử nghe vậy cười nói. Hắn vốn cho là Diệp Tinh là ở đó đến, không nghĩ tới Diệp Tinh vậy mà đối với chỗ đó khinh thường, cái này thật đúng là vượt quá hắn dự liệu. Tống phụ mẫu cùng Tống Man Cầm còn có Phương Vũ Hàm nghe hai người đối thoại có chút đưa mắt nhìn nhau. Cái gì nơi đó nơi này, nghe bọn hắn là không hiểu ra sao. Tống lão gia tử càng xem Diệp Tinh càng thấy được ưa thích, ít như vậy nằm tất nhiên là nhân trung long phượng, tương lai tiền đồ tuyệt đối với bất khả hạn lượng, há lại những cái kia ăn chơi thiếu gia có thể so sánh, nếu như có thể để Cầm Cầm gả cho hắn, nói không chừng Cầm Cầm cũng có thể tẩu thượng cổ võ con đường này. Sống đến hắn lớn như vậy số tuổi mới hiểu được, coi như ngươi có được nhiều tiền hơn nữa, lại đại thế lực, kết quả là cuối cùng vẫn sẽ trở thành thổi phồng bụi đất. Diệp Tinh uống một ngụm trà, Tống lao gia tử chợt mà nói ra, Diệp tiểu hữu, lao già ta đời này thương yêu nhất chính là ta cháu gái này, ngươi đừng trách ta lão đầu tử đường đột, ta hỏi ngươi, ngươi đánh tính lúc nào cưới Cầm Cầm. Bị hỏi lên như vậy, Diệp Tinh kém chút không đem trong miệng nước trà cho phun ra. Phương Hàm nhụy hơi kinh ngạc nhìn Diệp Tinh một chút. Tống phụ mẫu có chút xấu hổ, cái này tam lão gia tử cũng quá trực tiếp đi, hơn nữa bọn hắn còn không có đồng ý đâu. Tống Man Cầm thì là đỏ mặt. Có chút oán trách nhìn Tống lao gia tử một chút. Ra ra. Tống lao gia tử cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Diệp Tinh, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Lao gia tử, ngài mở ra cái khác ta và Man tỷ nói giỡn. Diệp Tinh khẽ lắc đầu. Nói đùa. Tống lao gia tử sửng sốt một chút, lập tức đã kéo xuống mặt. Diệp tiểu hữu, ngươi không đang nói đùa đi, chẳng lẽ ngươi không yêu thích nhà chúng ta Cầm Cầm? Man tỷ xinh đẹp như vậy có mị lực ai không thích? Chỉ là Diệp Tinh từ thương khung đại lục xuyên Việt tới địa cầu vẫn chưa tới 2 tháng, nói thật hắn còn nặng đến đều không có suy nghĩ qua tình cảm phương diện vấn đề. Ưa thích không được sao? Tống lão gia tử cắt đứt Diệp Tinh lời nói. Xem ra cái này Tống lão gia tử thật là có ý để cho mình cưới Tống Man Cầm, nhưng là đây cũng quá đường đột, Diệp Tinh đành phải nói ra, lão gia tử, chúng ta bây giờ mới vào cấp 3, có phải là hơi sớm một chút hay không? Tống lão gia tử vừa trừng mắt sớm cái gì, nữ tử 15 tuổi cùng cháp, các ngươi hiện tại cũng 18, cái này muốn tại quá khứ, hai tử đều chạy đầy đàng. Tam gia gia, cái kia đều là quá khứ tập tục. Ta và Diệp Tinh sự tình, hai người chúng ta sẽ nhìn lấy xử lý, ngài cũng không cần mù quan tâm. Tống Man Cầm gặp Tống lão gia tử càng nói càng thái quá, vội vàng cắm miệng nói ra. Nàng thừa nhận nàng xác thực ưa thích Diệp Tinh, thế nhưng là không nhất định không muốn thế nào, tình cảm loại vật này tốt nhất thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu được. Nhưng mà Tống lão gia tử căn bản không hề để ý tới Tống Man Cầm, tiếp tục đối với Diệp Tinh tiếp tục nói ra, chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi nhìn hết sở đủ tôn nữ của ta thân thể, muốn trốn nợ. Câu nói này giống như một tảng đá lớn, trong lòng mọi người kinh khởi một mảnh sóng biển. Tam gia gia, ngươi nói năng bậy bạ gì đây? Tống Man Cầm đỏ mặt, có chút bất mãn nhìn lấy Tống lão gia tử, mắc cỡ như vậy lời nói, sao có thể làm mặt nói ra? Tinh, đây là thật. Phương Vũ Hàm có chút không tin nhìn lấy Diệp Tinh. Nàng biết rồi Diệp Tinh không phải như thế không chịu trách nhiệm nhân. Ta đó là vì giúp Man tỷ xem bệnh a. Diệp Tinh có chút im lặng nói ra, hắn đúng là nhìn, cũng lần mò, nhưng đó là xem bệnh a, cũng không phải thực chiếm tiện nghi. Tống lão gia tử nói ra, ngươi cái gì mắt lão già ta mặc kệ, liền kết quả mà nói, ngươi đã nhìn lại lần mò, chẳng lẽ không dùng phụ trách? Chương 208, kỳ quái xin. Tam gia gia, không để ý tới ngươi. Tống Man Cầm nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, gia gia thực sự là hơi quá đáng, dạng này bức bách Diệp Tinh, coi như Diệp Tinh đáp ứng rồi, lại có ý nghĩa gì? Được rồi, cái kia không nói, không nói. Tống lão gia tử gặp Tống Man Cầm là thật tức giận, lúc này mới bỏ qua. Hắn cũng biết, có một số việc cũng không thể nóng vội, dù sao tình cảm là người ta hai người sự tình, dù sao nên nói hắn mới nói, còn lại thì nhìn Tống Man Cầm bản thân tạo hóa. Tốt tam thúc, nhiều cho các đứa trẻ chút thời gian. Đúng rồi, nhớ lần trước chúng ta đàm luận quốc thuật vấn đề, ta còn có một số địa phương không hiểu, vẫn phải xin ngài lao chỉ giáo một chút. Tống cha Tống mẫu cười đem Tống lão gia tử kéo vào phòng. Hiện tại cuối cùng là tình huống như thế nào a? Cầm Cầm lúc nào bị người thấy hết thân thể, thậm chí còn bị lần mò. Cái kia sờ qua về sau đây, chẳng lẽ lại bọn hắn đã trải qua? Tống cha Tống mẫu vô luận như thế nào cũng phải hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đêm qua sau khi trở về, Tống Man Cầm thu xếp ổn thỏa Phương Vũ Hàm liền bị Tống lão gia tử gọi vào phòng, tỉ mỉ sẽ Tống Man Cầm cùng Diệp Tinh là tại sao biết đến nay hỏi qua một lần. Bởi vì Tống lão gia tử là Tống Man Cầm người thân nhất nhân, cho nên Tống lão gia tử hỏi vấn đề Tống Man Cầm tự nhiên không giữ lại chút nào nói ra, thậm chí ngay cả Diệp Tinh hỗ trợ xem bệnh sự tình nàng cũng không có giấu giếm. Tống cha Tống mẫu lôi kéo Tống lão gia tử vào nhà, chỉ lưu lại Tống Man Cầm cùng Phương Vũ Hàm bọn hắn. Diệp Tinh, gia gia của ta luôn yêu thích nói đùa, ngươi đừng để trong lòng. Tống Man Cầm có chút xấu hổ nói ra. Nàng rất sợ Diệp Tinh sẽ bởi vì việc này trong lòng sẽ sinh ra xấu hổ mà dần dần xa lánh nàng. Tinh, ta cảm thấy Cầm Cầm là cái rất cô nương tốt, lại không ngươi liền nghe Tống lão gia tử lời nói tốt. Phương Vũ Hàm nghiêm túc nói, luận điều kiện bản thân, Tống Man Cầm vô luận là dáng dấp hay là vóc người, tuyệt đối là một đỉnh một, ngay cả Phương Vũ Hàm cũng là thật tâm cảm thấy Tống Man Cầm siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp có mị lực, lại thêm nhà các nàng điều kiện, đến thật có thể xứng với Diệp Tinh. Tỷ. Tống lão gia tử vừa mới vào nhà, hiện tại lại đổi thành ngươi rồi. Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Chuyện tình cảm, hắn ưa thích là thuận theo tự nhiên, nếu là tất cả mọi người hung hăng muốn tác hợp bọn hắn, ngược lại sẽ để cho Diệp Tinh có một chút xấu hổ. Vũ Hàm tỷ tỷ, ngươi cũng đừng đùa Diệp Tinh, đúng rồi, ta có một việc chính sự muốn thương lượng với các ngươi. Tống Man Cầm cũng không thích dạng này, thế là liền xảo diệu xóa khai chủ đề. Vũ Hàm tỷ tỷ sự tình ta đã nghe qua. Ta nghĩ nếu như các ngươi không ngại lời nói, ta có thể làm Vũ Hàm tỷ tỷ người đại diện. Diệp Tinh nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tống Man Cầm thế nhưng là danh xưng gái hồng lâu, tại quan hệ nhân mạch phương diện khẳng định không kém được, hơn nữa tại Hoài Hải thị, nàng cũng có nhất định nhân mạch, quan trọng hơn là, nếu như Tống Man Cầm có thể trở thành Phương Vũ Hàm người đại diện, nhưng Diệp Tinh là yên tâm 120%. Man tỷ, ngươi nói thực. Diệp Tinh có chút kích động hỏi. Đương nhiên. Ngươi thấy ta giống nói đùa bộ dáng sao? Tống Man Cầm nói ra, nàng là thật tâm muốn giúp Phương Vũ Hàm, từ đêm qua bắt đầu nàng vẫn có ý nghĩ này, nhưng là không biết Diệp Tinh bọn hắn có thể hay không nguyện ý. Nếu như là dạng này, vậy thì thật là quá tốt, ngươi cứ nói đi tỷ.
Diệp Tinh nhìn về phía Phương Vũ Hàm. Phương Vũ Hàm nhẹ gật đầu, nàng mặc dù không có Diệp Tinh như vậy hiểu Tống Man Cầm, nhưng là thấy Diệp Tinh bộ dáng, liền biết hắn là hết sức yên tâm Tống Man Cầm, hơn nữa Tống Man Cầm cũng có năng lực làm người đại diện, bằng không thì Diệp Tinh là sẽ không như thế kích động.
Quá tốt rồi, cái kia Man tỷ, về sau tỷ tỷ của ta coi như giao cho ngươi.
Xảy ra loại chuyện này, Diệp Tinh vốn còn nghĩ muốn làm sao an ủi Phương Vũ Hàm, dù sao sự tình biến thành dạng này, Phương Vũ Hàm là không thể nào lại theo Lý Mãn Hà.
Đã trải qua bước ra thành công bước đầu tiên, còn chưa chờ nở rộ liền đã thất bại, Diệp Tinh biết rồi Phương Vũ Hàm tâm tình nhất định sẽ rất hạ, chỉ là ở trước mặt hắn không vậy biểu hiện ra ngoài mà thôi, nhưng là bây giờ Tống Man Cầm muốn làm Phương Vũ Hàm người đại diện, Diệp Tinh tin tưởng hắn tỉ tỉ tại Tống Man Cầm dưới sự trợ giúp nhất định có thể sáng tạo ra huy hoàng.
Trận sóng gió này cuối cùng là đi qua, Phương Vũ Hàm từ Tống Man Cầm mang theo chính thức bước vào ca hát vòng.
Một bên khác, Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cử hành bệnh nan y trị liệu kế hoạch tại trên Internet triệt để bốc lửa, trong khoảng thời gian ngắn, lại có vượt qua 50 vạn nhân báo danh, cái này không thể nghi ngờ cho Vân Thư Khôn mang đến áp lực rất lớn.
Diệp Tinh biết rồi sau chuyện này, để Vân Thư Khôn thuê một chút nhân, sẽ một chút nhàm chán, không hợp cách xin đều bật rơi. Sau đó lại từ Vân Thư Khôn cùng Tần Mặc Mặc tiến hành lần thứ hai soát tuyển, như vậy trải qua, tốc độ liền tăng lên rất nhiều, Vân Thư Khôn áp lực cũng thay đổi tương đối tiểu không ít.
Không chỉ có như thế, bởi vì tiếng vọng quá mức nóng nảy, nguyên kế hoạch 50 người cũng làm cho Diệp Tinh biến trở thành 100 nhân, hơn nữa báo danh thời gian một tháng sau mặt lại thêm một cái nói rõ, hoặc đầy 100 nhân tức tính đến.
Vân ca, hiện tại tiến độ thế nào?
Hai ngày nghỉ, Diệp Tinh đi tới nhà máy.
Diệp Tinh ngươi tới vừa vặn. Ta và Yên Lặng hai người đã trải qua chọn lựa một số người, ngươi tiếp qua lọc một lần.
Diệp Tinh nhẹ gật đầu, tiếp nhận Vân Thư Khôn đưa qua mẫu đơn, ở phía trên nhìn lướt qua.
Phía trên này đại bộ phân đô là ung thư, hơn nữa cùng Diệp Tinh trước đó yêu cầu một dạng, cơ bản đều là ngũ tạng lục phủ ung thư.
Những cái này có làm qua thăm đáp lễ sao?
Diệp Tinh hỏi, chỉ có bảng biểu không thể được, nhất định phải thăm đáp lễ, đến phái người tự mình xác định nội dung có hay không thuộc về thực.
Vân Thư Khôn nhẹ gật đầu. Đều làm qua thăm đáp lễ, có hai nhà bệnh nhân mặc dù không tính quá nghiêm trọng, nhưng là nghèo đinh đương vang, liền cơm đều nhanh không kịp ăn, chớ nói chi là dược.
Còn lại đều là màn cuối, cảm thấy chị không hết, nghĩ muốn thử một chút chúng ta dược.
Diệp Tinh, ngươi xem một chút cái này tờ đơn.
Lúc này, Tần Mặc Mặc đưa qua một chương vừa mới in bảng biểu cho Diệp Tinh.
Yên Lặng, người này không phải đã bị bạt rơi mất sao?
Người tại sao lại lấy ra?
Vân Thư Khôn nhìn thấy bảng biểu sau hơi sững sờ.
Tần Mặc Mặc nói ra, ta luôn cảm thấy có chút ý tứ, không nếu như để cho Diệp Tinh nhìn xem mới quyết định.
Diệp Tinh tiếp nhận bảng biểu, nhìn lướt qua, có thể nói, phía trên điền 10 phần đơn giản, không vậy dị vãng bệnh lịch, cũng không có viết bản thân đã từng tiếp thụ qua cái dạng gì trị liệu, nếm qua cái dạng gì dược, thậm chí ngay cả cụ thể chứng bệnh đều không có viết.
Chỉ là lưu lại một câu.
50 năm không có ngủ qua cảm giác, muốn lại trước khi chết có thể ngủ một giấc ngon lành.
Nếu như không là đối phương mẫu đơn bên trong mang theo một phần trong nước tốt nhất cấp 3 đặc biệt giáp đẳng bệnh viện ghi mục chứng minh, Diệp Tinh nhất định sẽ tưởng rằng ai lung tung điền.
85 tuổi, 50 năm không có ngủ qua cảm giác.
Nếu như là tu chân giả, cái kia đến lúc đó không hề có một chút vấn đề, nhưng nếu là người bình thường lời nói, cái này nghe vào cũng thật bất khả tư nghị.
Phần này xin có làm qua thăm đáp lễ sao?
Diệp Tinh hỏi.
Chương 209, thực đến rồi.
Ngay từ đầu. Vân ca căn bản không đồng ý phần này xin, về sau trải qua bất quá ta quấy rầy đòi hỏi, đi qua một lần.
Tần Mặc Mặc có chút xấu hổ nói ra, ngay từ đầu Vân Thư Khôn căn bản là không có để ý tới phần này xin, về sau Tần Mặc Mặc nũng nịu nửa ngày, Vân Thư Khôn mới rút sạch đi một chuyến.
Nói lên việc này cũng trách làm giận.
Vân Thư Khôn nhìn Tần Mặc Mặc một chút, ta đánh trước qua một lần điện thoại, kết quả không vậy nhân nghe, về sau ta lại dựa theo địa chỉ đi tìm một lần, kết quả chỗ ấy căn bản không có nơi ở lại nhìn phần này xin. Phía trên nói hắn từ 35 tuổi bắt đầu đến bây giờ, 85 tuổi, trọn vẹn 50 năm không có ngủ qua cảm giác, người bình thường có thể kiên trì 50 năm không ngủ được.
Sợ là đã sớm mệt chết, này rõ ràng chính là trò đùa quái đản mà.
Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, nói ra, Vân ca, chúng ta lần này hết thảy muốn chọn 100 người đi ra, nếu như lập tức đến lời nói cũng không dễ làm ghi chép, ta xem như vậy đi, không bằng phân lượt đến, cũng tốt khiến cái này nhân nhanh lên tiếp thu được trị liệu.
Lần này ngươi giao cho ta trên tay mẫu đơn hết thể có 12 người, liền từ bọn hắn bắt đầu đi, về phần Lặng Yên tỷ cho phần của ta mẫu đơn cũng đồng ý, nhưng không chiếm tổng ngạch, tính làm đặc thù xử lý.
Diệp Tinh, ngươi nói ta đều đồng ý, nhưng là Yên Lặng Cầm tấm kia mẫu đơn hoàn toàn chính là lắc lư nhân, đoán chừng đến lúc đó không ai sẽ đến. Vân Thư Khôn khẽ lắc đầu, điện thoại không người nghe, địa chỉ là giả, cái này xem xét chính là gạt người. Vạn nhất nếu là có nhân đến đâu. Tần Mặc Mặc giống như vẫn không có từ bỏ, cũng không biết vì cái gì, nàng đối với chương này mẫu đơn nội dung chính là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho dù có nhân đến, liền xem như thực thì có thể làm gì. Vân Thư Khôn bất đắc dĩ nói ra, chúng ta Bách Thảo Khư bệnh hoàn chủ yếu là đề cao sức miễn dịch, coi như có thể chống lại tế bào ung thư, cũng không giải quyết được 50 năm không ngủ vấn đề a. Vân Đại ca, nói thật, ngươi phân tích rất đúng, nhưng ta sở dĩ đáp ứng, kỳ thật cùng Lặng Yên tỷ một dạng, liền là có chút hiếu kỳ, ta muốn thấy nhìn có phải là thật hay không có nhân 50 năm không có ngủ qua cảm giác, nếu như là giả coi như xong, nếu như là thực, ta cũng muốn chỉ một chút nhìn. Nghe được Diệp Tinh nói như vậy, Vân Thư Khôn lúc này mới đồng ý chuyện này, kỳ thật bị Diệp Tinh vừa nói như thế, hắn cũng đi theo có chút tò mò. Vậy ta liền thông chi bọn hắn, để bọn họ đi tới. Vân Thư Khôn nhẹ gật đầu, rất nhanh liền an bài xong. Được tuyển chọn danh sách lại ở Internet bên trong công bố, đồng thời còn sẽ liên hệ gia thuộc người nhà chuẩn bị. Thông qua được gia đình tự nhiên là phi thường hài lòng, không vậy thông qua xét duyệt, công ty cũng xem tình huống cho bọn hắn hệ thống tin nhắn một chút dùng thử trang, để bọn hắn dùng thử. Địa phương vân vân có sẵn, người bệnh đến rồi về sau, Vân Thư Khôn bọn hắn sẽ thống nhất tiến hành sắp xếp chỗ cư trú, cũng chế định trị liệu kế hoạch chờ. Bất quá bọn hắn bên này là không có đủ hoàn thiện thân thể kiểm tra thiết bị, cho nên cần cùng làm địa y viện tiến hành hợp tác, thời gian thực giám sát mỗi một bệnh nhân tình trạng cơ thể, cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể nắm chặt mỗi một bệnh nhân tình huống, đạt được cặn kẽ lâm sàng số liệu. Về phân phía bệnh viện, chỉ cần tiền đúng chỗ, loại này hợp tác tùy thời đều có thể tiến hành. Rất nhanh nhóm đầu tiên lâm sàng số liệu liền đi ra. Nhóm đầu tiên tiếp nhận trị liệu bệnh nhân bên trong có 3 cái ung thư bao tử, 3 cái ung thư gan, còn có 4 cái trực tràng ung thư cùng 2 cái bệnh bạch huyết. Những người này bởi vì đủ loại nguyên nhân, cơ hồ đều là tiếp cận từ bỏ trị liệu, đang nghe được chuyện lần này về sau, lúc này mới ôm thử nhìn một chút ý nghĩ tới đón thụ trị liệu. Lại là lần đầu tiên trị liệu kết quả, liền để bọn hắn vui đến phát khóc. Trong bọn họ mặc dù có dần dần ra đi tuổi già lão nhân, thế nhưng là tuyệt đại đa số mới chỉ đều là 40-50 tuổi trắng niên, vốn phải là chống lên một ngôi nhà niên kỷ, tuy nhiên lại đột nhiên được nặng như vậy bệnh, cho nhà mang đến áp lực cực lớn, nếu như không phải lần này trị liệu không cần dùng tiền, mà bọn hắn tại trong bệnh viện còn cần đại ngạch tiền chữa trị mới có thể duy trì, bọn họ sẽ không đến. Kết quả nhìn thấy cái này báo cáo một lần về sau, bọn hắn đều kinh hãi. 10 tên ung thư người bệnh, khác biệt trình độ tế bào ung thư héo rút, mà 2 tên bệnh bạch huyết người bệnh là càng là hưng phấn. Bác sĩ vậy mà nói cho bọn hắn tạo huyết làm tế bào lại có khôi phục bình thường dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet đều sôi trào. Cái này Bách Thảo Khư bệnh hoàn vậy mà như thế thần kỳ, rất nhiều mọi người gọi nó là thần dược, thậm chí đã có người đang nói, bởi vì cái này dược, nó người phát minh rất có thể thu hoạch được Nobel Y Dược học thưởng. Lần này chúng ta người Hoa có thể là hoàn toàn dựa vào chính mình trung y công khắc Tây Phương đô không cách nào trị liệu bệnh nan y gì, nếu như vậy thành quả đều không thể thu hoạch được lời nói, chỉ sợ cái này thưởng công tín lực liền muốn hạ thấp đi. Hơn nữa, Bách Thảo Khư bệnh hoàn đối với một chút phổ thông chứng bệnh đồng dạng có kỳ hiệu. Có thể nói nó chân chính đánh tới khư bệnh hiệu quả, hiện tại đã biết 80% trở lên phổ thông tật bệnh nó đều có thể loại trừ. Bất quá, Internet chính là như vậy, có hảo thanh âm thì có hỏng thanh âm. Bách Thảo Khư bệnh hoàn thần kỳ như thế, nhưng không có đạt được tất cả mọi người khen ngợi. Lúc này, một chút cái gọi là chuyên gia đứng ra, bọn hắn bắt đầu công kích Bách Thảo Khư bệnh hoàn, nói nó căn bản chính là một cái âm mưu, những cái kia đi tham dự bệnh nan y trị liệu kế hoạch mọi người là giả, bọn họ đều là lừa đảo. Đúng vào lúc này, Vân Thư Khôn bọn hắn lại nhận được một chiếc điện thoại, đối phương danh hiệu chính mình là cái kia hơn 50 năm đều không có ngủ lão nhân, cũng ước định 3 ngày sau đó tới đón thụ trị liệu. Không nghĩ tới, thật là có nhân sẽ đến. Lần này nhóm đầu tiên người bệnh, duy chỉ có cái kia 85 tuổi lão tiên sinh không vậy liên lạc không được, Vân Thư Khôn vẫn cho là lừa đảo, không nghĩ tới thật là có nhân cùng bọn hắn liên lạc. Cứ như vậy, đến rồi ngày thứ 3 trước kia, Diệp Tinh vừa tới trong xưởng, bên ngoài liền truyền đến ô tô tiếng oanh minh, đón sáng sớm ánh nắng, một chiếc xe bản dài bản rộn rộn sở từ cửa chính mở vào, mà ở rộn rộn sở trước, còn có 2 chiếc rõ ràng trải qua cải tiến lao vụt mở đường. Cái này phô trương, sẽ không phải là quốc gia chúng ta một vị nào đó thủ trưởng đi. Vân Thư Khôn thấy cảnh này hơi kinh ngạc nói ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ không có người đến, hiện tại nhân không chỉ có đến rồi, hơn nữa còn lớn như thế phô trương. Ô tô đến rồi môn khẩu ngừng lại. Chỉ thấy phía trước 2 chiếc trong buôn chỉ đi ra mấy người mặc hắc sắc bó sát người đồ vét nam nhân, mấy người này đều là giống nhau cách ăn mặc, hơn nữa nhìn bọn hắn bộ dáng rõ ràng là luyện qua, hơn nữa giống như còn đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể có dạng này nhân làm bảo tiêu, thân phận đối phương rõ ràng không thấp. Mấy tên bảo tiêu đi đến đằng sau rồi lần dõi sở, sẽ cửa xe hơi mở ra. Một cái tóc bạc trắng, xương gầy như sải lão nhân từ trong ô tô đi ra, nhìn ra, lão nhân mặc dù gầy giống như tuổi khô mở dạng, thế nhưng là tinh thần lại là rất đủ, nhưng là tinh thần này bên trong lại là mang theo một tia ngột ngạt. Chương 210, nguyên nhân bệnh. Khi nhìn đến Diệp Tinh về sau, lão nhân hiền lành mỉm cười, sau đó khoát tay áo, ra hiệu mấy tên bảo tiêu không cần đi theo, chỉ một cặp vợ chồng đi theo bên người. Ba người tại Vân Thư Khôn dưới sự hướng dẫn hướng về Diệp Tinh đi tới. Vị này chính là Diệp tiên sinh đi. Đôi phu phụ kia bên trong trung niên nam nhân tiến lên đây cùng Diệp Tinh nắm tay, từ hắn một người mặc cùng lời nói cử chỉ đến xem, hiển nhiên là một ngồi ở vị trí cao nhân, mỗi tiếng nói cử động, đều mang một loại khí độ. Ngươi khỏe, ta là Diệp Tinh. Đáp lại một chút, Diệp Tinh liền nhìn về phía trước mặt lão nhân, chỉ thấy lão nhân cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn lấy Diệp Tinh, tựa hồ là đang phán đoán hắn là có năng lực hay không. Chốc lát, lão nhân mở miệng nói, Diệp tiên sinh rất không tệ, các ngươi chờ xem, nếu như Diệp tiên sinh đều không có cách nào lời nói, lão già ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp tiên sinh, chúng ta có thể đi vào chung không? Nữ tử kia thăm dò hỏi một câu. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, hắn muốn hiểu bệnh tình, giống như là loại này nghi nan tạp chứng, thu thập tin tức càng nhiều, đối với trị liệu càng có trợ giúp. Sau khi vào nhà, Diệp Tinh liền bắt đầu hỏi thăm bệnh tình, từ trong miệng vài người hiểu được, dòng dã 50 năm, người nhà bọn họ vì để cho lão nhân có thể ngủ lấy, thực sự là đã dùng hết các loại biện pháp, đếm cửu, đếm sao, số hát tinh tinh. Trên thế giới tất cả có thể số đồ vật cũng đều đến qua. Thế nhưng là vô luận như thế nào lão nhân đều không thể ngủ. Người trong nhà cũng thử qua để hắn thời gian dài làm việc, dùng mọi mệnh đối xử hắn chìm vào giấc ngủ, thế nhưng là mọi mệnh chỉ có thể mang cho hắn thống khổ, lại vẫn là không cách nào để hắn chìm vào giấc ngủ. Hiện tại lão nhân đã 85 tuổi, cứ theo đà này, đoán chừng cũng không có thời gian mấy năm này nhắc tới nhiều nhất chính là, hy vọng nhiều cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng, hảo hảo ngủ lấy một giấc say. Có thử qua dược vật trị liệu không? Biết lão nhân cơ bản triệu chứng, Diệp Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Dùng qua. Nam nhân nhẹ gật đầu. Nhiều năm như vậy, các loại thuốc ngủ, thậm chí ngay cả thuốc mê đều sử dụng tới, nhiều nhất bất quá là để phụ thân ta có chút mơ hồ một chút, sau đó liền khôi phục. Liền thuốc mê cũng không tốt dùng sao? Diệp Tinh một bên nghĩ ngợi, vừa quan sát lão nhân. Hắn đột nhiên cái kia phát hiện nguyên bản còn tinh thần vô cùng phân chấn lão nhân này lại nhìn qua giống như hề vải không ít. Nhưng là loại tình huống này cũng không có tiếp tục thật lâu, vẹn vẹn chốc lát, hắn liền lại tinh thần. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tinh trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, hiếu kỳ sẽ thần thức thả ra, muốn nhìn một chút lão nhân kia thức hải, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc Diệp Tinh thần thức mới vừa tiếp xúc đến lão nhân thời điểm, lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn lấy Diệp Tinh. Hắn có thể cảm nhận được ta thần thức. Diệp Tinh hơi sững sờ, lão nhân kia rất rõ ràng cảm nhận được hắn thần thức. Thật cường đại tinh thần lực. Diệp Tinh trong lòng sợ hãi thán phục, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, lão nhân cũng không cầm giữ có thần thức, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn phóng xuất ra thần thức, liền chứng minh lão nhân có thập phần cường đại tinh thần lực, nhưng là loại tinh thần lực này là kém xa tít tắp thần thức, chỉ là có thể so với người bình thường biến nhạy cảm hơn, phản ứng càng thêm cấp tốc. Không vậy thăm dò vào lão nhân thức hải, Diệp Tinh đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Lão nhân này có được rất cường đại tinh thần lực, nhưng là loại tinh thần lực này hắn không cưỡi được, không cách nào khống chế. Khiến cho tinh thần lực một mực bảo trì tại trạng thái mạnh nhất, cho nên mới sẽ ngủ không yên. Đã biết là chuyện gì xảy ra, Diệp Tinh đối với trị liệu cũng có đối sách, bất quá người bình thường là không sẽ có được cường đại như vậy tinh thần lực, trong này nói không chừng phát sinh qua sự tình gì, vẫn là muốn hiểu được sự tình nguyên nhân gây ra, biết rồi là nguyên nhân gì chiếu thành, như vậy mới phải càng thêm chính xác trị liệu, dù sao lão nhân lớn như vậy số tuổi, ổn thỏa một chút tương đối an toàn. Ta muốn hỏi một chút. Lão nhân ra tại ngủ không yên trước đó có hay không phát sinh chuyện đặc thù gì? Đặc thù sự tình. Nam tử trung niên như mày, bắt đầu suy nghĩ. Bọn hắn trước kia cũng nghĩ tới có phải hay không là bởi vì mỗi một số chuyện, mới để cho lão nhân dạng này, thế nhưng là nhiều năm như vậy đều không có tìm được cái nào manh mối là có thể chứng minh điểm này. Chẳng lẽ là sự kiện kia? Nam tử trung niên trong miệng lẩm bẩm, lại là không có đem lời toàn bộ nói ra. Diệp Tinh cũng không nóng nảy, cũng không có chen vào nói. Nam tử trung niên nghĩ một lát mới mở miệng nói, 50 năm trước, phụ thân ta đã từng chấp hành qua một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ, toàn bộ nhiệm vụ kéo dài dòng dã 5 ngày 5 đêm, hơn nữa cái này 5 ngày nửa đêm hắn đều không có hợp nhất lần mắt, từ đó về sau, hắn liền cũng không ngủ được nữa. đây tuyệt đối là một cái manh mối trọng yếu. Thế nhưng là, lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nhân co không ít, cũng không nghe nói những người khác cũng có loại tình huống này à. Cái này đồng dạng là một cái manh mối trọng yếu. Có thể tiết lộ một chút cụ thể là nhiệm vụ gì sao? Diệp Tinh hỏi, không muốn buông tha dấu vết nào. Cái này nam tử trung niên có chút khó khăn nhìn lão nhân một chút, giống như chuyện này vẫn là cơ mật. Lão nhân khẽ gật đầu, đã nhiều năm như vậy, lúc trước cơ mật, bây giờ nói ra đến không có gì. Nguyên lai cái này vị lão nhân cũng là bác sĩ, bất quá nói hắn là ngự y cũng không có gì quá. 50 năm trước, quốc gia có hai vị thủ trưởng bản thân bị trọng thương, cần phải lập tức giải phẫu. Bởi vì cái này hai tên thủ trưởng thân phận cực cao, địa vị đặc thù, một nhưng nếu là giải phẫu thất bại sẽ khiến cực lớn xã hội khủng hoảng, cho nên vô luận như thế nào cũng phải sẽ hai vị này thủ trưởng mệnh cho cứu trở về. Chính là bởi vì như vậy, ai cũng không dám giải phẫu, bởi vì nếu xảy ra vấn đề có thể hoàn toàn đảm đương không nổi. Dưới loại tình huống này, lão nhân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn đầu một đám chuyên gia bắt đầu cứu giúp thủ trưởng, cuối cùng 5 ngày 5 đêm, rốt cục sẽ hai vị thủ trưởng từ quỷ môn quan kéo lại. Lần kia nhiệm vụ quan hệ trọng đại, mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, tuy nhiên lại không có một cái nào nhân nghỉ ngơi, mệt mỏi là ở chỗ này ngồi xuống, chỉ cần có một chút vang động liền lên đến xem. 5 ngày rốt cục chịu xuống dưới, chúng ta cũng thuận lợi kết thúc nhiệm vụ. Lúc ấy bọn hắn nói cùng đi nghỉ ngơi, thế nhưng là ta cảm giác mình đã trải qua 5 ngày lại còn phi thường có tinh thần, liền chủ động lưu lại trực. Vốn cho là tuổi trẻ lực thắng, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, từ lúc chỗ ấy về sau, ta liền rốt cuộc không ngủ yên giấc. Nhớ tới trước kia Tuế Nguyệt, lão nhân tựa hồ có chút thổn thức. Nghe xong lão nhân tự thuật, Diệp Tinh ngầm nghĩ một chút nói, ta nghĩ, ta biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Vợ chồng trung niên nghe vậy kích động đứng lên, vì trị liệu lao ra từ bệnh, bọn hắn cơ hồ chạy một lượt trong ngoài nước, vô luận là chân chính chuyên gia học giả, vẫn là thôn nhỏ nông dân cá thể áo, chỉ cần có thể làm cho nổi danh hào, bọn hắn đều tìm qua, thế nhưng là kết quả đừng nói là trị liệu, ngay cả bệnh gì vì đều không tra được, hiện tại Diệp Tinh nói biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn có thể không kích động sao. Chương 211, trị liệu. Ách, nhắc tới cái này các ngươi cũng chưa chắc minh bạch. Ta lấy một thí dụ. Tỷ như người bình thường tinh lực là 8, để cao tinh lực sau liền lại biến thành 10, mệt mỏi, vây lại về sau tinh lực liền sẽ hạ xuống đến 3 thậm chí thấp hơn, nghỉ ngơi đi ngủ về sau, tinh thần lực lại sẽ tăng lên đến 8. Nhưng là lão gia tử cùng người bình thường khác biệt, hắn tinh lực khác hẳn với thường nhân, nếu như người bình thường tinh lực là 8, vậy hắn tinh lực chính là 80 thậm chí nhiều hơn. Nhưng là bình thường nhân đại não là có thể khống chế tinh lực, mệt mỏi tinh lực cứu sau đó hàng, có thể lão gia tử tinh lực mặc dù khác hẳn với người bình thường. Nhưng là hắn lại không có cách nào khống chế, tinh lực thủy chung sẽ duy trì tại 80, cho dù có chút hạ xuống, nhưng lại rất nhanh ly. N có thể khôi phục. Diệp Tinh giải thích rất thông tục dễ hiểu, cho dù đối với kiến thức y học hiểu rõ không tính quá nhiều vợ chồng trung niên cũng nghe rõ, lao ra tử thuộc về tinh thần một mực ở vào độ cao tập trung trạng thái, nhưng không có biện pháp buông lỏng một cái như vậy trạng thái. Cái kia có thể trị liệu sao? Vợ chồng trung niên có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Tinh, biết rồi chứng bệnh cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng mấu chốt nhất vẫn phải là có thể trị liệu mới được. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói ra, có thể thử xem, bất quá có phong hiểm. Có phong hiểm? Sẽ như thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Diệp Tinh đem ánh mắt rơi vào trên người ông già nói ra, một cỗ 50 năm đều không có khởi động qua xe, đột nhiên khởi động, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào sợ là ai cũng không biết. Lão gia tử 50 năm không có ngủ, thân thể các hạng cơ năng đều ở vào một mực làm việc trạng thái, nếu như đột nhiên nghỉ ngơi. Nhẹ thì nội tiết hỗn loạn, lời nói nặng ngũ tạng lục phủ sẽ tổn thương, nghiêm trọng nhất, sợ là sẽ phải một giấc không dậy nổi. Cái này tính là gì? Vì trị liệu đi ngủ làm không tốt còn muốn đem mệnh góp đi vào. Nam tử trung niên nhíu mày, hắn thậm chí có chút hoài nghi Diệp Tinh đến cùng sẽ không biết xem bệnh. Ta nói tình huống, lão gia tử ngài hẳn là trong lòng rất rõ ràng. Diệp Tinh không để ý đến nam tử trung niên, ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người ông già, nếu như lão nhân thực sự là bác sĩ. Tự nhiên sẽ rõ ràng hắn nói thật giả. Lão nhân trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi, ngươi thực có biện pháp để cho ta ngủ. Diệp Tinh nói ra, ta không dám hứa chắc có 100% nắm chắc, nhưng chí ít có thể thử một lần, bất quá ngài tốt nhất có thể cân nhắc kỹ tương ứng phong hiểm. Lão nhân nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, ta đã 50 năm không có ngủ qua cảm giác, nếu như đột nhiên ngủ lời nói, có lẽ thực biết có rất hậu quả nghiêm trọng, nhưng là cho dù dạng này, ta cũng nguyện ý thử xem. 50 năm không có ngủ. Loại hành hạ này cùng thống khổ người bình thường là tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cho nên cho dù thực có khả năng một giấc bất tỉnh, lão nhân cũng nguyện ý thử xem. Phụ thân, ngài không thể mạo hiểm như vậy. Nam tử trung niên có chút sốt ruột nói ra, cái này liên quan đến phụ thân hắn tính mệnh, cũng không phải nói đùa. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn ta lão đầu này bị tươi sống hành hạ chết sao? Sắc mặt lão nhân trầm xuống, hắn hiện tại vô luận như thế nào đều muốn ngủ một giấc, dù là chỉ ngủ một giờ, hắn cũng chết cũng không tiếc. Phụ thân, ta không có ý này, chỉ là... Nam tử trung niên còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị lão nhân cắt đứt, chuyện này liền quyết định như vậy, nếu như ta thực một giấc bất tỉnh, trong nhà sự tình liền giao cho ngươi Ngũ Thúc phụ trách. Còn nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đây đều là mệnh ta, đến lúc đó không cho phép ngươi khó xử bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Ta nam tử trung niên mới vừa mở miệng, lại bị bên cạnh trung niên nữ nhân kéo lại tay áo, đồng thời hướng về phía hắn lắc đầu. Nam tử trung niên khẽ thở một hơi, liền không nói thêm gì nữa. Nếu lão nhân gia ngài đã trải qua quyết định tốt, cái kia liền đi theo ta đi. Diệp Tinh sẽ lão nhân mang đi Vân Thư Khôn phòng ngủ, dù sao muốn vì lão nhân chữa bệnh lời nói, đầu tiên đến có cái giường, bằng không thì cũng không thể để lão nhân đứng đấy hoặc là ngồi xuống ngủ đi. Vợ chồng trung niên nghĩ đi theo vào, nhưng lại bị Diệp Tinh cự tuyệt, hắn trị liệu thời điểm cũng không hy vọng có nhân đã quấy rầy. Lão nhân gia, ngài nằm ở trên giường, cố gắng thử đi ngủ liền tốt, cái khác giao cho ta. Diệp Tinh nói ra, không hy vọng lão nhân có cái gì tinh thần áp lực, dạng này sẽ chậm trễ hắn trị liệu. Lão nhân dựa theo phân phó, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ phải ngủ. Diệp Tinh sẽ ngân châm từ song long giới chỉ ở trong lấy ra ngoài, tại lão nhân trên đầu cùng chỗ cổ nhẹ nhàng đâm dưới. Lão nhân bản thân liền là bác sĩ, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng là cũng biết Diệp Tinh đâm huyệt vị gì, những cái này địa phương đô là có trợ giúp giấc ngủ huyệt vị, hắn đã từng thử qua không chỉ một lần, thế nhưng là cũng không có hiệu quả. Bất quá, lần này Diệp Tinh châm cứu hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt, so với hắn trước kia châm cứu đợi vậy mà nhiều hơn một cỗ kỳ lạ dòng nước ấm, chậm rãi từ trên đầu của hắn chảy vào hắn trong đại não, hắn chỉ cảm giác mình vừa nhắm mắt lại, chung quanh thêm ra đến cái kia từng đợt tiếng vang kỳ quái, những cái kia ảnh hưởng bản thân đi ngủ nhân tố đều chậm rãi biến mất. Diệp Tinh châm cứu là phải phối hợp linh lực cùng thần thức, tự nhiên không phải bình thường châm cứu có thể so sánh, tại hắn hiểu được lao ra nhân nguyên nhân bệnh sau sớm liền nghĩ ra đối sách. Lão nhân 50 năm không vậy chìm vào giấc ngủ, vậy liền chứng minh phía trước 35 năm là có thể chìm vào giấc ngủ. Nói cách khác lão nhân từng có 35 năm bình thường sinh hoạt. Đằng sau hắn sở dĩ có thể như vậy, Diệp Tinh cho rằng có thể là cùng 5 ngày 5 đêm có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thứ nhất là áp lực quá lớn, tinh thần một mực ở vào khẩn trương cao độ bên trong. Thứ hai lão nhân tinh lực hẳn là thiên phú dị bẩm, chỉ bất quá lúc trước vẫn luôn không vậy kích thích ra, lần kia sự kiện bởi vì trùng hợp. Cường đại tinh lực bị triệt để kích phát ra, mà lão nhân cũng sẽ không khống chế, cho nên mới sẽ vẫn luôn ngủ không yên. Biết rồi nguyên nhân bệnh, đối với Diệp Tinh mà nói, muốn cho lão nhân ngủ thật sự là quá đơn giản, hắn chỉ cần lợi dụng châm cứu đến kích thích lão nhân đại não, để cho sinh ra bối rối, đồng thời đang áp chế lão người tinh thần lực, khiến cho hạ xuống đến bình thường trình độ, lão nhân tự nhiên là sẽ ngủ thiếp đi. Quả nhiên, không ra 5 phút thời gian, lão nhân liền nhẹ nhàng ngáy lên. Nhưng mà ngủ chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống mới là mấu chốt. Nhân sở dĩ cùng động vật khác biệt, kỳ thật khác biệt lớn nhất cũng không phải là trí tuệ, mà là tín niệm, mà là ý chí lực. Bất kể là tín niệm cũng tốt, ý chí lực cũng tốt, những cái này đều có thể chèo chống nhân loại sống sót. Giống như là trước mắt lão nhân, 50 năm không ngủ được. Cái này người ở bên ngoài xem căn bản không có khả năng, coi như không chết, cũng đã sớm điên mất rồi. Nhưng là lão nhân nhưng như cũ sống hảo hảo, nếu là không có mũ cố lực lượng chèo chống. Xác thực căn bản cũng không khả năng. Mặc kệ treo chống lão nhân là cái gì, nhưng lại khiến cho hắn rất hảo sống tiếp được. Nhưng là bây giờ lão nhân một nhưng có thể ngủ, khẳng định sẽ bị đánh vỡ sự cân bằng này, nếu sự cân bằng này bị phá vỡ, thực biết có tan rã nguy hiểm. Cho nên, tiếp xuống mới là mấu chốt nhất, Diệp Tinh phải nghĩ biện pháp để lão trong thân thể các hạng khí quan bảo trì bình thường mới được. Chương 212, Trung Y Điệ. Đề cử đọc. Lúc này, Bách Thảo Khư bệnh hoàn đến là có thể phát huy công hiệu. Diệp Tinh đổ ra mấy chục hạt độ tinh khiết 1% Bách Thảo Khư bệnh hoàn, theo nhập lão miệng người bên trong, dùng nước đưa tiễn. Cái kia Bách Thảo Khư bệnh hoàn vừa tiến vào lão miệng người bên trong liền theo nước chậm rãi tan ra, sau đó liền tiến vào lão nhân kỳ kinh bắt mạch. Cùng lúc đó, nương theo lấy Bách Thảo Khư bệnh hoàn dược lực, Diệp Tinh nhẹ tay đặt nhẹ tại trên người ông già, một đạo rất nhỏ linh lực chậm rãi chạy vào lão trong thân thể, ôn dưỡng lên thân thể của hắn. Cảm giác lão thân thể người đã trải qua chữa trị không sai biệt lắm. Diệp Tinh lúc này mới sẽ ngân châm rút ra, lúc này lão nhân đã tiến nhập trong ngủ say, thậm chí ngay cả khò khẹ đều không đánh. Nhìn hắn bộ dáng, cái này một giấc là muốn ngủ lấy không thiếu thời gian. Diệp Tinh cũng không có cứ vậy rời đi, mà là thủ tại chỗ này, hắn không chỉ có muốn thỉnh thoảng độ một chút linh khí cho lão nhân, đồng thời còn muốn ở chỗ này bảo vệ, để tránh lao thân thể người xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Cái này một thủ chính là 3 ngày, Diệp Tinh một tấc cũng không rời. Có thể bên ngoài nhân lại là muốn sắp điên, cái này liên tiếp 3 ngày đều đi qua, làm sao hai người ai đều không có đi ra. Không được, ngài không thể đi vào. Lúc này, Vân Thư Khôn giữ ở ngoài cửa, cản trở vợ chồng trung niên không để bọn hắn vào nhà. Hôm nay nói cái gì chúng ta cũng muốn đi vào. Vợ chồng trung niên rốt cuộc đã đợi không kịp, liền xem như phụ thân ngủ thiếp đi, 3 ngày cũng đã sớm nên tỉnh đi. Có thể trong phòng lại nửa chút động tĩnh cũng không có, nếu không phải Vân Thư Khôn phòng ngủ tại 4 lầu, chung quanh lại không có cái gì đâu leo lên địa phương, nam tử trung niên thậm chí đều muốn đi nằm sấp cửa sổ nhìn một chút. Ngươi dạng này sẽ chậm trễ Diệp Tinh chữa bệnh. Vân Thư Khôn cản lấy bọn hắn, mặc dù lúc này Vân Thư Khôn trong lòng cũng 10 phần sốt ruột, nhưng là Diệp Tinh trước đó cố ý dặn dò qua hắn, chỉ liệu thời điểm đừng cho bất kỳ người nào vào, hắn tin tưởng Diệp Tinh, cho nên nhất định phải ngăn lại vợ chồng trung niên. 2 ngày trước ngươi nói như vậy còn chưa tính, hôm nay đều ngày thứ 3, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có, liền xem như phụ thân ta ngủ thiếp đi, cái kia Diệp Tinh đây, chẳng lẽ lại cùng phụ thân ta một dạng ngủ thiếp đi sao? Mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, ta cũng muốn vào xem một chút. Nam tử trung niên nói xong, vung tay lên, 5-6 người hộ vệ tiến lên trực tiếp đem Vân Thư Khôn cho bắt đi, sau đó nam tử trung niên lập tức đạp cửa phòng ra. Đối mặt xông tới nam tử trung niên, Diệp Tinh nhíu mày. Hắn quả thật có nghĩ muốn đi ra ngoài nói cho mọi người một tiếng, chỉ là sợ bản thân chân trước vừa đi, lão nhân ra thân thể đột nhiên xuất hiện ở dị biến, đây đều là rất có thể sự tình, cho nên Diệp Tinh một mực đều ở nơi này bảo vệ. Nam tử trung niên gặp lão nhân nằm ở trên giường không nhúc nhích, Diệp Tinh nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không phải tốt như vậy, coi là lão nhân xảy ra chuyện, lúc này tiến lên, bắt lại Diệp Tinh cổ áo. Buông tay. Diệp Tinh ánh mắt sắc bén nhìn lấy nam tử trung niên, gia hỏa này cũng quá không phân tốt xấu. Phụ thân ta thế nào? Nam tử trung niên hai mắt phiếm hồng, nếu như lão nhân có chuyện bất chắc, hắn nhất định phải làm cho Diệp Tinh trốn cùng. Ta bảo ngươi buông tay. Diệp Tinh lạnh lùng nói ra, đồng thời nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đá vào nam tử trên đầu gối. Bình một chút, nam tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đúng lúc này, lão nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói vô cùng vì là không nhịn được nói, lan tăng cái gì, còn có để cho người ta ngủ hay không? Hắn nói xong câu đó liền chậm rãi kiếm mở rộng tầm mắt. Nam tử trung niên thấy thế, đuổi vội vàng đứng dậy chạy đến bên giường. Kiếm mở trong mắt về sau, lão nhân cứ thế chỉ chốc lát, vô ý thức hỏi, ta ngủ thiếp đi. Diệp Tinh gật đầu cười. Ngủ bao lâu? Lão người thanh âm bắt đầu có chút phát run. 3 ngày. Diệp Tinh nói ra. 3 ngày. Ta vậy mà ngủ 3 ngày. Lão nhân kích động đều muốn khóc ròng ròng. 50 năm, hắn rốt cục ngủ lấy một giấc, hơn nữa cái này một giấc chính là 3 ngày. Một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác thỏa mãn từ lão nhân đáy lòng dâng lên. Lão nhân kích động một hồi lâu, thậm chí ngay cả trung niên nam đang nói chuyện với hắn đều hoàn toàn không để ý đến. Thằng đến trải qua thời gian rất lâu, hắn mới bình tĩnh một chút, giống như nghĩ tới điều gì, hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi một mực ở bên cạnh ta bảo vệ. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên lúc này mới hiểu, nguyên lai Diệp Tinh một mực đều ở nơi này bảo vệ phụ thân hắn, 3 ngày 3 đêm, một tấc cũng không rời. Nhưng hắn vừa rồi lại còn đối với Diệp Tinh như thế, thật là đáng chết. Diệp tiên sinh, ta vừa rồi thực sự là nam tử có chút xấu hổ vô cùng, đều nói tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, nhưng hắn vừa rồi vậy mà lấy oán trả ơn. Diệp Tinh đạm nhiên nói ra, ngươi cấp tốc phụ thân ngươi an nguy đây là nhân chi thường tình, bất quá lần sau tốt nhất đem sự tình biết rõ ràng lại nổi giận. Lúc này trung niên nữ tử cùng Vân Thư Khôn bọn hắn đều vào phòng, đã biết là chuyện gì xảy ra về sau, trung niên nữ tử cũng hung hăng cho Diệp Tinh chịu tội. Diệp tiên sinh, y thuật của ngươi thật sự là khiến người khâm phục, lão già ta đời này không phục qua ai, nhưng ngươi Diệp Tinh tuyệt đối ta bội phục nhất nhân. Lão nhân thực cảm kích vạn phần, có thể ngủ bên trên cảm giác, cho dù chết cũng không tiếc. Lão nhân ra ngài quá khen rồi, ta chỉ bất quá vừa vặn sẽ trị liệu cái này chứng bệnh. Có chuyện ta còn muốn dặn dò ngài một chút, hiện tại ngài bệnh mặc dù tốt, nhưng là nhớ lây không thể dùng não quá độ, cũng tuyệt đối không nên thời gian dài tập trung tinh thần đi làm chuyện nào đó. Bằng không thì còn sẽ có tái phát khả năng. Diệp Tinh sẽ muốn chú ý hạng mục đều dặn dò cho lão nhân, lúc sắp đi, lão nhân nghĩ muốn tặng cho Diệp Tinh một tờ chi phiếu, phía trên số lượng rất có chút không hợp thói thường, người bình thường sợ là cả một đời cũng xài không hết. Bất quá tấm chi phiếu này bị Diệp Tinh cự tuyệt, dùng hắn lời nói, lần này phạm là bị bệnh nan y trị liệu kế hoạch chọn chúng người bệnh hết thảy đều là miễn phí trị liệu, cho nên hắn sẽ không nhận lấy lão nhân tiền. Diệp tiên sinh, ngươi là vị đại thiện nhân, tin tưởng ngươi việc thiện sớm muộn đều cũng tìm được hồi báo. Lão nhân trước khi đi lưu lại một câu nói như vậy. Lão nhân bệnh xem như chữa trị xong, mà nhóm đầu tiên cái kia 12 cái người bệnh đồng thời cũng đã nhận được cực kỳ tốt đẹp chuyển, có rất thậm chí đã từ ác tính chuyển hóa thành tốt. Cứ như vậy, Bách Thảo Dưỡng Sinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh nan y trị liệu kế hoạch theo Internet cùng mọi người truyền miệng đã trải qua chậm rãi lên men đến rồi cả nước. Lúc này cả nước các thảo luận càng ngày càng nhiều, tiếng chất vấn cũng càng lúc càng lớn. Mọi người không tin, chỉ bằng một cái tên là Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn chăm sóc sức khỏe dược liền có thể giải quyết đại bộ phận bệnh, hơn nữa còn có thể đối với bệnh nan y sinh ra tác dụng, cái này cùng mọi người thường năm đến nay học tập kiến thức khoa học nghiêm trọng không phù hợp. Muốn biết không một loại dược có thể danh xưng có thể trị đại bộ phận tật bệnh, cái này tựa như thiên phương dạ đàm mở dạng. Hơn nữa, một loại thuốc này vẫn là lợi dụng chịu đủ lên án trung y chế thành. Trung y sự suy thoái không phải một ngày hai ngày hình thành, bởi vì trung y nhược điểm lớn nhất chính là không giống tây y như vậy có dụng cụ tinh vi, có thể rất chính xác nhanh chóng tìm tới nguyên nhân bệnh. Bởi vì người làm năng lực cao thấp không đều, tăng thêm trung y phần lớn thấy hiệu quả tương đối chậm. Nhiều khi kỳ thật ngay cả hoa hạ nhân chính mình cũng đã trải qua không tin tưởng lắm trung y liề. Nhìn qua IT, cực phẩm cổ võ cao thủ gờ tờ, thư hữu còn ưa thích. Chương 213, đảo ngược. Nhiều khi kỳ thật ngay cả hoa hạ nhân chính mình cũng đã trải qua không tin tưởng lắm trung y liề. Dù sao trung y không cách nào giống tây y như thế, lợi dụng dụng cụ tinh vi đến dò xét bệnh thân thể người. Không phải câu có câu nói làm mắt thấy mới là thật sao, tây y liền là như thế, vô luận ngươi đến cái gì cũng. Lợi dụng dụng cụ liền có thể nhìn nhất thanh nhị sở, mà trung y lại chỉ có thể dựa vào vọng văn vấn thiết đến chẩn bệnh thân thể người. Thế nhưng là đại đa số người lại quên đi, hoa hạ mấy ngàn năm liền là dựa vào trung y sống sót. Thậm chí nhiều khi, đều là dùng trung y đến chống cự ôn dịch. Căn cứ vào đối với trung y không tín nhiệm, theo từng cái ca bệnh xuất hiện, nhân chúng ta đối với Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn hoài nghi cũng càng ngày càng sâu. Một nhà Internet truyền thông còn đặc biệt vì chuyện này làm một cuộc phỏng vấn. Bọn hắn ngẫu nhiên hỏi thăm một chút người qua đường, trong đó điển hình nhất trả lời là, dù sao ta là không tin, nhiều như vậy nhà khoa học đều không giải quyết được bệnh nan y, liền dựa vào những thảo dược kia là có thể trị hết. Còn hiệu quả tốt như vậy, không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Ngoại trừ Internet truyền thông, một chút tạp chí nhao nhao đang đối với chuyện này bình luận. IT, Trung Y âm mưu gờ tờ. IT, vì cái gì Trung Y là ngụy khoa học gờ tờ. Vốn chỉ là nhằm vào Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn, về sau thậm chí đem toàn bộ trung y cũng liên lụy đến trong đó, thậm chí đưa tới toàn bộ trung y giới bất mãn. Bách Thảo Dưỡng Sinh công ty Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn tình huống phi thường ác liệt, dù cho những bệnh nhân kia ra thuộc người nhà xuất ra bệnh lịch, cầm ra bản thân cầu y kinh lịch cũng không có nhân tin tưởng. Nhiều người hơn nguyện ý tin tưởng đây chỉ là một âm mưu. Hiện tại chúng ta có thể nói đã trải qua thành chuột chạy qua đường, chỉ cần tại trên mạng nâng lên Bách Thảo Khư Bệnh Hoàn cũng sẽ bị một đám người phun hoa mắt váng đầu. Vân Thư khuôn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu xuất hiện ở Diệp Tinh trước mặt. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên là đến trên mạng đi cùng nhân lý luận qua, đạt được đơn giản chính là, ngươi cầm ra chứng cứ đến ai chờ ngươi lấy ra, đối phương lại sẽ nói với ngươi, ngươi chứng cứ này rõ ràng là làm giả, ngươi hỏi hắn như thế nào làm giả, hắn liền sẽ nói cho ngươi biết, ta làm sao biết ngươi làm sao làm giả, dù sao nhất định là giả. Chúng ta hiệu quả trị liệu ở chỗ này bày biện, có cái gì tốt lo lắng. Ngươi không cảm thấy bọn hắn càng mắng. Chúng ta càng giận sao? Cái này hai thiên võng bên trên xin bệnh nan y trị liệu kế hoạch nhân số càng ngày càng nhiều. Đối mặt trên mạng phát triển, Diệp Tinh đến lộ ra không thèm để ý chút nào. Trên thế giới trải qua thường xuất hiện dạng này sự tình, nếu như ngươi vượt ra khỏi thế nhân một chút, như vậy ngươi chính là thiên tài, người người ca tụng, nếu như ngươi vượt ra khỏi thế giới quá nhiều, như vậy ngươi chính là tiên điên, hoặc là ác ma. Chờ đợi ngươi chỉ có bệnh viện tâm thần gông xiềng hoặc là đài hành hình. Vân Thư Khôn có chút buồn bực nói ra, ta có thể không lo lắng sao, lại tiếp tục như thế, sự tình thực càng ngày sẽ càng hỏng bét. Đừng không nói, ngay tại hôm qua, Hoài Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng còn tự mình tìm ta nói một lần, nhìn muốn hay không trước tránh đầu gió đem đang tiến hành lâm sàng thí nghiệm trước tạm dừng. Ta xem hắn bộ dáng, hiển nhiên là cảm nhận được đến từ xã hội áp lực, không muốn lại thụ cái này chỉ trích. Có chỗ tốt thời điểm đổi tới, hiện tại rút lui. Diệp Tinh cười lạnh một tiếng. Lúc trước bọn hắn hiệp đàm thời điểm, hung hăng vỗ ngực cam đoan mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn cũng có đem hết toàn lực phối hợp hoàn thành lâm sàng số liệu, hiện tại ngược lại tốt, cái này còn không phát sinh gì đây, liền bắt đầu rút lui. Hắn muốn lui, liền để hắn lui tốt, mấy ngày nay ta đã phân phó những người khác chuẩn bị xong hoàn toàn mới chữa bệnh công trình. Mặt khác, ngươi đi cùng những cái kia bây giờ phụ trách chúng ta bệnh nhân bác sĩ nói, gấp 3 tiền lương, gấp 3 phúc lợi. Đường Viên đã đáp ứng Diệp Tinh cái kia bút đế vương phỉ thúy xanh tiền đã vào chương mục, dòng giá 10 ức, một phần không thiếu, có như thế vô liếng, Diệp Tinh tự nhiên không sợ bệnh viện đột nhiên nổi lên, cùng lắm thì bản thân cứ duy trì như vậy là được. Vân Thư Khôn trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên, Diệp Tinh là có chút nổi giận, mặc dù những ngày này hắn một mực vân đạm phong khinh, thế nhưng là Vân Thư Khôn biết rồi, Diệp Tinh là loại kia hỉ nộ không dễ dàng hiện ra sắc nhân. Dựa theo Diệp Tinh phân phó, Vân Thư Khôn tự mình đi một chuyến bệnh viện, bất quá hắn rất nhanh liền hề vài cái mặt đã trở về. Căn bản không người nào nguyện ý đến, bọn hắn thậm chí hoài nghi chúng ta là lừa đảo. Tốt, công khai thông báo tuyển dụng, ta cũng không tin không người đến. Diệp Tinh vô bàn một cái, hắn mặc dù sinh khí, nhưng sự tình cũng không có đặc biệt vượt quá hắn dự liệu. Chính quy bệnh viện y sư, cái này không sai biệt lắm chính là bát sát, tiền lương cao, đãi ngộ tốt, hơn nữa nghề bác sĩ cùng đừng nghề nghiệp khác biệt, giống là rất nhiều ngành nghề, tỉ như ăn uống nghiệp, nghề phục vụ, đều là tuổi tác càng lúc càng không còn dùng được, nhưng là bác sĩ lại là niên kỷ càng lúc càng có kinh nghiệm, địa vị càng cao, phần công tác này xong việc có thể làm cả đời. Nhưng là Diệp Tinh nơi này lại khác biệt, mặc dù nói tiền lương đãi ngộ là bệnh viện gấp 3, nhưng là ai có thể bảo chứng lâu dài a, cho nên những người này không đến, Diệp Tinh cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Hoa Hạ đều cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người mới. Trên Internet thông báo tuyển dụng công bố một cái, tự nhiên có rất nhiều nhân đưa lý lịch sơ lược, nhân thủ sự tình rất thuận lợi liền giải quyết. Nhưng là Bách Thảo Khư bệnh hoàn thanh danh vẫn như cũ không tốt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục bắt đầu đi xuống sườn núi. Thẳng đến có một ngày, các mạng lưới lớn video trên web sẽ xuất hiện một cái video. Trong video, một cái lão nhân tinh thần sáng láng đối với những cái kia vọng có kết luận, đã đem Bách Thảo Khư bệnh hoàn định nghĩa là lừa gạt nhân một trận chửi mắng. Đồng thời minh xác biểu thị bản thân qua nhiều năm như vậy thân thể một mực có vấn đề, tất cả bệnh viện đều không thể trị liệu, về sau chính là ăn Bách Thảo Khư bệnh hoàn mới từ từ khôi phục. Video vừa ra, lập tức đưa tới các loại chửi rủa, nói loại này video nhìn qua thật sự là quá giả quá ra vẻ. Từ vừa mới bắt đầu nhằm vào Bách Thảo Khư bệnh hoàn công kích, lại đến trong video lão nhân, mọi người dần dần thay đổi đối tượng công kích, bắt đầu nói lão nhân này là lão già lừa đảo, thậm chí có người hiểu chuyện dự định thịt người ra lão nhân này, để hắn vì chính mình hành vi ngu xuẩn trả giá đắt. Nhưng mà theo thịt người tin tức vừa ra tới, cả sự kiện rất mau tới một cái siêu cấp đại đảo ngược. Không thể không nói dân mạng lực lượng rất cường đại, không chỉ có thịt người ra lão nhân gia đình địa chỉ, thậm chí còn thịt người ra lão nhân thân thế bối cảnh. Chỉ nói ba chuyện, cũng đủ để cho tất cả mọi người rung động không thôi. Kiện thứ nhất, trong video lão nhân là kiến quốc đến nay, Hoa Hạ vị thứ nhất được trao tặng y học tiến sĩ xưng hào nhân.